Chương 200, Doãn Tân Nguyệt, hôm nay sơ lộ phong mang chương 200, Doãn Tân Nguyệt, hôm nay sơ lộ phong mang roi ra vô cùng tinh chuẩn quất vào Bành Tam Tiên xông tới trên gương mặt. A! Bành Tam Tiên hét thảm một tiếng, cả người bị cỗ này lực đạo khổng lồ quất đến nguyên địa vòng vo hai vòng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trên gương mặt của hắn, một đạo dữ tợn vết roi cấp tốc hiện hiện, xương đỏ cao cao nâng lên, như cái bột lên men màn đầu. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng, nhìn nũng nịu Doãn Tân Nguyệt, động thủ vậy mà như thế hung hãn. Bành Tam Tiên bụng mặt, chỉ cảm thấy nửa bên đầu ông tắc hưởng, đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ hôn mê. Hắn lung lay đầu, tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, nhìn thấy chính là Doãn Tân Nguyệt tấm kia ở trên cao nhìn xuống mặt. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Doãn Tân Nguyệt luốt trong tay roi ra, phát ra lạch cạch nhẹ vang lên. "Đánh ngươi thì như thế nào? Lên cho ta, đều lên cho ta, đem tiện nhân kia bắt lại cho ta." Bành Tam Tiên triệt để điên cuồng, hắn chỉ vào Doãn Tân Nguyệt, khàn cả giọng cửa đối diện bên ngoài thủ hạ gầm thét. "Ai dám động đến nữ nhi của ta một chút thử một chút." Một tiếng uy nghiêm gầm thét từ ngoài cửa truyền đến. Doãn lao bản mang theo một đám cầm trong tay đoàn côn côn nô cùng lỗ hai dị thường bén nhạy nghe nô kịp thời đổi tới, đem toàn bộ cửa bao xương chắn đến chật như nêm cối. Hắn nhìn xem nữ nhi bình yên vô sự, nhìn nhìn lại chật vật không chịu nổi Bành Tam Tiên, trong lòng mặc dù nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là lửa giận. Bành gia bảo thế lực mặc dù lớn, nhưng nơi này là Tân Nguyện phản điếm. Bành gia bảo người đều cút cho ta tiền đến. Bành Tam Tiên căn bản không để ý tới Doãn lao bản cảnh cáo, quát tầm lên. Vừa dứt lời, người mặc kình trang Bành gia bảo đệ tử đẩy ra đám người, xông vào bao xương, trong nháy mắt đem Trịnh Mục cùng Doãn Tân Nguyệt vây chật như nêm tối. Bọn hắn từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức bưu hãn, xem xét chính là người luyện võ. Doãn lao bản biến sắc, lòng trầm xuống. Hắn biết Bành gia bảo những đệ tử này đều là giết người không chớp mắt dân liều mạng, sự tình muốn hỏng việc. Bành Tam Tiên từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy mặt sừng, hoán độc nhìn chằm chằm Doãn Tân Nguyệt, cười gần nói: "Đàn bạn úi, hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi biết đắc tội ta Bành Tam Tiên hạ tràng." Hắn vung tay lên ra lệnh: "Bắt nàng cho ta, chết hay sống không cần lo." Bành gia bảo đệ tử trong nháy mắt lộ ra binh khí, mắt lộ ra hung quang, cùng nhau hướng phía Doãn Tân Nguyệt nào tới. Trăng non coi chừng. Doãn lao bản là thất thanh. Nhưng mà, đối mặt bực này hung hiểm vây công, Doãn Tân Nguyệt trên mặt lại không hề sợ hãi. Thậm chí, ngay cả sau lưng nàng Trịnh Mục đều vẫn như cũ bình chân như vại bưng chén trà, phản phất hết thể trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại những cái kia đao kiếm sắp tới người sát na, Doãn Tân Nguyệt cũng không lui lại, cũng không có né tránh. Chỉ gặp nàng hai tay ở trước ngực nhanh chóng bóp ra một cái phức tạp mà huyền ảo pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, phun ra liên tiếp cổ lão tối nghĩa âm tiết. Sắc lệnh. Theo nàng hét lên từng tiếng, một cỗ uy áp trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một đạo ấn phủ chống rông xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Lôi cương triệt ấn. Đi. Doãn Tân Nguyệt ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia đạo màu vàng lôi cương triệt ấn hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu của nó cũng không phải là những cái kia xông lên Bành gia bảo đệ tử, mà là trước người bọn họ tấm kia dùng để trưng bày trà bánh gỗ thật bàn dài. Vâng. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Tấm kia do trăm năm giả du một chế tạo, nặng nghề không gì sánh được bằng hàng dài, tại tiếp xúc đến lôi cương triện ấn trong nháy mắt, ầm vang nổ tung. Vô số mảnh gỗ vụn sen lẫn cháy đen khối vụn tứ tán bay tán loạn. Xông lên phía trước nhất ba tên Bành gia bảo đệ tử, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền bị cỗ này cuồng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt quán xuyên thân thể. Thân thể của bọn hắn bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt còn duy trì biểu tình dữ tợn. Ngay sau đó, cháy đen lô máu tại bọn hắn trước ngực nổ tung, cả người thẳng tắp hướng ngã sau đi. Phanh, phanh, phanh. Ba bộ thi thể nắm đen ngã rầm trên mặt đất. Toàn bộ thế giới phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút tạm dừng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Đó là cái gì? Tiên pháp. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng Bành gia bảo đệ tử, giờ phút này tất cả đều cứng ở nguyên địa. Binh khí trong tay len ken mất rồi một chỗ, hai chân run rẩy không ngừng, trên mặt viết đầy sợ hãi. Bành Tam Tiên ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể, một cỗ khí lạnh tập đầy toàn thân. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Rầm. Bành Tam Tiên khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiên, tiên cô tha mạng, nữ hiệp tha mạng a. Hắn không còn có trước đó phép lối, đối với Doãn Tân Nguyệt càng không ngừng dập đầu, cái chán đâm vào trên mặt đất phát ra thùng thùng chầm đụng. Ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đầu cầu bệnh này đi. Doãn Tân Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Nàng đối với loại này hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, ngay cả nói nhiều một câu hứng thú đều không có. Nàng lần nữa giơ tay lên, đầu ngón tay kim quang lấp lóe, đạo thứ hai lôi cương triệt ấn bắt đầu ngưng tụ. Không cần, đừng có giết ta. A. Doãn Tân Nguyệt mặt không biểu tình, con ngón búng ra. Cái kia đạo lôi cương triển ấn cũng không có trực tiếp đánh phía đầu của hắn, mà là tại trước mặt hắn ầm vang nổ tung. Cùng bạo lôi điện dư ba đem hắn cả người hất bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Sau đó giống một bãi bùn nhau giống như trượt xuống trên mặt đất, trước mắt trực tiếp dọa ngất tới. Toàn trường xôn xao. Chơi ạ, đó là đạo thuật. Thật là đạo thuật. Doãn tiểu thư lại là một vị đạo pháp cao nhân. Chắc không được Tân Nguyệt phạn điếm có thể sừng sững kinh thành trăm năm không ngã, nguyên lai có bực này nội tình. Trịnh Mục đặt chén trà xuống, nhìn xem đồ đệ cái này gọn gàng thủ đoạn, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Sát phạt quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Có hắn năm đó mấy phần phong phạm. Trịnh Mục nhàn nhạt liếc qua những cái kia run lẩy bẩy Bành gia bảo đệ tử. còn lo lắng cái gì? Chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm không? Đặt lên chủ tử của các ngươi, Lan. Những cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật bành ra bảo đệ tử một cái giật mình, như được đại xá. Bọn hắn cũng không dám lại có chút chần chờ, dùng cả tay chân bỏ lên. Mấy người ba chân bốn cẳng nâng lên trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể, mấy người khác thì dựng lên hôn mê bất tỉnh bành tam tiên. Toàn bộ quá trình, không ai dám nhìn nhiều Doãn Tân Nguyệt một chút. Bọn hắn lộn nhào xông ra bao xương, thoát đi cái này để bọn hắn cả đời khó quên ác mộng chi địa. Theo bọn này ác khách rời đi, nhưng ánh mắt mọi người vẫn như cũ kính sợ hội tụ tại Doãn Tân Nguyệt trên thân, không dám có chút khinh nhẫn. Doãn lao bản bước nhanh tới, mang trên mặt mấy phần nghĩ mà sợ, càng nhiều thì là khó mà che giấu tự hào. Hắn đầu tiên là cung kính đối với Trịnh Mục không người bái thật sâu. Đa tạ Trịnh tiên sinh, nếu không phải ngài tọa trấn nơi này, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà tốt. Trịnh Mục khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Thiện tay mà thôi thôi. Doãn lao bản ngồi dậy, lập tức nhìn về phía mình nữ nhi bà bối, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Trăng non, ngươi lôi cương triệt ấn, không ngờ tinh thuần như thế bá đạo. Xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi không có chút nào lười biếng, vi phụ rất là vui mừng. Hắn vô vô Doãn Tân Nguyệt bà bay, ngữ khí trịnh trọng động biên đạo. Đạo pháp tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ngươi hôm nay sơ lộ phong mang, đã lộ ra bất phàm, ngày sau càng phải siêng năng tu luyện, không thể có nửa phần kiêu căng chi tâm, hiểu chưa? Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 201, cựu truyền tái tạo đan. Chương 201, cựu truyền tái tạo đan. Doãn Tân Nguyệt khéo léo nhẹ gật đầu. Nữ nhi minh bạch. Doãn lao bản vui mừng cười một tiếng, lập tức xoay người đi xử lý đến tiếp sau công việc, trấn an bị hoảng sợ tân khách. Theo bành gia bảo người chật vật rút lui, cuộc náo kịch này cũng coi như hạ màn kết thúc. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, nhưng hiển nhiên, phía sau bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Không còn có người không có mắt dám đến khiêu khích, tất cả mọi người đối với Trịnh Mục cùng Doãn Tân Nguyệt chỗ bao sương kính nhi viễn chi. Mọi người vây xem lần lượt tán đi, nhưng liên quan tới Tân Nguyệt phản điểm Doãn tiểu thư chính là đạo pháp cao nhân tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hội đấu giá sau khi kết thúc, Trịnh Mục không có ở bên ngoài dừng lại lâu, trực tiếp quay trở về chuẩn bị cho hắn chuyên môn phòng xếp. Hắn đóng cửa phòng, bày ra một đạo đơn giản cấm chế cách âm. Tâm niệm vừa động, mấy thứ đồ liền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn trên mặt bàn. Chính là khối kia ở trên đấu giá hội đập xuống sét đánh gỗ táo. Trừ cái đó ra, còn có tam chu hình thái khác nhau, tản ra linh khí nồng nặc dự thảo. Hoàng long hoa, toàn thân kim hoàng, cánh hoa như vảy rồng. Băng linh diễm cỏ, một gốc song sinh, nửa bên như băng tình, nửa bên như liệt diễm. Tam diệp sinh chi, ba mảnh lá cây bảy biện ra đường vân huyền ảo, linh khí bức người. Vật liệu đầy đủ, có thể bắt đầu luyện đan. Trình Mục trong mắt tinh quang lóe lên, không lại trì hoãn. Hắn ngồi xếp bằng, con ngón đúng ra, một sợi màu vàng nhạt đan hỏa từ đầu ngón tay bay lên, trong nháy mắt đem cái kia tam chu linh dược bao khỏa. Tại cương đại thần thức tinh chuẩn điều khiển bên dưới, tam chu trong linh dược tạp chất bị cấp tốc luyện hóa, hóa thành ba đám tinh thuần không gì sánh được dược dịch, trên không trung xoay chậm chậm. Ngay sau đó, hắn đem cái kia đoạn sét đánh gỗ táo cũng đầu nhập trong đan hỏa. Cái này sét đánh gỗ táo cứng rắn không gì sánh được, nhưng ở Trịnh Mục đan hỏa thiêu đốt bên dưới, cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Từng kia từng sợi thuần dương lôi lực bị hoàn mỹ tháo rời ra, dung nhập vào trong nước thuốc. Toàn bộ quá trình luyện đan nước chảy mây trôi, không có chút nào bừng hữu. Nếu là bị những luyện đan sư khác nhìn thấy, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, mỗi một loại linh dược điểm nóng chảy cùng đặc tính cũng khác nhau. Muốn đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp, cần đối với lửa đợi cùng thần thức có cực hạn khống chế lực. Huống chi, còn muốn từ sét đánh gỗ táo bên trong tức đoạt cuồng bạo lôi lực, hơi không cẩn thận, liền sẽ nổ lô đan hủy. Có thể đối với Trịnh Mục trong tay, lại như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tất cả dược dịch cùng lôi lực triệt để dung hợp, hóa thành một đoàn không ngừng nhúc nhích chất lỏng màu vàng nóng. Trịnh Mục thần sắc cứng lại, hai tay bắt đầu cực nhanh bấm pháp quyết. Từng đạo huyền ảo phù văn bị đánh nhập chất lỏng màu vàng nóng bên trong. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng. Đoàn kia chất lỏng màu vàng nóng đột nhiên co vào, quang mang đại thịnh. Đợi cho quang mang tan đi, một viên lớn chừng trái nhãn đan dược màu vàng lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trên đan dược ẩn có lôi quang lấp lóe. Cựu truyền tái tạo đan. Thành. Đan này có thể tẩy kinh phạt thủy, thoát thai hoàn cốt, đối với trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trình Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem đan dược thu hồi. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Sư phụ, ngài có đây không? Là Doãn Tân Nguyệt thanh âm. Trình Mục triệt hồi cấm chế, thản nhiên nói, vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Doãn Tân Nguyệt bưng một bàn đẹp đẽ bánh ngọt đi đến. Nhìn thấy Trịnh Mục khoanh chân ngồi ở chỗ đó, có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi. Sư phụ, ta sợ ngài đói bụng, đưa cho ngài chút điểm tâm. Trịnh Mục nhìn xem nàng, mỉm cười. Đến rất đúng lúc. Hắn mở ra bàn tay, viên kia vừa mới luyện thành cựu chuyển tái tạo đan liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đem cái này ăn. Doãn Tân Nguyệt tò mò nhìn viên này kim quang long lánh đan dược, một cỗ khó nói nên lời khát vọng từ đáy lòng dâng lên. Sư phụ, đây là bớt nói nhảm, ăn nó đi. Trịnh Mục nói ra. A Doãn Tân Nguyệt ngoan ngoãn tiếp nhận đan dược, không có chút gì do dự, trực tiếp há miệng nuốt xuống. Vâng. Doãn Tân Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, một cỗ cải tạo chi lực, bắt đầu cọ rửa kinh mạch của nàng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dựa theo sư phụ truyền lại công pháp, toàn lực dẫn đạo cỗ này khổng lồ dược lực. Trịnh Mục thì tại một bên lặng lặng vì nàng hộ pháp. Lần ngồi xuống này chính là dòng dã một ngày một đêm. Khi sáng sớm ngày thứ hai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng lúc, Doãn Tân Nguyệt khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Một cỗ viễn siêu luyện khí kỳ uy áp mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Trúc cơ sơ kỳ. Thành. Doãn Tân Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi pháp lực. Ta đột phá đến trúc cơ kỳ. Nàng đột nhiên giơ tay lên, tâm niệm vừa động. Một đạo so trước đó càng thêm lương thực màu vàng lôi cương triện ấn trong nháy mắt tại đầu ngón tay thành hình. Trên đó ẩn chứa khí tức so trước đó cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà lại nàng cảm giác mình có thể đồng thời vẽ ra mấy đạo dạng này triệt ấn. Đa tạ sư phụ ban thưởng đan. Doãn Tân Nguyệt kích động đối với Trịnh Mục thật sâu cúi đầu. Trịnh Mục nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Không sai, căn cơ vững chắc, pháp lực tinh thuần, cái này cựu chuyển tái tạo đan không có lãng phí. Tiếp xuống 5 ngày, Trịnh Mục cùng Doãn Tân Nguyệt liền tại Tân Nguyệt Phạn Điếm ở lại, chỉ điểm nàng vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Sau 5 ngày, Doãn Tân Nguyệt tu vi triệt để vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ. Trịnh Mục cũng cảm thấy là thời điểm rời đi. Tiệm cơm cửa ra vào, Doãn lao bản lôi kéo tay của nữ nhi, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trăng non, đi theo Trịnh tiên sinh bên người, nhất định phải nghe lời, siêng năng tu luyện, không thể tùy hứng, biết không? Biết, cha. Doãn Tân Nguyệt bành mắt từng đỏ. Trịnh Mục đối với Doãn lao bản ôm quyền. Doãn lao bản, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn huýt sáo. Ho ho ho. Một tiếng cao vút to gió gà gáy vang lên, hình thể khổng lồ nộ tình kên nện bước lục thân không nhận bộ pháp chạy tới. Trịnh Mục xoay người ngồi lên gà cõng, đối với Doãn Tân Nguyệt vẫy vẫy tay. Doãn Tân Nguyệt cuối cùng nhìn phụ thân một chút, cũng nhảy lên nộ tình cây rộng lớn phía sau lưng. Rời nhà mấy tháng, Trịnh Mục trong lòng cũng có chút lo lắng bị tia tính tình cứng nhắc sư đệ. Hắn quyết định thuận đường đi một chuyến Nhậm gia trấn, tham viếng một chút Lâm Cửu. Vừa mới nửa ngày công phu, quen thuộc nghĩa trang liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Còn chưa chờ bọn hắn tới gần, nghĩa trang cửa liền kẹt kẹt một tiếng mở ra. Hai cái mặc đạo bào người trẻ tuổi hưng phấn mà vào ra. Đại sư bá, ngài trở về rồi. Sư cô, người cũng tới nữa. Chính là Lâm Cửu hai cái đồ đệ, Thu Sinh cùng Văn Tài. Hai người sau lưng, người mặc đạo bào màu vàng, khuôn mặt nghiêm túc Lâm Cửu cũng bước nhanh đi ra. Nhìn thấy Trịnh Mục, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Sư Minh. Trịnh Mục từ gà trên lưng nhảy xuống, vỗ vỗ Lâm Cửu bả bay. Sư đệ, gần đây vừa vặn rất tốt. Mấy người nhiệt tình đem Trịnh Mục cùng Doãn Tân Nguyệt nên tiếng nghĩa trang. Một phen hàn huyên qua đi, Lâm Cửu chợt nhớ tới một chuyện, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Hán tử trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Trịnh Mục. Sư Minh, ngươi trở về vừa vặn, đây là giá cô sư muội mấy ngày trước đây phái người đưa tới tin. Giá cô. Trịnh Mục tiếp nhận tin, triển khai xem xét. Trên thư nói, giá cô tại Vân Hà trấn mới mở thông linh đường đạo tràng sắp hoàn thành, muốn mời các sư minh sư tỷ cùng nhau đi tới xem lễ, náo nhiệt một phen. Lâm Cửu nhìn xem Trịnh Mục, nói ra: "Sư muội tấm lòng thành, ta muốn lấy dù sao cũng rảnh rỗi, liền chuẩn bị mang Thu Sinh Văn Tài đi qua một chuyến. Sư minh ý của ngươi như nào?" Trịnh Mục đem giấy viết thư buông xuống, hơi suy nghĩ một chút. Hắn cũng có chút thời gian chưa thấy qua vị này chuyên tu thông linh chi thuật tiểu sư muội. Cũng tốt, trong lúc rảnh rỗi, đi xem một chút cũng tốt. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 202, Lâm Cửu, ngươi có chuyện tốt gần. Chương 202, Lâm Cửu, ngươi có chuyện tốt gần. Trịnh Mục nhẹ gật đầu. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Chỉ là một tiếng thanh thúy huýt sáo. Ồ ồ ồ. Một tiếng cao vút tỏ rõ gà gáy. Vang vọng Nhậm gia trấn nghĩa trang trên không. Một đầu hình thể khổng lồ nộ tình kê, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, sải bước chạy tới. Trịnh Mục thân hình nhảy lên, thoải mái mà xoay người ngồi lên nộ tình kê rộng lớn lưng. Hắn đối với Doãn Tân Nguyệt vẫy vẫy tay. Nàng cũng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên nộ tình kê phía sau lưng, vững vàng ngồi tại Trịnh Mục sau lưng. Lâm Cửu cũng theo sát phía sau. Thu Sinh cùng Văn Tài hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn cũng học sư phụ bộ dáng, vụ bề bò lên trên nộ tình kê quõng. Vừa mới đi lên, hai người liền một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Nộ tình kê phần lưng rất cao. Bọn hắn chăm chú nắm lấy nộ tình kê lông vũ, cẩn thận từng ly từng tí đứng vững vàng thân thể. Nộ tình kê ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, hai cánh mở ra, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Lâm Cửu mí mắt phải, từ vừa rồi bắt đầu vẫn ngảy lên. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, nhiều năm tu hành kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này thường thường không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Trịnh Mục. Sư Minh, ta cái này mí mắt phải một mực tại nhảy, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Trịnh Mục nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Cửu một chút. Sư đệ không cần lo ngại, đây có lẽ là chuyện tốt gần dấu hiệu. Nói không chừng, ngươi còn sẽ có một đoạn tốt nhân duyên đâu. Lâm Cửu nghe, sắc mặt có chút cổ quái. Tốt nhân duyên? Hắn một cái lao đạo sĩ, ở đâu ra cái gì tốt nhân duyên? Hắn lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng cảm giác bất an kia, từ đầu đến cuối vung đi không được. Nộ tình kê tốc độ cực nhanh, nó trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang màu vàng, qua lại mây trắng ở giữa, phía dưới đại địa nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một bức tráng lệ bức tranh. Núi non sông ngòi, thành trấn thôn xóm đều tại trong chớp mắt lướt qua. Doãn Tân Nguyệt cảm thụ được nộ tình kê tốc độ phi hành, nàng nhớ tới chính mình vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, so với sư phụ đứng lên, mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Không khỏi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu hành, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Thu Sinh cùng Văn Tài đã từ ban sơ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, bọn hắn bắt đầu hưng phấn mà la to, chỉ vào phía dưới cảnh sắc. Sư Minh, ngươi nhìn, vậy có phải hay không chúng ta thôn trấn? Hoa, thật cao a, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại chúng ta dưới chân. Lâm Cửu mặc dù trong lòng bất an, nhưng hắn nhìn thấy hai cái đồ đệ vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Hắn ngày bình thường nghiêm túc đã quen, có rất ít dạng này buông lòng thời điểm. Trình Mục chỉ là bình tĩnh ngồi tại gà trên lưng, cái này khu phi hành, với hắn mà nói, bất quá là bình thường sự tình. Không đến nửa ngày công phu, một tòa phồn hoa thành trấn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Vân Hà trấn, Nộ Tình Kê xoay một vòng, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi xuống Vân Hà trấn vùng ngoại ô trên một mảnh đất trống. Thân thể khổng lồ đưa tới trên trấn không ít người chú ý, bọn hắn nhao nhao thăm dò nhìn quanh. Nghị luận ầm ĩ, Lâm Cửu dẫn đầu từ gà trên lưng nhảy xuống, sửa sang lại một chút trên người đã bảo, thân xác khôi phục ngày thường nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Thu Sinh cùng Văn Tài, hai người các ngươi đi trước giá cô đạo tràng, đem cái này bánh ngọt đưa qua, liền nói là chúng ta hiếu kính nàng. Lâm Cửu từ trong ngực xuất ra một cái hộp đẹp đẽ, bên trong chứa một cái đẹp đẽ bánh ngọt, đây là bọn hắn đặc biệt vì giá cô chuẩn bị. Thu Sinh cùng Văn Tài tiếp nhận bánh ngọt, gật đầu xác nhận, biết sư phụ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bánh ngọt. Trình Mục nhìn xem hai cái đồ đệ đi xa bóng lưng, hắn mỉm cười, sau đó tâm niệm vừa động, Khổng Lồ Nộ Tình Kê trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, chui vào hắn trong nhận chữ vật. Trình Mục cười nhạt một tiếng, chúng ta đi thôi, đi xem một chút tiểu sư muội. Ba người cất bước hướng phía Vân Hà trấn bên trong đi đến. Vân Hà trấn bên trong, giá cô thông linh đường hôm nay đặc biệt náo nhiệt, trong đường răng đèn kết hoa, một phái vui mừng hớn hở cảnh tượng. Giá cô bản nhân giờ phút này ngay tại trong phòng của mình, đối với gương đồng tỉ mỉ cách ăn mặc, nàng mặc một thân mới tinh đạo bảo, trên đầu mang theo đẹp đẽ châm gài tóc, trên mặt cũng hóa đồ trang sức trang nhã, lộ ra đặc biệt tinh thần. Nàng thỉnh thoảng lại soi vào gương, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lâm Cửu sư minh, Chính Ngục sư minh, các ngươi cần phải mau lại đây a, ta đều chuẩn bị xong. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, hôm nay nhất định phải cho hai vị sư minh, nhất là Lâm Cửu sư minh, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đúng lúc này, thông linh đường cửa bị nhẹ nhàng gõ. Giá cô, có khách nhân đến. Ngoài cửa truyền đến đệ tử thanh âm. Giá cô lên tiếng, biết. Nàng cuối cùng sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, đứng đấy một vị cô gái mặc áo vàng, nàng khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Giá cô, ta nghe nói ngài nơi này có thể thu dưỡng linh anh, ta muốn thu dưỡng một cái. Nữ tử áo vàng ngữ khí vội vàng, nàng tựa hồ đối với linh anh có rất sâu chấp niệm. Giá cô nhìn thoáng qua nữ tử áo vàng, tâm tư của nàng giờ phút này hoàn toàn không tại khách nhân này trên thân, đây đâu đều là hai vị sư minh đến, linh anh đều tại hậu viện, chính ngươi đi chọn đi. Giá cô thuận miệng nói ra, nàng thậm chí không có nhìn nhiều nữ tử áo vàng một chút, càng không có nhắc nhở nàng những cái kia cột dây đỏ linh anh là tuyệt đối không thể đụng vào ma anh. Nữ tử áo vàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng đối với giá cô thi cái lễ, liền vội vàng đi hướng hậu viện. Trong hậu viện, trưng bày từng dãy tiểu một giường, mỗi cái trên giường gỗ đều để đó một đứa bé, có che kín hồng bố, có che kín bạch bố, trong đó có mấy cái trên thân còn cột đỏ tươi dây thừng. Nữ tử áo vàng đi đến những hải nhi này trước mặt, nàng cẩn thận chọn, ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào một cái che hồng bố buộc lên dây hồng hải nhi trên thân. Hải nhi này mặc dù bị hồng bố che đậy, nhưng lại tản ra một cỗ lực hút vô hình. Nữ tử áo vàng đưa tay, quỷ thần xui khiến mở ra hồng bố. Hồng bố phía dưới là một cái sắc mặt trắng bệnh hải nhi, ánh mắt của hắn chăm chú nhắm, nhưng ngay lúc hồng bố để lộ trong nháy mắt, hải nhi thân thể run nhẹ nhẹ một chút, một cỗ khí tức cấm lãnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Nữ tử áo vàng chỉ cảm thấy trong nao ông một tiếng, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, thân thể của nàng cũng không bị khống chế run rẩy lên. Nàng ôm lấy cái kia má anh, trên mặt không có trước đó lo lắng, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, ngây ngốc rời đi thông linh đường. Cùng lúc đó, Thu Sinh cùng Văn Tài cũng rốt cục đã tới thông linh đường. Bọn hắn thở hồng hộc chạy vào đại sảnh, trong tay còn cẩn thận bưng lấy bánh ngọt. Giá cô, chúng ta tới rồi. Thu Sinh la lớn, Văn Tài cũng đi theo phụ họa, chúng ta cho ngài mang theo bánh ngọt. Giá cô nhìn thấy hai người, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Nàng che ngực, ra vẻ suy yếu nói ra, ôi, ta thân thể này gần nhất thật sự là càng ngày càng không còn dùng được, đột nhiên có chút không thoải mái, ta vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nàng nói, liền loạn trà loạn trọn mà hướng phía gian phòng của mình đi đến. Thu Sinh cùng Bàn Tài hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút không nghĩ ra, giá cô đây là thế nào. Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem bánh ngọt để lên bàn. Đúng lúc này, Trình Ngục, Lâm Cửu cùng Doãn Tân Nguyệt ba người cũng rốt cục đã tới thông linh đường. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 203, sư minh, ta muốn ngươi cưới ta. Chương 203, sư minh, ta muốn ngươi cưới ta. Trình Mục bọn hắn vừa mới bước vào hậu viện, liền nghe đến một cỗ hô tạp nến hương cùng hương hoa nồng đậm khí tức. Cố khí tức này không giống bình thường. Ba người liếc nhau, đều không có nói chuyện. Bọn hắn trực tiếp đi hướng đại sảnh. Trong đại sảnh, Thu Sinh cùng Văn Tài nhìn thấy Trịnh Mục bọn người, lập tức hưng phấn mà nên đón tiếp lấy. Đại sư bá, sư phụ, sư cô, các ngươi có thể tính tới. Văn Tài cướp lời nói, nhanh ngồi, mau mời ngồi. Thu Sinh cũng nhiệt tình kêu gọi. Hắn lôi kéo Trịnh Mục cùng Lâm Cửu, để bọn hắn ngồi tại chủ vị, Doãn Tân Nguyệt cũng ngồi xuống theo. Trịnh Mục nhìn thoáng qua đại sảnh, không nhìn thấy giá cô thân ảnh. Hắn khẽ nhíu mày, sư muội đâu? Làm sao không thấy người nàng? Thu Sinh cùng Văn Tài nghe vậy, vội vàng giải thích. Giá cô nói nàng thân thể không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Cửu nghe được giá cô sinh bệnh, căng thẳng trong lòng. Nguyên bản nghiêm túc biểu lộ, giờ phút này cũng nhiều một tia lo lắng. Hắn đứng người lên, ta đi xem một chút nàng. Lâm Cửu nói, liền nhanh chân hướng phía giá cô gian phòng đi đến. Các loại Lâm Cửu đẩy cửa vào, một cỗ nhàn nhạt son phân khí đập vào mặt. Trong phòng, giá cô chính suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Sư muội, ngươi thế nào? Lâm Cửu bước nhanh đi đến bên giường, trong giọng nói mang theo lo lắng. Giá cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Cửu, trong mắt trong nháy mắt bắn ra hào quang. Nàng rỗi ra tay run rẩy, bắt lại Lâm Cửu cổ tay. "Sư Minh, ngươi rốt cuộc đã đến, ta rất nhớ ngươi." Thanh âm của nàng hơi thở mong manh, nghe đặc biệt đáng thương. Đúng lúc này, cửa ra vào nhô ra hai cái đầu. "Oa, sư phụ tốt quan tâm sư cô a." Chính là, sư cô lần này được cứu rồi." Thu Sinh cùng Văn Tài kẻ sướng người hòa nói. Lâm Cửu mặt trong nháy mắt đen lại, quay đầu thấp giọng quát lớn. "Nói bậy bạ gì đó, còn không mau ra ngoài." Hai người làm cái mặt quỷ, hi hi ha ha chạy ra. Lâm Cửu quay đầu lại, một lần nữa nắm chặt giá cô cổ tay, nhìn như đang vì nàng bắt mạch, pháp lực lại lặng yên không một tiếng động thăm dò vào nó thể nội. Ân, mạch tượng bình ổn hữu lực, khí huyết tràn đầy, nào có nửa phần sinh bệnh dấu hiệu. Lâm Cửu trong lòng lập tức hiểu rõ, giá bệnh lại là bộ này. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn xem giá cô cái kia thâm tình chậm rãi ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có nhận tâm tại chỗ bạch trần. Hắn rút tay ra, nói mà không có biểu cảm gì đạo, người đây là khí huyết hai hư, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi thật tốt chính là. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Giá cô thấy thế, lập tức gấp. Kế hoạch không phải như thế a? Dựa theo kịch bản, sư minh không phải là một mặt đau lòng, sau đó canh giữ ở bên giường đối với mình hỏi han tân cần. Cuối cùng tại nhu tình của mình thế công bên dưới, tớ ở đáp ứng hai người hôn sự sao? Làm sao đem xong mạch muốn đi? Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn cứ đi như thế. Giá cô trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng đỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, động tác mạnh mẽ, nào có nửa phần bệnh trạng. Lâm Vũ chỉ cảm thấy sau lưng một trận kình phong đánh tới, còn chưa kịp phản ứng. Phanh! Một cái gọn gàng mà linh hoạt thủ đao, tinh chuẩn chém vào hắn trên gáy. Lâm Cửu mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. "Sư Minh, đây chính là ngươi bức ta." Giá cô nhìn xem ngã trên mặt đất Lâm Cửu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Nàng từ gầm giường lôi ra một cái dương, mở ra sau khi, bên trong rõ ràng là một bó đỏ đến tỏa sáng dây thừng. Phía trên còn khắc họa lấy tinh mịn phù văn. Khốn tiên thằng hàng gái, chuyên môn dùng để đối phó không nghe lời sư minh. Giá cô khẽ hát, thuần thục liền đem Lâm Cửu buộc chặt chẽ bước vàng, như cái bánh trưng lớn một dạng ném vào trên ghế. Không biết qua bao lâu, Lâm Cửu ung dung tỉnh lại. Hắn lung lay hôn mê đầu, vừa mở mắt, liền phát hiện mình bị cột vào trên ghế, không thể động đậy. "Giá cô, người thả ta ra." Lâm Cửu vừa sợ vừa giận. Giá cô bưng một ly trà, chậm rãi đi tới, cười mỉm mà nhìn xem hắn. "Sư Minh, ngươi tỉnh rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra." Lâm Cửu dãy rủa lấy, nhưng này màu đỏ dây thường lại càng thu càng chặt, để trong cơ thể hắn pháp lực đều không thể vận chuyển. Giá cô đem chén trà buông xuống, hai tay chống lạnh. "Thả ra ngươi có thể, ngươi đáp ứng trước ta một sự kiện." "Chuyện gì?" "Cưới ta." Giá cô chém đinh chặt sắt nói. Lâm Cửu mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Ngươi quả thực là hồ nháo. Ta mặc kệ. Hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng, cũng đừng nghĩ từ nơi này trong phòng ra ngoài. Giá cô luồng nghịch lên vô lại. Lâm Cửu tức giận đến toàn thân phát run, dứt khoát đem đầu lệnh ra, nhắm mắt lại, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Giá cô thấy thế, nhãn châu xoay động, lại lòng sinh một kế. Nàng đi đến một bên, vưng lên một cái chậu nước. Soạt. Một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, đưa nàng chính mình rót cái thông đấu. Thật mỏng quần áo trong nháy mắt áp sát vào trên thân, phát họa ra huyền chuyển đường cong. Nàng đi đến Lâm Cửu trước mặt, cố ý xếp đặt ra một cái tự nhận là rất dụ hoặc tư thế, còn trừng mắt nhìn. "Sư Minh, ngươi nhìn ta." Lâm Cửu chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi xanh. "Hẹ." Hắn trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, lại tại chỗ phun ra. Giá cô nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trong phòng không khí phảng phất đều dừng lại. "Lâm Cửu." Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét vang vọng toàn bộ hậu viện, giá cô hai mắt phun lửa. Nàng dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng tông cửa xông ra, thẳng đến phòng trước. Giờ phút này, trong tiền đình, Trịnh Mục đang cùng Doãn Tân Nguyệt nhàn nhã thưởng thức trà, Thu Sinh cùng Văn Tài thì tại một bên nháy mắt ra hiệu, khe khẽ bàn luận lấy. Đại sư bá, ngươi nói sư phụ cùng sư cô ở bên trong làm gì đâu? Đã lâu như vậy, khẳng định là chuyện tốt gần thôi. Trịnh Mục bưng chén trà, thân thức đã sớm đem hậu viện phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, khóe miệng không khỏi câu lên bất đắc dĩ ý cười. Hai cái này tên dở hơi, thật đúng là tuyệt phối. Đúng lúc này, Giá Cô toàn thân ướt đẫm vào. Nàng vốn là chuẩn bị tìm đến Trịnh Mục cáo trạng, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Doãn Tân Nguyệt trên thân lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tốt, nữ tử thật đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, khí chất không linh xuất trần. Nhưng nàng thấy được chủ vị khí định thần nhàn Trịnh Mục lúc, Giá Cô hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ấp ủ đã lâu cảm xúc bộc phát. Hoa, nàng gào khóc, mấy bước vọt tới Trịnh Mục trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại sư Minh, ngươi phải làm chủ cho ta. Bất thình lình một màn, đem Thu Sinh cùng Văn Tài đều thấy choáng. Doãn Tân Nguyệt cũng là cả kinh, vội vàng đặt chén trà xuống, nhìn xem khóc đến nước mắt như mưa Giá Cô, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ thương hại. Sư phụ, vị sư cô này, nàng xem ra chịu thiên đại bị khuất. Doãn Tân Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Giá Cô nghe nói như thế, tiếng khóc lớn hơn, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án. Đại sư Minh, Lâm Cửu hắn, hắn khi dễ ta, hắn không phải người a. Ngươi nếu là không thay ta làm chủ, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Không nổi. Trịnh Mục, hắn đặt chén trà xuống, vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Thật sự là đau đầu. Nhìn xem trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn sư muội, nhìn lại bên cạnh một mặt đồng tình đồ đệ, Trịnh Mục bất đắc dĩ thở dài. Tốt tốt, đứng lên đi, ta vì ngươi làm chủ chính là. Giá Cô tiếng khóc im bặt mà dừng, nâng lên hai mắt đấm lệ mặt, nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem hắn. Trịnh Mục cổ tay khẽ đảo, nhất chữ vật ánh sáng nhạt lóe lên. Một cái đẹp đẽ bình sứ xuất hiện trong tay hắn. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 204, thanh nghiễn chấn thì biến. Chương 204, thanh nghiễn chấn thì biến. Trịnh Mục cong ngón đúng ra, bình sứ vững vàng rơi vào Giá Cô trong tay. Ngươi cùng sư đệ Lâm Cửu có thể thành hay không, đều xem nó. Giá Cô lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn. Nàng lau khô nước mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bưng lấy cái kia vào tay ôn nhuận bình sứ. Đại sư Minh, cuối cùng là bảo vật gì? Trịnh Mục thanh âm không đổi không chậm, lạnh nhạt nói: "Đây là cương thi răng mài thành bột phấn, cương thi bột đánh răng." Giá Cô ngây ngẩn cả người. Đây là vật gì? Có thể làm cho Lâm Cửu hồi tâm chuyển ý? Chẳng lẽ là một loại nào đó? Độc tình. Nhìn xem sư muội trên mặt biến ảo khó lường thần sắc, Trịnh Mục liền biết nàng nghĩ sai. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ: "Sư muội, người muốn đi đâu? Thứ này không phải cho ngươi dùng để đối phó sư đệ, mà là cho hắn dùng để cứu mạng." Giá Cô càng hồ đồ rồi. Trịnh Mục hớp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi giải thích: "Trước đó vài ngày, Lâm Cửu sư đệ mang theo hắn cái kia hai cái bất thành khí đồ đệ, xử lý một kiện việc phải làm. Kết quả, vô ý thả đi một đầu tu hành nhiều năm ác linh. Việc này quan hệ trọng đại, nếu là xử lý không tốt, hắn cái này Mao Sơn đệ tử thân phận, sợ là đều muốn bị liên lụy." Nghe nói như thế, Giá Cô tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nàng có thể cùng Lâm Cửu náo, nhưng tuyệt không cho phép người khác nói hắn nửa câu không phải, càng đừng đề cập hắn gặp được nguy hiểm. "Đại sư Minh, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nghiêm trọng không?" Nhìn xem nàng khẩn trương bộ dáng, Trịnh Mục trong lòng cười thầm. Cuối cùng là đem lực chú ý của nàng từ nhi nữ tình trường kéo lên trở về. Nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng là có giải quyết chi pháp. Trịnh Mục không nhanh không chậm nói ra: "Ác linh kia bây giờ thoát khốn mà ra, bình thường pháp khí khó mà đem nó thu phục. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới một bộ trăm năm trở lên cương thi, lấy nó chi âm chí tà thi khí, lan lộn lấy bột đánh răng, tái tạo một chiếc tụ hồn đăng, mới có thể đem nó một lần nữa trấn áp. Ta đưa cho ngươi bình này, chính là một đầu 200 năm phần cương thi vương trên thân mấu chốt nhất răng nên chế." Giá Cô cúi đầu nhìn xem bình sứ trong tay, ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Thế này sao lại là cái gì phổ thông bình sứ? Đây rõ ràng là nàng cùng Lâm Cửu quan hệ hy vọng a. Giá Cô trong đầu đã nổi lên một bức tranh. Lâm Cửu vì hàng phục các linh, sức đầu mẹ chán, tìm kiếm khắp nơi cương thi bột đánh răng mà không được. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, chính mình như là thiên thần hạ phàm, bưng lấy bình này tuyệt thế bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến lúc đó, chỉ cần hắn chịu mở miệng cầu chính mình, vậy sau này còn không phải chính mình nói cái gì chính là cái gì. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Giá Cô bưng lấy bình sứ, cười ngây ngô lên tiếng. Thu Sinh cùng Văn Tại ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút. Sư cô đây là thế nào? Mới vừa rồi còn khóc đến muốn chết muốn sống, hiện tại tại sao lại cười? Không biết ta, nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Doãn Tân Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nàng nhìn về phía mình sư phụ. Sư phụ thật sự là quá lợi hại. Giám ba câu, liền để vị sư cô này nín khóc mỉm cười. Giá Cô cười ngây ngô nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với Trịnh Mục đông 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 chính là ba cái khấu đầu. Đa tạ đại sư minh. Đa tạ đại sư minh chỉ điểm sai lầm. Đại sư minh đại ân đại đức, Giá Cô vinh thế không quên. Lần này, cảm tạ của nàng là phát ra từ đáy lòng. Trình Mục thản nhiên nhận nàng túi đầu, lúc này mới đưa tay hư lỡ. "Tốt, đứng lên đi." Người một nhà không nói hai nhà nói. "Ngươi về phía sau viện đem Lâm Cửu sư đệ thả đi, náo cũng náo đủ. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, việc này như vậy bỏ qua." "Là, ta cái này đi." Giá cô được bảo bối, tâm tình thật tốt, nhanh như chớp liền chạy hướng về phía hậu viện. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mang theo một mặt suối quẩy Lâm Cửu đi ra. Lâm Cửu trên quần áo còn lưu lại nôn vết tích, sắc mặt tái xanh, nhìn thấy chủ bị Trịnh Mục, mới miễn cưỡng chặt tay. Đại sư Minh Trịnh Mục nhẹ gật đầu. Một bữa cơm ăn đến bầu không khí quỷ dị. Giá cô thái độ khác thường, không ngừng mà cho Lâm Cửu gấp thức ăn, hỏi han ân cần, ôn nhu đến phảng phất đổi một người. Lâm Cửu lại là như ngồi bàn trông, nhìn xem trong chén xếp thành núi nhỏ đồ ăn, chỉ cảm thấy trong dạ dày lại là một trận bốc lên. Thu Sinh cùng Văn Tài thì vùi đầu khổ cận, không dám nhìn nhiều. Chỉ có Doan Tân Nguyệt cảm thấy trước mắt một màn này ấm áp lại thú vị. Nàng cảm thấy vị này giá cô sư cô mặc dù tính tình bốc lửa điểm, nhưng đối với cựu thúc là thật tâm tốt. Sau khi ăn xong, đám người tụ phía trước sảnh uống trà tiêu thực. Trịnh Mục đặt chén trà xuống, đột nhiên đứng người lên, đi tới trong đình viện. Hắn đứng chắc tay, hai ngón khép lại, trước người cực nhanh bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không hiểu nhìn xem hắn. Chỉ có Lâm Cửu tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Sau một lát, Trịnh Mục chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thì ra là thế, cơ duyên đã tới, ngay tại nơi đây. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua đám người. Lâm Cửu sư đệ, giá cô sư muội, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, ta phải đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đại sư Minh, giá cô cái thứ nhất đứng lên, vội la lên. Làm sao đột nhiên như vậy? Không ở thêm mấy ngày sao? Lâm Cửu cũng liền bước lên phía trước một bước, giữ lại đạo. Đúng vậy a đại sư Minh, người ta sư Minh đệ đã lâu không thấy, làm gì nóng lòng nhất thời. Trình Mục lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt lại kiên định. Ta khốn tại Kim Đan biên mãn đã có trăm năm, đột phá nguyên thần chi cảnh nhân quả cơ duyên, chính là ở đây phụ cận. Đến thời cơ thích hợp, một lát đều không thể bị dở dang. Nguyên thần chi cảnh. Lâm Vũ cùng giá cô hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn biết rõ, từ Kim Đan đến nguyên thần, là bực nào to lớn một đạo lệch trời. Từ xưa đến nay, bao nhiêu ngày tung kỳ tài đều bị vây chết tại một bước này. Không nghĩ tới đại sư Minh vậy mà đã đụng chạm đến tầng kia bậc cửa. Nếu việc quan hệ đại sư Minh con đường, bọn hắn cũng không dám lại nhiều thêm giữ lại. Trăng non, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát. Trình Mục đối với bên cạnh Doãn Tân Nguyệt phân phó nói. Là, sư phụ. Doãn Tân Nguyệt khéo léo nhẹ gật đầu. Trình Mục tay nắm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Ồ ồ ồ. Nộ tình kê cao vút to gió kêu to vang vọng bầu trời. Trình Mục xoay người nhảy lên gạc võng, đối với Doãn Tân Nguyệt đưa tay ra. Doãn Tân Nguyệt giữ chặt sư phụ tay, nhẹ nhàng rơi vào phía sau hắn. Sư đệ, sư muội, xin từ biệt. Ngày khác ta như công thành, sẽ cùng các ngươi nâng cốc luân hoan. Lời còn chưa dứt, nộ tình kê hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại trong bầu trời. Trong đình viện, chỉ còn lại có Lâm Cửu, Giá Cô, Thu Sinh, Văn Tài bốn người, ngơ ngác nhìn qua, thật lâu không nói gì. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm thanh nghiến trấn, giờ phút này, nơi này sớm đã không còn ngày xưa yên tĩnh. Nho nhỏ trong trấn, lại hội tụ đến từ Vũ Thành xung quanh các nơi mấy trăm tên tu sĩ. Nhưng mà, cùng náo nhiệt này cảnh tượng hoàn toàn tương phản, là trong không khí tràn ngập nghiêm trọng. Cơ hồ mỗi một người tu sĩ trên khuôn mặt đều mang trước nay chưa có nghiêm túc. Không hẳn, chỉ vì cái này thanh nghiến trấn xảy ra chuyện lớn. Trong vòng một đêm, trên trấn gần nửa bách tính lại tất cả đều biến thành cương thi. Mà lại, những này cương thi cùng bình thường khác biệt. Trong đó không thiếu lực lớn vô cùng ngại cương, đao thương khó nhập hạc cương. Thậm chí có nghe đồ nói, có người thấy được có thể ngắn ngủi lướt đi phi cương. Càng đáng sợ chính là, những này cương thi lại không chút nào sợ ánh nắng, bình thường phụ lục cùng pháp trận cũng khó có thể vây khốn bọn chúng. Vũ Thành, một tòa lâm thời trưng dụng đại trạch viện bên trong. Mười mấy tên tu vi tại trúc cơ kỳ trở lên các phái đại biểu, chính tụ tập ở này, thương nghị đối sách. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 205, ai tới đảm nhiệm minh chủ? Chương 205, ai tới đảm nhiệm minh chủ? Chư vị, thanh nghiễn trấn sự tình, chắc hẳn mọi người đã xem rõ ràng. Một cái râu tóc bạc trắng lao hòa thượng trước tiên mở miệng, hắn là phụ cận Kim Sơn tự chủ trì, Không Minh đại sư. Cương thi chi họa, cấp bách. Như mặc kệ phát triển, không gian nửa tháng, toàn bộ vũ thành địa giới đều đem hóa thành một mảnh tử vực. A Di Đà Phật, bần tăng cho là, chúng ta nên kết thành liên minh, hợp lực tiêu diệt thi họa. Đại sư nói cực phải. Một tên người mặc võ đương đạo bảo trung niên nhân vuốt râu đồng ý bất quá. Ta nghe nói thanh nghiễn trấn bên dưới chôn giấu tiền triều bảo tàng, lần này thi biến có lẽ cùng bảo tàng kia có quan hệ. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người trong mắt đều hiện lên một tia tham lam. Chạm yêu trừ ma là thật, nhưng nếu có thể thuận tay kiếm bộn tiền của phi nghĩa, đó càng là không thể tốt hơn. Đã muốn kết minh, liền cần một vị minh chủ đến chủ tính trung toàn cục. Nếu không lòng người không đủ, chỉ là năm bè bảy mảng. Mao Sơn phái đại biểu tứ mục đạo trưởng trầm giọng nói. Bên cạnh hắn còn ngồi thần sắc giống vậy nghiêm túc Thiên Hạc đạo trưởng. Đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt tại lẫn nhau trên thân dao động. Theo ta thấy, vị trí minh chủ không phải Long Hổ Sơn Trương Nghiệp Pháp thiếu sư không ai có thể hơn. Một tên võ đương sơn tuổi trẻ đệ tử bỗng nhiên cao giọng đề nghị. Trương thiếu sư chính là Long Hổ Sơn tiên sư thân truyền, tuổi còn trẻ liền đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, càng là chúng ta thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ tinh thần, do hắn đến lãnh đạo chúng ta, ta tâm phục khẩu phục. Không sai, ta tán thành. Duy trì Trương thiếu sư. Trong lúc nhất thời, đáp lời thanh âm liên tiếp. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hội tụ đến thượng thủ một vị nam tử trẻ tuổi trên thân. Nam tử kia mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, người mặc một bộ đẹp đẽ Long Hổ Sơn đạo bào, khí chất lỗi lạc. Hắn chính là Long Hổ Sơn đương đại tiên sư quan môn đệ tử, Trương Nghiệp Pháp. Đối mặt đám người đề cử, Trương Nghiệp Pháp trên mặt mang khiêm tốn mỉm cười, chậm rãi đứng người lên. Hắn đối với đám người chắp tay, thanh âm sáng sủa. Thưa mong các vị đạo hữu hậu ái, để mắt ta Trương nào đó người. Đã như vậy, vì thiên hạ thương sinh, cũng vì cái kia trấn xuống bảo tàng, vị trí minh chủ này ta liền làm nhân không để cho. Tốt. Trương minh chủ đi vũ. Trong sảnh lập tức vang lên một mảnh gọi tốt thanh âm. Trương Nghiệp Pháp trên mặt ý cười càng tăng lên, đang muốn lại nói vài câu ủng hộ sĩ khí nói. Ngay tại lúc sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Một cỗ khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào từ phương xa chân trời truyền đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ thành. Khí tức kia mênh mông bằng bạc, để hắn vị này trúc cơ đỉnh phong cường giả, lại từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ run rẩy cảm giác. Cả sảnh đường âm thanh ủng hộ im bặt mà dừng. Tất cả mọi người cảm thấy cái kia cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, nhao nhao đổi sắc mặt. Trịnh Mục mang theo Doãn Tân Nguyệt, không đội không chậm xuất hiện tại trạch viện trước cửa. Kẹt kẹt, đại môn nặng nề từ trong mở ra. Đứng ở cửa, chính là Long Hổ Sơn thiếu sư, Trương Nghiệp Pháp. Hắn nhìn thấy Trịnh Mục trong nháy mắt, thần sắc nghiêm một chút, nguyên bản mấy phần nôn nóng đều rút đi. Trịnh chân nhân. Trương Nghiệp Pháp thật sâu vái chào, nghiêng người tránh ra con đường. Một tiếng này Trịnh chân nhân trong nháy mắt để trong viện ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ đến cửa ra vào. Chỉ gặp một vị thân mang đạo bào thanh niên đạo nhân đứng chắp tay, hắn khuôn mặt tu lãng, khí chất phiêu dật. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí thế ngoại phóng, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, lòng sinh kính sợ. Tại bên cạnh hắn, đi theo một vị dung nhan tuyệt thế nữ tử, nàng đứng một cách tiến tĩnh, giống như hoa lan trong cốc vắng, tự thành một cảnh. Đại sư Minh. Trong đám người, Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy Trịnh Mục, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ. Đại sư Minh, ngài sao lại tới đây? Một tiếng này đại sư Minh triệt để dẫn nổ toàn trường. Hắn chính là Mao Sơn vị đại sư Minh kia, Kim Đan chân nhân Trịnh Mục. Trời ạ, trong truyền thuyết nhân vật, vậy mà thật tồn tại. Khí độ này, tuyệt đối là cao nhân đắc đạo. Được cứu rồi. Có Trịnh chân nhân tại, thanh nghiễn chấn phiền phức nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời, trong viện tất cả tu sĩ đều kích động, nhao nhao tiến lên, đối với Trịnh Mục không mình hành lễ. Chúng ta bái kiến Trịnh chân nhân. Trịnh chân nhân đích thân đến, quả thật chúng ta may mắn. Trịnh Mục thần sắc lạnh nhạt, chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn khí chẳng quá mức cường đại, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để nguyên bản huyên náo tràng diện lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi vị này nhân vật truyền kỳ lên tiếng. Trương Nghiệp Pháp thấy thế, lần nữa tiến lên, đối với đám người cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, cương thi chi họa càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta rắn mất đầu, khó mà chủ tính chung. Hôm nay Trịnh chân nhân đích thân tới, Nghiệp Pháp đề nghị, do Trịnh chân nhân đảm nhiệm chúng ta liên minh minh chủ, dẫn đầu chúng ta dẹp điên yêu tà, còn thanh nghiễn chấn một cái càn khôn tươi sáng." Đề nghị này vừa ra, lập tức đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. "Ta tán thành. Vị trí minh chủ, không phải Trịnh chân nhân không ai có thể hơn." "Không sai, chỉ có Trịnh chân nhân mới có tư cách lãnh đạo chúng ta. Xin mời Trịnh chân nhân đảm nhiệm minh chủ." Tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Theo bọn hắn nghĩ, có dạng này một vị kim đan chân nhân tỏa chấn, đừng nói một cái thanh nghiễn chấn, chính là lớn hơn nữa phiền phức cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà đối mặt đám người đề cử, Trịnh Mục lại chậm rãi lắc đầu. "Không cần, ta đối với mấy cái này hư danh cũng không hứng thú." Mọi người đều là sững sờ. Vị trí minh chủ hiệu lệnh vũ thành một vùng tất cả tu sĩ, đây là vinh quang bực nào, hắn vậy mà trực tiếp tự tuyệt. Trịnh Mục ánh mắt rơi vào Trương Nghiệp Pháp trên thân, thản nhiên nói: "Ngươi là Long Hổ Sơn thiếu sư, lại là lần này liên minh người đề xuất, vị trí minh chủ này do ngươi đến ngồi thích hợp nhất." Trương Nghiệp Pháp lập tức mặt lộ vẻ khó xử, liên tục quát tay. Trịnh chân nhân nói đùa, ngài ở đây, văn bối sao dám đi quá giới hạn? Nói đùa cái gì, tại một vị kim đan chân nhân trước mặt làm minh chủ, đây không phải múa rượu trước cửa lô ban sao? Hắn còn không có như vậy không tức thời. Trịnh Mục hơi nhíu mày. "Ta, ngươi nghe không hiểu?" Trương Nghiệp Pháp trong lòng run lên, cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, vị tiền bối này không phải đang tương lượng, mà là tại ra lệnh. "Là, văn bối tuân mệnh." Trương Nghiệp Pháp bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đồng ý mọi người thấy một màn này, trong lòng đối với Trịnh Mục tính sợ lại sâu mấy phần. Một lời liền định ra minh chủ thuộc về, xem quyền thế như không, đây mới thật sự là cao nhân phong phạm. Đúng lúc này, một cái mới nhập môn không lâu Mao Sơn đệ tử trẻ tuổi, nhịn không được tò mò nhỏ giọng hỏi bên người sư minh. "Sư minh, vị tiên tử kia tỷ tỷ là ai a?" "Thật đẹp a." Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ở đây mọi người đều là tu sĩ, hai thính mắt tinh, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Ánh mắt mọi người lần nữa như có như không rơi vào Doãn Tân Nguyệt trên thân. Trịnh Mục nhìn thoáng qua bên cạnh đồ đệ, khóe miệng hiện hiện một vòng cười nhạt. "Tân Nguyệt, tới gặp qua ngươi hai vị sư thúc." Doãn Tân Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng trước mặt, cúi đầu nhẹ nhàng. "Đệ tử Doãn Tân Nguyệt, bái kiến Tứ Mục sư thúc, Thiên Hạc sư thúc." Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng liền tranh thủ nàng đỡ dậy, trên mặt mang nụ cười hòa ái. "Hảo hài tử, không cần đa lễ." Tứ Mục đạo trưởng đánh giá Doãn Tân Nguyệt, càng xem càng hài lòng. Đại sư huynh ánh mắt chính là tốt, đồ đệ này, căn cốt tuyệt hảo, là cái tu đạo hạt giống tốt. Thiên Hạc đạo trưởng cũng gật đầu phụ họa. "Đúng vậy a, khí chất xuất trần, xem xét chính là có đại tiên duyên người." Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, bục trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 206, nơi đây có trận pháp. Chương 206, nơi đây có trận pháp. Trương Nghiệp Pháp cũng không nhịn được tán thán nói: "Trịnh chân nhân có phúc lớn, có thể thu đến như vậy giai đồ. Không biết lệnh đồ nhập môn bao lâu?" Trịnh Mục Tuấn miệng đáp: "Không lâu, chừng nửa năm đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe được cái gì thiên phương giả đàm. Một cái râu tóc bạc trắng lao hòa thượng, chính là Phật môn đại biểu Không Minh đại sư. Hắn nhịn không được tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, có chút khó có thể tin hỏi: "Trịnh chân nhân, tha thứ lao nạp mà muội, không biết lệnh đồ bây giờ là gì cảnh giới?" Trịnh Mục liếc mắt nhìn hắn: "Trúc cơ sơ kỳ." Bốn chữ này giống như một đạo chín ngày kinh lôi tại mỗi người trong đầu nổ vang. Chưa tới nửa năm, từ một người bình thường tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, cái này sao có thể? Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hai người bọn họ vây quanh Doãn Tân Nguyệt, trái xem phải xem, thân thức không ngừng đảo qua, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến hãi nhiên. Thật là trúc cơ sơ kỳ tu vi, khí tức vững chắc, linh lực tinh thuần, không có nửa điểm phù phiếm. Yêu nghiệt, không, là quái vật. Tứ Mục đạo trưởng tự lẩm bẩm, nghi hắn chính mình khổ tu mấy chục năm, cũng bất quá là trúc cơ cảnh giới. Đại sư minh đồ đệ này, nửa năm liền đổi tới, cái này còn có để cho người sống hay không? Bên cạnh một vị võ đương sơn chấp pháp trưởng lão đệ tử thân truyền, cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, giờ phút này nhìn xem Doãn Tân Nguyệt, trên mặt viết đầy thất bại. Hắn tự xưng là thiên tiêu, 30 tuổi nhập trúc cơ, đã coi như là môn phái hiếm có thiên tài, có thể cùng trước mắt vị này so sánh, đơn giản chính là cái phế vật. Nửa năm trúc cơ, chưa từng nghe thấy. Không hổ là Trịnh chân nhân đệ tử, phần thiên tư này đơn giản người tiên. Có như thế sư phụ, lại thêm tiên phú như vậy, vị này Doãn tiên tử tương lai thành tựu bất khả hạn lượng à. Nghe chung quanh tán thưởng, Trịnh Mục trên mặt không hề bận tâm. Nha đầu này tiên phú quả thật không tệ, nhưng con đường tu hành này càng về sau càng là gian nan, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Hắn khoát tay áo, đánh gây đám người nghị luận: "Tốt, nhàn thoại thiếu tử, nên làm chuyện chính." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cỗ khí tức kia sâu không lường được, để ở đây tất cả trúc cơ tu sĩ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kim đan chân nhân uy thế khủng bố như vậy, trong viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thu hồi trên mặt thanh thản, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc. "Tất cả mọi người, nghe ta phát chỉ." Trình Mục thanh âm lạnh xuống, lập tức xuất phát, tiến về thanh nghiễn trấn khu vực trung tâm. "Là." Đám người cùng kêu lên đồng ý, không dám chậm trễ chút nào. Tứ Mục đạo trưởng đi theo Trịnh Mục bên người, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Đại sư minh, ngài lần này tự mình đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì cái này cương thi chi họa?" Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là cương thi, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không cần đến đại sư minh vị đại thần này tự thân xuất mã. Trịnh Mục một bên đi về phía trước, một bên truyền âm nhập mật: "Ta cách nguyên thần chi cảnh, chỉ kém nửa bước." Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy, lập tức hô hấp cứng lại, trong mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang. "Nguyên thần, đây chính là lục địa thần tiên chi cảnh. Chuyến này là vì đoạn một cọc nhân quả." Trình Mục thanh âm tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Nhân quả không được, tâm cảnh không viên mãn, liền không cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Kết thúc nhân quả." Tứ Mục đạo trưởng trong lòng run lên, không hỏi thêm nữa. Hắn hiểu được, ở trong đó tất nhiên liên lụy đến thiên đại bí ẩn. Đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp, tại Trình Mục dẫn đầu xuống, rất nhanh liền đã tới thanh nghiễn trấn địa giới. Càng là đi vào trong, chung quanh cảnh tượng thì càng hoang vu. Cuối cùng, đám người đứng tại thanh nghiễn trấn khu vực hạch tâm bên ngoài. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều dừng bước. Nơi này rốt cuộc không cảm giác được một tơ một hào thiên địa linh khí, tất cả đều là nồng đậm quỷ khí, yêu khí, các loại mặt trái năng lượng đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh màu đen xám sương mù, đem toàn bộ thôn trấn bao phủ trong đó. Nơi đây có trận pháp. Trình Mục mắt sáng như đuốc, đảo qua trước mắt mảnh khu vực hắc vụ này. Đám người ngưng thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thanh nghiễn trấn khu vực trung tâm lại bị một vòng mắt thường khó mà phát giác cao lớn tường vây cho vòng. Tường vây này cũng không phải là gạch đá chốt xây, mà là do một loại đặc thù tinh thạch màu đen cấu thành. Mặt ngoài khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn màu máu, tản ra chẳng lành khí tức. Thủ bút thật lớn. Tứ Mục đạo trưởng hít sâu một hơi, lại dùng trận pháp đem toàn bộ thôn trấn hạch tâm phong tỏa, người bày trận toàn tính không nhỏ a. Những người khác cũng là sắc mặt nghiêm trọng, có thể bố trí xuống như vậy quy mô đại trận, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là chướng nhãn pháp, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lô bàn. Trình Mục hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay trận pháp này hư thực, bất quá là cái thô lậu không trận. Dựa vào hấp thu địa mạch âm khí cùng sinh linh oán khí để duy trì vận chuyển, nhìn xem dọa người, kỳ thực miệng còn gan to. "Minh chủ, theo ý ngươi, chúng ta nên như thế nào phá giải trận này?" Một tên võ đương sơn đạo sĩ nhìn về hướng bên cạnh Trương Nghiệp Pháp, dù sao hắn mới là trên danh nghĩa liên minh lãnh tụ. Trương Nghiệp Pháp cau mày, nhìn chằm chằm phù văn kia, trầm ngâm nói: Trận này cùng địa mạch tương liên, cưỡng ép bài trừ, sợ rằng sẽ gây nên phản vệ, không bằng không cần phiền toái như vậy. Trình Mục trực tiếp đánh gãy hắn, hai tay của hắn phụ sau, thần sắc lãnh đạm ra lệnh: "Tất cả mọi người, nghe ta khẩu lệnh, kết ấn, khai trợ." Trương Nghiệp Pháp ha to miệng, muốn nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Mặc dù hắn là minh chủ, nhưng ở đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chân chính có thể làm chủ người là vị này sâu không lường được Mao Sơn đại sư mình. Là đám người cùng kêu lên đồng ý, không dám chậm trễ chút nào. Bọn hắn cấp tốc dựa theo riêng phần mình môn phái phương vị đứng vững, hai tay bắt đầu bấm pháp quyết. Càn Khôn Vô Cực, Thiên Điệu Tà Pháp. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Theo từng đạo chú ngữ tiếng vang lên, các loại pháp lực quang mang từ đám người trong tay sáng lên, hội tụ thành một dòng lũ lớn, tinh chuẩn đánh vào màu đen tưởng vây một tiết điểm nào đó bên trên. Ông, cả tòa đại trận địa chấn kịch liệt đống lúc nhích. Phù văn kia quang mang đại tác, tựa hồ đang chống cự lại đám người pháp lực trùng kích. Nhưng mà, tại Trịnh Mục chỉ dẫn bên dưới, tất cả lực lượng đều tập trung vào trận pháp yếu nhất một chút. Giang giác, một tiếng vang dọn, tường vây trên bình chướng chậm rãi đã nứt ra một đạo chỉ chứa một người thông qua chật hẹp thông đạo. Đi vào. Trịnh Mục lời ít mà ý nhiều, đám người không dám chần chờ, lập tức tập trung ý chí, nối đuôi nhau mà vào. Xuyên qua thông đạo trong nháy mắt, một cỗ khí tức âm trầm đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Trước mắt là một mảnh vách nát tường siêu, đã từng đường phố phồn hoa cùng phong ốc, giờ phút này đều đã hóa thành phế tích, khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích cùng vết máu khô khốc. Thật nặng sát khí. Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, vô ý thức nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào. Liền ngay cả Không Minh đại sư bực này Phật môn cao nhân, giờ phút này cũng là cao mày. Trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy kinh văn, một vòng kim quang nhàn nhạt bao phủ quanh thân, chống cự lấy tà khí ăn mòn. Giống. Mọi người ở đây tâm thần chấn động thời khắc, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Một đạo hắc ảnh từ bên cạnh trong phế tích thoát ra, mang theo một cỗ gió canh, lao thẳng tới đội ngũ phía trước nhất một tên võ đương sơn đạo sĩ. Đó là một cái hắc cương. Nó toàn thân làn da hiện lên quỷ dị màu đen, móng tay bén nhọn như lao, trong một đôi tròng mắt lóe ra khát máu hừng quang. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 207, cương thi bảy đột kích. Chương 207, cương thi bảy đột kích. Cái kia võ đương sơn đạo sĩ cũng là thần kinh bách chiến hạng người, phản ứng cực nhanh, không sợ hãi phản loạn. Nghiên xúc, muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm vô đảo hàn quang lóe lên, phát sau mà đến trước. Phốc phốc. Kiếm quang xẹt qua, cái kia hắc cương đầu lâu ứng thanh bay lên, máu đen phun tung tóe mà ra, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất. Một kiếm mất mạng. Nhưng mà, không đợi đám người buông lỏng một hơi. Giống. Ôi, càng nhiều tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng truyền đến, liên tiếp. Từng đạo bóng đen từ sụp đổ trong phòng, có thể là trong đường tắt, không ngừng mà leo ra, tụ đến. Đen nghịt một mảnh, số lượng nhiều, để cho người ta tê cả da đầu. Trong đó không chỉ có hành động mau lẹ hắc cương, còn có càng nhiều nhảy nhảy nhót nhót bạch cương cùng nhảy cương. Bọn chúng tại loại này tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong, hung tính đại phát. Thật nhiều cương thi. Mọi người coi chừng, không nên bị vây quanh. Doan Tân Nguyệt đứng tại Trịnh Mục bên người, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Nàng tay nhỏ khẽ đảo, mấy tấm phù triện màu vàng đã kẹp ở giữa ngón tay, thể nội pháp lực thôi động, phù triện bên trên ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Công kích từ xa. Trước thanh lý những cái kia yếu. Trương Nghiệp Pháp cao giọng hạ lệnh, xuất thủ trước. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, phù quang lấp lóe, Phật môn kim quang cùng đạo gia lôi pháp hòa lẫn. Xông lên phía trước nhất bạch cương cùng nhẹ cương, căn bản là không có cách tới gần đám người, liền bị các loại viễn trình pháp thuật đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đội ngũ tại Trịnh Mục dẫn đầu xuống, đỉnh lấy thi triều, vững bước đẩy về phía trước tiến. Ước chừng đi ra nửa nén hương khoảng cách. Trung quanh cương thi không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh. Giống. Phía trước, hơn 20 đạo thân ảnh ngăn trở đường đi. Những này cương thi cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, bọn chúng dáng người càng cao hơn lớn, cả người vòng quanh mắt trần có thể thấy hắc vụ. Tản ra khí tức, mỗi một cái đều đủ để so sánh luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Cường hãn hắc cương. Mà lại là 20, 30 con. Tất cả mọi người dừng bước. Một cái hai cái còn dễ nói, nhiều như vậy tụ cùng một chỗ, liền xem như trúc cơ tu sĩ, một cái sơ sẩy cũng có thể là lật thuyền trong mương. Các vị đạo hữu, chớ có bối rối. Trương Nghiệp Pháp đứng dậy, cao giọng quát: "Bất quá là một đám không có linh trí hành thi đi thịt. Chúng ta chính là danh môn chính phái, há có thể bị những tà ma ngoại đạo này trấn nhiếp?" Hắn một phen gióng giạc, ngược lại để không ít tuổi trẻ đệ tử khôi phục một chút sĩ khí. "Long Hổ Sơn đệ tử, theo ta xông." Lời còn chưa dứt, Trương Nghiệp Pháp thân trước sĩ tốt, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. "Thiên sư phù ma, sắc." Ông, một vòng màu xanh thảm quang mang tại trước người hắn ngưng tụ, cấp tốc mở rộng, gào thét lên hướng phía đối diện năm, sáu con hắc cương đột tới. Đây là Long Hổ Sơn tuyệt kỹ, Thiên sư khóa ma hoàn. Cái kia mấy cái hắc cương giống giận dỗi ra lợi chảo, hung hăng chộp vào trên quang hoàn, phát ra một trận chói hai tiếng sắt thép va chạm. Quang hoàn kịch liệt rung động, lại ngạnh sinh sinh đưa chúng nó cả lại. Tốt. Đám người thấy thế, tinh thần đại chấn. Chúng ta cũng tới. Trừ ma vệ đạo, ngay tại hôm nay. Võ Đương Sơn các đệ tử kết thành kiếm trận, kiếm quang sen lẫn thành lưới, vây khốn mấy cái hắc cương. Không Minh đại sư trong tay thiền trượng kim quang đại phóng, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận phản âm, chấn động đến cương thi hành động chậm chạp. Đệ tử của Thiếu Lâm tự bọn họ cầm trong tay giới đao, phương tiện sạn các loại pháp khí, kết thành La Hán trận, dũng mãnh xuống tới. Doãn Tân Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nàng nhìn đúng trong đó ba cái khí tức đứng đầu nhất hắc cương, hít sâu một hơi. Bàn tay trắng ngâm tầm, một viên ấn ký lôi đỉnh bỗng nhiên sáng lên. Lôi cương triệt ấn. Ầm ầm. Một đạo thô to điện quang từ nàng lòng bàn tay phun ra ngoài, gầm thét nào về phía cái kia ba cái hắc cương. Chói mắt lôi quang, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này mở tối khu vực. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Trình Mục vẫn như cũ đứng chắc tay, đứng tại ở ngoài vòng chiến, thần sắc lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt của hắn xuyên qua hôn chiến đám người cùng cương thi, rơi vào chỗ càng sâu trong bóng tối. Nơi đó, có khí tức càng mạnh mẽ hơn. Hoa! Một tiếng hét kêu vang lên. Trình Mục túi đầu nhìn thoáng qua bên chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện con quốc màu vàng. Đi thôi, cùng chúng nó chơi bừa. Hắn nhàn nhạt nói ra. Kim Thiểm tựa hồ nghe đã hiểu, miệng rộng mở ra, hoa kêu một tiếng, đột nhiên xông vào thi quần bên trong. Nó vừa xuất hiện, liền hấp dẫn cương thi chú ý trọn vẹn 9 cái hắc cương bỏ lúc đầu đối thủ, gào thét thay đổi phương hướng, hướng phía Trịnh Mục phương hướng áp sát tới. Đại sư Minh coi chừng. Tứ Mục đạo trưởng thấy thế, kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên trợ giúp. Còn không chờ hắn khởi hành, đạo kim quang kia đã ngăn tại Trịnh Mục trước người. Kim Thiểm thân thể ở giữa không trung đón gió tăng trưởng, qua trong dây lát liền biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Oanh! To lớn kim thiểm ầm vang rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Nó ngăn ở Trịnh Mục trước người, một đôi chuông đồng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 9 cái hắc cương. Lớn thân thể tản mát ra viễn siêu trúc cơ đỉnh phong uy áp, bất thình lình một màn, để kịch chiến song phương đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cái kia 9 cái hắc cương, con ngươi màu đỏ tươi bên trong hiện lên bạo ngược, lại không có chút nào e ngại, gào thét bật lên. Bọn chúng kết thành quỷ dị trận hình, sát khí trùng thiên, lao thẳng tới Kim Thiểm. Kim Thiểm mở ra tấm kia miệng lớn. Hoa! Một cỗ hấp lực theo nó trong miệng truyền đến, xông lên phía trước nhất 2 cái hắc cương, thân thể cứng như kim thiết, nhưng tại giờ khắc này, lại thân bất do kỷ hướng phía tấm kia vực sâu miệng lớn bay đi. Bọn chúng điên cuồng giãy giụa, lợi trảo trên không trung lung tung vung đẩy, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cái kia cỗ thôn vệ chi lực. Phù phù, phù phù. 2 tiếng trầm đục. Cái kia 2 cái cường hãn hắc cương trực tiếp bị Kim Thiểm một ngụm nuốt vào trong bụng. Toàn trường tất cả mọi người thấy choáng. Đây chính là đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng hắc cương a. Cứ như vậy, bị ăn. Từ ngực, Kim Thiểm biết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, tựa hồ ở một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía còn lại 7 cái hắc cương. Trong đó một cái hắc cương đã vọt tới phụ cận, vô cùng sắc bén móng nuốt cao cao giơ lên, hung hăng chụp vào Kim Thiểm con mắt. Kim Thiểm không tránh không né, đầu đống nhiên hất lên. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt văng lên. Cái kia hắc cương lợi chảo còn không có đụng phải Kim Thiểm, cả nửa người trong nháy mắt bạo thành một đoàn hắc vụ, nửa người dưới thì không lực bay ra ngoài. Đám người thấy được rõ ràng, là tại đụng vào trong nháy mắt, Kim Thiểm mở cái miệng động. Dùng cái kia miệng đầy tinh mịn răng sắc bén, trực tiếp đem nó chặn ngang cả nước. Còn lại 6 cái hắc cương tựa hồ không có sợ hãi loại tâm tình này, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết vọt lên. Kim Thiểm tựa hồ cũng chơi chán loại này cẩn thận vật lộn. Nó miệng rộng mở ra, mấy chục mai kim quang long lánh đồng tiền theo nó trong miệng phun ra, mỗi một mai đều bao vây lấy tinh thuần dương cương chi khí, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái kia 6 cái hắc cương căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị đồng tiền mưa bão phủ. Suy suy suy, đồng tiền dễ dàng xuyên thủng bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn thi thể, lưu lại một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Màu đen thi khí từ trong lỗ thủng điên cuồng tiết ra. 6 cái hắc cương thân thể run rẩy kịch liệt, động tác cứng tại nguyên địa, trong con mắt màu đỏ tươi quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Bọn chúng liên tiếp mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Từ Kim Thiểm hiện ra chân thân, đến 9 cái đứng đầu nhất hắc cương toàn quân bị diệt, toàn bộ quá trình, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Giống. Giải quyết cái này 9 cái dẫn đầu, Kim Thiểm hung tính tựa hồ bị triệt để kích phát. Nó xoay người, một đôi con mắt thật to quét về trên chiến trường còn lại mấy trăm con hắc cương, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang 4 con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, 4 tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với 4 con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh 4 con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 208, Nhạc Ỷ La, lóe sáng đăng tràng. Chương 208, Nhạc Ỷ La, lóe sáng đăng tràng. Những cái kia nguyên bản còn tại vây công các phái tu sĩ hắc cường, lại đồng loạt thay đổi phương hướng, hướng phía Kim Thiểm bọn mạnh mà đến. Cơ hội tốt. Trương Nghiệp Pháp nhãn tỉnh sáng lên, mới vừa rồi bị Kim Thiểm đoạt đầu ngọn gió, trong lòng đang có chút khó chịu. Giờ phút này thấy thế, lập tức bắt lấy chiến cơ. Trong tay hắn pháp quyết biến đổi, Thiên Sư Khóa Ma Hoàn Quang mang đại thịnh, gào thét lên bộ hướng một cái đang muốn phóng tới Kim Thiểm hắc cương. Cái kia hắc cương bị quang hoàn bầy khốn, điên cuồng giãy giụa, Trương Nghiệp Pháp thừa cơ chập ngón tay như kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên Sư kiếm chỉ, phá tà." Một đạo kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn địa thứ vào hắc cương mi tâm. Oeng! Hắc cương đầu lâu nổ tung, ầm vang ngã xuống đất. "Làm tốt lắm, thiếu sư." Có Long Hổ Sơn đệ tử cao giọng lớn tiếng khen hay. Trương Nghiệp Pháp trên mặt lộ ra một tia tốt sắc, cuối cùng vãn hồi một chút mặt mũi. Mao Sơn đệ tử nghe lệnh, bày trận. Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng liếc nhau, lập tức cao giọng hạ lệnh. Là mười mấy tên Mao Sơn đệ tử cấp tốc hành động, bọn hắn cầm trong tay kiếm gỗ đảo, chân đạp thất tinh bộ. Qua trong dây lát liền kết thành một tòa cỡ nhỏ phục ma trận, đem một cái lạc đàn hắc cương giam ở trong đó. Kiếm quang lấp lóe, phù lục bay tán loạn, Cái kia hắc cương ở trong trận tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào thoát khốn, bị một chút xíu làm hao mòn lấy thi khí. Môn phái khác tu sĩ cũng kịp phản ứng, nhao nhao triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường lần nữa tiếng hô giết rung trời. Nhưng mà, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, trận chiến đấu này nhân vật chính đã không phải là bọn hắn. Kim Thiểm đứng sừng sững ở trong chiến trường. Đối mặt như thủy triều vọt tới thi quần, nó chỉ là không ngừng mà mở ra miệng rộng. Có thể là phun ra đầy trời đồng tiền, liên miên thu gặt lấy hắc cương tính mệnh. Có thể là bỗng nhiên khẽ hấp, đem mười mấy cái hắc cương nuốt vào trong bụng, ngay đến rắc băng rung động. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới vọt tới phụ cận, cũng sẽ bị nó to lớn bàn tay vỗ, trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Các phái các tu sĩ từ lúc mới bắt đầu ra sức chém giết, càng về sau chỉ cần đối phó một chút lẻ tẻ xông phá phòng tuyến hắc cương, cuối cùng thậm chí có chút không có việc gì. Bọn hắn thần sắc phức tạp nhìn xem cái kia đại phát thần uy con quốc màu vàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trình Mục thần sắc không có biến hóa chút nào. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn qua thanh nghiễn chấn chỗ sâu mảnh kia tan không ra dày đặc hắc ám. Kim Thiểm thực lực đối phó những này hắc cương dư xài. Nhưng đúng lúc này, Trình Mục lông mày không có dấu hiệu nào đống nhiên nhảy một cái, cảm giác nguy cơ đống nhiên từ đáy lòng dâng lên. Trình Mục sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, không có chút gì do dự, trong cơ thể hắn pháp lực cầm vàng vận chuyển. Ông, một tầng vầng sáng màu vàng nhạt tại bên ngoài thân hắn hiện hiện, hình thành một đạo không thể phá vỡ hộ thể chân khí. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm mảnh hắc ám kia, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Có thể làm cho hắn sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, người đến thực lực tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trên chiến trường, ngay tại công kích hắc cương bọn họ, động tác đống nhiên chỉ trệ. Liền ngay cả cái kia đại sát tứ phương Kim Thiểm cũng ngừng công kích, to lớn mặt hết bên trên lộ ra vẻ kinh nghi. Tất cả cương thi giờ phút này đều phảng phất cảm nhận được sợ hãi, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Những này cương thi tại sao dừng lại? Các tu sĩ sững sờ, lập tức đại hỉ. Cơ hội tốt, mau ra tay. Đám người thừa cơ phát động công kích, đao quang kiếm ảnh hiện lên, trong nháy mắt lại chém giết mấy chục cái đứng chết trận tại chỗ hắc cương. Nhưng mà trong lòng bọn họ vui sướng cũng không tiếp tục bao lâu. Một cố không hiểu bất an bao phủ tại trái tim của mỗi người, không khí tựa hồ trở nên lạnh. Cách đó không xa, mảnh kia thâm thúy trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phản phất có thứ gì trong lòng đất nổ tung lên, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lay động một cái. Một đạo khe nước to lớn từ sâu trong bóng tối lan tràn mà ra, giữ tận xé rách đại địa. Trong chốc lát, yêu khí đầy trời, âm phong tấu xương, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều phản phất chợt hạ xuống đến điểm đóng băng, để tất cả tu sĩ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tại vết nước kia cuối cùng, một cái thân ảnh màu đỏ chậm rãi phóng lên tận trời. Đó là một cái thân mặc hoa lệ váy dài, dung nhan tuyệt mỹ đến không giống phàm nhân nữ nhân. Chính là công lực khôi phục hơn phân nửa Nhạc Ý La. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, mà không thay đổi nhìn xuống phía dưới chiến trường, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào. Một cỗ viễn siêu kim đan uy áp kinh khủng ầm vang rơi xuống. Một chút tu vi hơi thấp luyện khí kỳ tu sĩ, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp bị cỗ uy áp này đè sập trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Nguyên thần. Đây tuyệt đối là nguyên thần cấp bậc lão quái. Trương Nghiệp Pháp sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang phát run, không còn có trước đó hăng hái. Trúc cơ đỉnh phong tu vi, ở trước mặt đối phương, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Càng đáng sợ chính là, theo Nhạc Ỷ La xuất hiện, cái kia cô thấu xương âm hàn sát khí trở nên càng nồng đậm. A! Một tên võ đương đệ tử kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn kết lên một tầng xương trắng, qua trong giây lát liền biến thành một tòa băng điêu, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngay sau đó, lại có mấy tên tu sĩ bước hắn theo gót, bị cái này vô hình âm hàn sát khí trực tiếp cướp đi tính mệnh. Khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn ra. Đi mau! Trình Mục hét to tiếng vang triệt toàn trường. Đều rời đi nơi này, nhanh! Ánh mắt của hắn đảo qua thất kinh đám người, cuối cùng tại Doãn Tân Nguyệt tấm kia đồng dạng trắng bệnh trên gương mặt xinh đẹp dừng lại một cái chớp mắt. Lời còn chưa dứt, hắn không còn áp chế lực lượng của mình. Chói mắt lôi quang tại quanh người hắn nổ tung, ngạnh sinh sinh đem thấu xương kia âm sát chi khí bức lui ba thước. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn tạm thời. Giữa không trung, Nhạc Ỷ La rốt cục đưa nàng cặp kia không tình cảm chút nào con ngươi khóa chặt tại Trịnh Mục trên thân. Là ngươi? Thanh âm băng lãnh vang lên. Nàng còn nhớ rõ nam nhân này, chính là nam nhân này, trước đây không lâu hỏng chuyện tốt của nàng, để nàng thất bại trong gắng sức, không thể không chật vật bỏ chạy. Bây giờ, nàng công lực khôi phục hơn phân nửa, gặp nhau lần nữa, thù mới hận cũ trong nháy mắt xông lên đầu. Lại là ngươi cái này con rệp. Nhạc Ỷ La thanh âm bén nhọn. Nàng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Trịnh Mục mà đến. Nương theo lấy động tác của nàng, cái kia bao phủ thiên địa âm hàn sát khí hướng nàng hội tụ mà đi. Sương mù màu đen tại nàng quanh thân cuốn quanh, ngưng tụ thành thực chất. Những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, không gian đều xuất hiện bặm mẻo. Năng lượng cuồng bạo này hung hăng đánh tới Trịnh Mục quanh người cái kia ba thước lôi quang. Oeng! Một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Trịnh Mục quanh thân hộ thể lôi quang kịch liệt lóe lên, màu vàng hồ quang điện điên cuồng luận động. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực truyền đến, cả người bị đẩy đến hướng về sau trượt ra mấy chục mét. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Đây chính là nguyên thần cấp bậc lực lượng sao? Dù là chỉ là khôi phục hơn phân nửa, cũng khủng bố như thế. Trịnh chân nhân. Nơi xa, còn chưa kịp hoàn toàn rút lui Trương Nghiệp Pháp bọn người, thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn muốn cho rằng Trịnh Mục thân là kim đan chân nhân, coi như không địch lại, chí ít cũng có thể chèo chống một lát. Nhưng bây giờ xem ra, trên lệnh của song phương, quả thực là cách biệt một trời. Vậy mà vừa đối mặt liền đã rơi vào hạ phong. Xong. Chúng ta chết chắc một tên tu sĩ trẻ tuổi hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tại dạng này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, bọn hắn liền chạy trốn tư cách đều không có. Trình Mục ổn định thân hình, ngực một trận khí huyết cuộn cuộn. Hắn không để ý đến sau lưng đám người kinh hô, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước Nhạc Y La. Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 209, nữ nhân điên, là muốn đoạt xá chương 209, nữ nhân điên, là muốn đoạt xá Trịnh Mục biết, hôm nay hẳn là một trận tử chiến. Hắn tâm niệm khẽ động, đem còn tại choáng váng kim tiềm trực tiếp thu hồi nhận chữ vật. Chiến đấu kế tiếp đã không phải là kim tiềm có thể tham dự. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Mục hít sâu một hơi, trong mắt dâng trào lấy chiến ý. Nguyên thần lao quái thì như thế nào? Muốn giết ta Trịnh Mục, còn không có dễ dàng như vậy. Mao Sơn bí pháp, liệt tà trạm. Trịnh Mục quát lên một tiếng lớn, thể nội kim đan điên cuồng vận chuyển, bàng bạc pháp lực đổ xuống mà ra. Trong tay hắn trên kiếm vô đạo, lôi điện màu vàng trong nháy mắt tăng gọn. Trong chốc lát, một thanh dài đến ngàn mét to lớn lôi điện pháp kiếm ngang qua trời cao, trên thân kiếm vô số thật nhỏ điện xà màu vàng điên cuồng du tẩu. Chém. Theo Trịnh Mục đột nhiên buông xuống, cái kia dài ngàn mét kiếm khí màu vàng hướng phía Nhạc Ỷ La chém bổ xuống đầu. Một kiếm này, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, Nhạc Ỷ La trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, chỉ là một cái kim đan tiểu bối, vậy mà có thể phát ra uy lực như thế công kích. Nhưng, cũng bèn bèn kinh ngạc mà thôi. Nàng hư lạnh một tiếng, không tránh không né, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Nàng quanh thân hắc vụ, điên cuồng phun trào, tại trước người nàng hội tụ thành một cái che khuất bầu trời bàn tay màu đen. Một giây sau, to lớn bàn tay màu đen đón nhận cái kia dài ngàn mét kiếm khí màu vàng. Ầm ầm. Toàn bộ thanh nghiễn chấn đều tại cái này kinh khủng trong đụng chạm run rẩy kịch liệt. Một đạo quang mang tại cả hai giao kích chỗ ầm vang nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Ngay sau đó, là có tính chất hủy diệt cơn bão năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thanh nghiễn chấn bên trong, vốn là tàn phá kiến trúc tại đợt trùng kích này đợt bên dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cứng rắn mặt đất đá xanh, bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, lan tràn ra. Liền ngay cả trước mọi người bày ra, dùng để vây khốn cương thi pháp trận, cũng ngay đầu tiên sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Những cái kia ngay tại chạy trốn tu sĩ, bị cỗ này khí lưu cuồng bạo đối diện đụng vào, lập tức bị tung bay ra ngoài. Thực lực hơi kém người, còn tại giữa không trung, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Quang mang tán đi. Trong chiến trường, Trịnh Mục cầm kiếm mà đứng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà ở đối diện hắn, Nhạc Ỷ La vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, lông tóc không thương. Chỉ là, trên người nàng món kia hoa lệ váy dài, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Nhưng này vết rách vẹn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt, liền tại hồng quang lưu chuyển bên dưới, tự hành khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Váy dài này, lại là một kiện lực phòng ngự kinh người pháp khí. Có chút ý tứ. Nhạc Ỷ La liếm môi một cái, nhìn xem Trịnh Mục ánh mắt càng tham lam. Nhục thể của ngươi, so ta tưởng tượng còn mỹ vị hơn. Lời còn chưa dứt, sau lưng nàng hắc vụ lần nữa kịch liệt phun trào đứng lên. Một tôn cao tới mấy chục mét, diện mục dữ tợn quỷ vật từ trong hắc vụ chậm rãi hiện hiện. Quỷ vật này mặt xanh nhanh vàng, đầu có hai sừng, mặc trên người rách dưới cổ đại áo giáp, trong tay dẫn theo một thanh vết dỉ loang lộ cự phủ. Nó vừa xuất hiện, nhằm vào thần hồn áp lực liền bao phủ Trịnh Mục. Nhạc Ỷ La lại còn nuôi dưỡng cường đại như thế quỷ vật. Quỷ vật này thực lực chỉ sợ đã không kém gì bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Càng đáng sợ chính là phương thức công kích của nó là trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Giống. Quỷ vật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng y mắng gào thét, một đạo gợn sóng trong nháy mắt vượt qua không gian, đánh phía Trịnh Mục náo hải. Nó phải dùng thần hồn này trúng kích, trực tiếp phá hủy Trịnh Mục ý chí, để hắn biến thành một bộ mặc người chém giết hành thi đi địch. Nhưng mà ngay tại thần hồn kia trúng kích sắp trúng mục tiêu Trịnh Mục trong nháy mắt, Trịnh Mục trong mắt tinh quang lóe lên. Chín ngày kinh lôi chú. Trịnh Mục hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, nguyên bản giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên sáng lên vô số đạo quang mang, ngũ thải ban lan lôi điện từ trên chín tầng trời ầm vang hạ xuống. Mỗi một đạo lôi điện đều chỉ có to bằng ngón tay, nhưng trong đó ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng, lại so trước đó liệt tà chạm còn kinh khủng hơn. Vành, vành, vành. Vô số đạo ngũ thải thần lôi, đem Nhạc Ỷ La cùng nàng trước người tôn kia to lớn quỷ vật bao phủ hoàn toàn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong lôi quang truyền ra. Tôn kia hung uy ngập trời quỷ vật, tại ngũ thải thần lôi bành kích bên dưới, ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ, thân thể cao lớn cấp tốc tan rã, cuối cùng bị triệt để bành sắt thành một sợi khói xanh. Liền ngay cả Nhạc Ỷ La cũng bị bất thình lình lôi bạo đánh trở tay không kịp. Lôi quang tan hết, Nhạc Ỷ La thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nàng thời khắc này bộ dáng có vẻ hơi chật vật, một đầu tóc đen trở nên có chút tán loạn, khóe môi nết lên một vòng chói mắt máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nàng nuôi dưỡng mấy trăm năm quỷ vật, lại bị đối phương một chiêu liền cho dây. Ngươi, đáng chết. Nhạc Ỷ La nhìn chằm chằm Trịnh Mục, trong mắt toán độc, trở nên không gì sánh được điên cuồng. Nàng một cái nguyên thần cấp bậc đại năng, lại bị một cái kim đan tiểu bối bị đả thương. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Nhưng càng là như vậy, trong nội tâm nàng đối với Trịnh Mục nhục thân thèm nhỏ dãi thì càng nóng bỏng. Nếu là có thể đem hắn thôn phệ, luyện hóa thành thân thể của mình ngoại hóa thân, thực lực của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Ta muốn thân thể của ngươi. Nhạc Ỷ La phát ra một tiếng rít, liều mạng bên trên còn tại đôm nốt rung động hồ quang điện. Lần nữa hướng phía Trịnh Mục vọt tới. Nàng vậy mà muốn đối cứng lấy lôi điện quật, cùng Trịnh Mục cận thân bật lộn. Trịnh Mục con ngươi co rụt lại. Nữ nhân điên này là muốn đoạt xá. Nàng biết mình pháp thuật bên trên không chiếm được lợi lộc gì, liền muốn lợi dụng chính mình nguyên thần cường đại ưu thế, xông vào thân thể của mình, cưỡng ép gạt bỏ thần hồn của mình, chiếm cứ bộ thân thể này. Thật là ác độc như thế, quyết không thể để nàng cận thân. Trịnh Mục tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt thúc giục chính mình sau cùng át chủ bài. Giống. 12 thanh chấn tiên động long âm đồng thời vang lên. Trong cơ thể hắn cái kia 12 đầu hộ thể lôi long, tại thời khắc này, toàn bộ bị hắn kêu gọi ra. 12 đầu hình thái khác nhau, hoàn toàn do lôi điện màu vàng tạo thành thần long, chiếm cứ tại phía sau hắn, tản mát ra hoàng hoàng thiên uy. Hợp. Trịnh Mục chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước bỗng nhiên một chỉ. 12 đầu lôi long trong nháy mắt hướng, hóa thành 12 đạo lưu quang, lẫn nhau quấn giao, dung hợp. Trong nháy mắt, một con rồng thân thể ngưng thực không gì sánh được to lớn lôi long, xuất hiện ở giữa không trung. Cái kia lôi long đáp xuống, mục tiêu minh xác. Nuốt rồng sắc bén, bắt lại Nhạc Ỷ La trên thân món kia hoa lệ váy dài. Xoẹt. Một tiếng thanh thúy vải vóc xé rách âm thanh, lộ ra đặc biệt chói tai. Người muốn chết. Nhạc Ỷ La tiếng thét chói tai trở nên càng thêm thê lương. Nàng đương đương nguyên thần cảnh đại năng, sống gần ngàn năm, khi nào nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Nhục thân bị thương, bản mệnh quỷ vật bị dây, hiện tại liền ý phục đều bị người trước mặt mọi người lột. Vô tận đoán khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành một cái cự thủ, chụp tới lôi long đầu lâu. Nàng muốn đem đầu này có can đảm mạo phạm nàng lôi long, triệt để bóp nát. Nhưng mà Trịnh Mục há lại sẽ cho nàng cơ hội này. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Vu xuẩn mất khôn. Vũ lôi banh đỉnh. Ầm ầm. Trên bầu trời, phong vân lại biến. Nguyên bản đã tán đi lôi vân, lại lấy tốc độ nhanh hơn một lần nữa hội tụ. Một cái hoàn toàn do ngũ thải lôi đỉnh tạo thành bàn tay to lớn, che đậy cả mảnh trời. Không. Nhạc Ỷ La cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong, nàng muốn chạy trốn. Có thể cái kia lôi đỉnh to lớn bàn tay đã khóa chặt nàng khí tức, hoàng hoàng thiên uy phía dưới. Nàng cảm giác mình nguyên thần đều đang run rẩy, thân thể căn bản không thể động đậy. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 210, Nhạc Ỷ La, bái kiến chủ nhân. Chương 210, Nhạc Ỷ La, bái kiến chủ nhân anh. Lôi đỉnh cự trưởng từ trên trời giáng xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng đập vào Nhạc Ỷ La trên thân. Lấy Nhạc Ỷ La làm trung tâm, phương viên 100 mét mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ. Một cái sâu đạt mấy chục mét, hình dáng vô cùng rõ ràng cự đại thủ trưởng ấn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trưởng ấn trung tâm, khói bụi tràn ngập, lôi quang lấp lóe, đã không nhìn thấy Nhạc Ỷ La thân ảnh. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm hố sâu kia. Liền ngay cả Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Đây chính là nguyên thần cảnh đại lão a. Cứ như vậy, bị một bàn tay chụp chết. Trịnh Mục sắc mặt bình tĩnh, thể nội pháp lực lại tại phi tốc vận chuyển, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, hố sâu phía dưới, đạo khí tức kia cũng không có biến mất. Không hổ là nguyên thần cảnh, sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh. Khói bụi chậm rãi tán đi, hố sâu dưới đáy, Nhạc Ỷ La thân ảnh hiện lộ ra. Nàng thời khắc này bộ dáng đã không thể dùng chật vật để hình dung, đơn giản chính là thê thảm. Toàn thân áo quần rách nát, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể hiện đầy bị lôi điện tiêu đốt vết cháy. Khí tức bể bại tới cực điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng nàng cặp mắt kia, nhưng như cũng nhìn chằm chằm Trịnh Mục, bên trong oán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Nàng lại còn không chết. Tê. Nơi xa quan chiến các tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng chưa chết, nguyên thần cảnh cường giả cũng quá kinh khủng đi. Trịnh Mục từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại hố sâu biên giới, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, quy thuận tại ta, hoặc là thần hồn câu diện, để một tôn nguyên thần cảnh đại lão quy thuận tại một cái kim đan tiểu bối. Tất cả mọi người cảm thấy Trịnh Mục có phải điên rồi hay không? Ha ha ha, trong hố sâu, Nhạc Ỷ La đột nhiên phát ra một trận tiếng cười quỷ dị. Tiểu đạo sĩ, ngươi quả thật làm cho ta rất kinh hỉ, nhưng là muốn cho ta Nhạc Ỷ La quy thuận ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Lực lượng không gian, nàng muốn lợi dụng lực lượng không gian đào tẩu. Trịnh Mục nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đã sớm để phòng ngươi chiêu này. Lên. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đối với mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái. Ông. Lấy cự hình trưởng ấn hố sâu làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, từng đạo lôi đỉnh màu vàng phù văn bỗng nhiên sáng lên. Những phù văn này lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt tạo thành một tòa lôi pháp đại trận, đem mảnh khu vực này triệt để phong tỏa. Đang trở nên hư ảo Nhạc Ỷ La, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức bị ngạnh sinh sinh từ không gian ba động bên trong bước đi ra. Nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trận pháp, ngươi chừng nào thì nàng bậy mà hoàn toàn không có phát giác được, đối phương là khi nào bày ra tòa đại trận này? Tại ngươi xông lại muốn đoạt xá ta thời điểm. Trịnh Mục nhàn nhạt giải thích nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ tới có thể một chiêu chế địch. Tất cả chuẩn bị ở sau, cũng là vì giờ phút này chuẩn bị. dù sao trước đó huyết ma chạy trốn giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Nhạc Ỷ La sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Người tiểu đạo sĩ này, thâm cơ vậy mà như thế thâm trầm. Nàng không tin tà, lần nữa vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều pháp lực, hai tay trước người vạch ra từng cái huyền ảo phù văn. Ý đồ cưỡng ép phá vỡ lôi pháp này đại trận không gian phong tỏa. Không biết tự lượng sức mình, Trình Mục cong ngón búng ra. Bèn, lôi pháp trong đại trận, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh màu tím trống rông xuất hiện, hung hăng quất vào Nhạc Ỷ La trên thân. A! Nhạc Ỷ La hét thảm một tiếng, cả người bị quất bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào lôi điện chi vong bên trên, lại bị gãy trở về. Trên thân cái kia vừa mới khôi phục một điểm da thịt, lần nữa trở nên một mảnh cháy đen. Ta liều mạng với ngươi. Nhạc Ỷ La bốc cháy lên nguyên thần của mình bản nguyên, ý đồ làm đánh cược lần cuối. Trình Mục ánh mắt lạnh lẽo, còn dám phản kháng? Vạn Trượng Tiêu Đỉnh. Hắn đối với Nhạc Ỷ La xa xa một chỉ. Lôi pháp đại trận trong nháy mắt bạo tẩu, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đỉnh đều khuynh tạt tại Nhạc Ỷ La thân thể nho nhỏ kia phía trên. Trong lúc nhất thời, trong hố sâu chỉ còn lại có chói mắt lôi quang cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xa xa các tu sĩ thấy tê cả da đầu, từng cái câm như hến. Trịnh Chân Nhân thủ đoạn này cũng quá hung ác. Không Minh đại sư chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, lôi đỉnh thủ đoạn mới hiện lộ ra Bồ Tát tâm địa. Trương Nghiệp Pháp khỏe miệng co giật, trong lòng đối với Trịnh Mục cuối cùng một tia đuổi theo chi niệm cũng triệt để tan thành mây khói. Cái này căn bản liền không phải một cái vĩ độ tồn tại. Lôi quang kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ, mới chậm rãi dừng lại. Nhạc Ỷ La giống một bãi bùn nhão một dạng nằm tại đáy hố, toàn thân run rẩy, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ bất khuất, còn không chịu hàng. Trịnh Mục hơi nhướng mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Xem ra, không cho ngươi đến điểm hung ác, ngươi là không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhạc Ỷ La trước người, duỗi ra một ngón tay, điểm hướng đan điền của nàng. Đã ngươi không muốn thân này tu vi, vậy ta liền giúp ngươi phế đi nó, tránh khỏi ngươi về sau lại đi ra hại người. Nghe được câu này, Nhạc Ỷ La cặp kia nguyên bản chỉ còn lại có oán độc con ngươi, rốt cục nổi lên sợ hãi. Đối với nàng loại tu luyện này gần ngàn năm tồn tại tới nói, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mất đi cái này một thân thông thiên triệt địa tu vi, biến trở về cái kia mặc người ước hiếp nhỏ yếu. Loại kia từ đám mây rơi xuống vũng bùn tuyệt vọng, so giết nàng còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Không, không cần. Tại tu vi bị phế sợ hãi trước mặt, nàng tất cả kiêu ngạo trong nháy mắt sụp đổ. Ta hàng, van cầu ngươi, không cần phế ta tu vi, ta nguyện ý quy thuận, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nàng khóc, nước mắt hòa với huyết thủy chảy qua cháy đen gương mặt, lộ ra không gì sánh được thê thảm. Trịnh Mục ngón tay đứng tại khoảng cách nàng đan điền chỉ có một tấc địa phương, hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn Nhạc Ỷ La, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Sớm dạng này không phải tốt. Hắn thu tay lại, ngược lại bóp ra một cái phát ấn, một chỉ điểm tại Nhạc Ỷ La mi tâm. Một đạo phù văn màu vàng trong nháy mắt chui vào tử phủ của nàng trong nguyên thần. Đây là cấm thần ấn, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho ngươi thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Từ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, hàng yêu trừ ma, vì ngươi tạo ra sát nghiệt chủ tội. Ngươi có gì dị nghị không? Cảm nhận được nguyên thần chỗ sâu viên kia phát ấn, Nhạc Ỷ La thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Nàng biết, cái mạng nhỏ của mình đã triệt để nắm giữ tại đạo sĩ tuổi trẻ này trong tay. Nhạc Ỷ La, bái kiến chủ nhân. Vậy mà thật thành. Khi Nhạc Ỷ La câu kia bái kiến chủ nhân vang lên lúc, nơi xa quan chiến các đại môn phái tu sĩ triệt để sôi trào. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Nguyên thần cảnh đại lão thật bị Trịnh Chân Nhân thu phục, lấy kim đan thân thể nghịch phạt nguyên thần, còn đem nó thu làm tôi tớ. Đây là cỡ nào thần uy? Trịnh Chân Nhân thật là ta đạo môn ngàn năm không ra kỳ lần con a. Mao Sơn phái, đương hưng a. Trương Nghiệp Pháp thở dài một tiếng, đối với Trịnh Mục phương hướng vui lòng phục tùng, chắp tay cúi đầu. Không Minh đại sư nụ cười trên mặt càng sâu, trong miệng Phật hiệu cũng niệm đến càng thêm thành kính. Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng thì là ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt viết đầy giống như vinh yên kiêu ngạo. Nhìn xem, đây chính là ta Mao Sơn đệ tử, nhiều bức hay không? Tại dưới bạn chúng chú mục, Trịnh Mục khí tức trên thân lại tại lặng yên phát sinh biến hóa. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 211, trong động phủ bảo vật. Chương 211, trong động phủ bảo vật. Trải qua trận này, Trịnh Mục đạo tâm càng thông thấu, tâm cảnh tu vi lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Cả người hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại cho người ta một loại phiêu miểu hư ảo ảo giác. Chư vị, nơi đây yêu tà mặc dù đã đền tội, nhưng trong trấn chỉ sợ còn có cương thi lưu lại. Trịnh Mục quay người, đối với đám người cao giọng nói ra, chúng ta tiếp tục đi tới, cần phải đem thanh nghiễn trấn thai hoàng ẩm triệt để thanh trừ. Là cần tuân Trịnh Chân Nhân chi mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh thế rung trời. Giờ phút này, Trịnh Mục đã trong lúc vô hình trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt. Trịnh Mục nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng đáy hố Nhạc Ỷ La, đứng lên đi phía trước mở đường. Là chủ nhân. Nhạc Ỷ La dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, Trịnh Mục tiện tay ném cho nàng một kiện đạo bào che đậy thân thể. Nàng yên lặng mặc vào, sau đó không nói một lời đi tới đội ngũ phía trước nhất. Tại cấm thần ở nước thuốc bên dưới, nàng không dám có chút làm trái. Một đoàn người tại Nhạc Ỷ La dẫn đầu xuống, tiếp tục hướng phía thanh niên trấn chỗ sâu đi đến. Ven đường gặp phải lẻ tẻ cương thi, căn bản không cần đám người đậu thủ. Nhạc Ỷ La chỉ là phất phất tay, những cái kia cương thi liền trong nháy mắt biến thành phi hôi. Mọi người thấy một màn này, trong lòng lần nữa đối với Trịnh Mục cường đại có càng sâu nhận biết. Có thể làm cho một tôn nguyên thần đại lão khi mở đường tiên phong, đãi ngộ này cũng không có người nào. Đội ngũ một đường tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua hơn phân nửa thanh niên trấn. Đúng lúc này, đi tại phía trước nhất Nhạc Ỷ La đột nhiên dừng bước. Đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện tại một mảnh sụp đổ phế tích đằng sau, thình lình xuất hiện một cái đen như mực hang động. Đám người đứng tại cửa hang đều cảm nhận được một tia không hiểu tim đập nhanh. "Chủ nhân, nơi này là của ta chỗ tu hành." Nhạc Ỷ La thanh âm ở bên cạnh thăm thẳm vang lên, mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Trình Mục lườm nàng một chút, mà không biểu tình. "Đi vào." Nhạc Ỷ La thân thể mềm mại run lên, nguyên thần chỗ sâu cấm thần ấn truyền đến một trận phòng, để nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng cắn răng, đè xuống trong lòng mọi loại suy nghĩ, nhận mệnh đi tiến vào hang động. Trình Mục theo sát phía sau, Doãn Tân Nguyệt thì theo thật sát sư phụ bên người. Tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn, hiển nhiên đối với cái này âm trầm hoàn cảnh có chút sợ sệt. Trương Nghiệp Pháp cùng Không Minh đại sư liếc nhau, cũng mang theo riêng phần mình môn nhân đi vào theo. Trong huyệt động bộ thông đạo rất dài, mà lại ở mức dị thường, dưới chân xiển xệt, không biết giẫm lên thứ gì. Mọi người coi chừng, nơi này âm khí cực nặng. Không Minh đại sư thấp giọng nhắc nhở, trong tay Phật Châu kim quang lưu chuyển, bảo vệ quanh thân. Tu sĩ khác cũng nhao nhao tế ra pháp khí, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đi ước chừng 100 mét, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái cự đại động đá vôi dưới mặt đất. Nhưng mà, trong động đá vôi cảnh tượng lại làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chỉ gặp động đá vôi bốn phía, dày đặc ma ma địa trưng bày mấy trăm bộ hình người đồ vật. Bọn hắn mặc nhiều loại cổ đại phục sức, có nam có nữ, trẻ có già có, tư thế khác nhau hoặc đứng hoặc ngồi. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều hai mắt nhắm nghiền, làn da bày biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, nhưng lại sinh động như thật, phản phất chỉ là ngủ tiếp đi bình thường. Lại là số lượng khổng lồ như thế cương thi bảy. A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Không Minh đại sư nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Trương Nghiệp Pháp càng là sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác được, nơi này tùy tiện một bộ cương thi khí tức đều không so với trước gặp phải những cái kia hắc cương yếu. Cái này nếu là đồng thời bạo khởi, ở đây trừ Trịnh chân nhân, chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Ngục. Trịnh Ngục biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn chỉ là đưa ánh mắt về phía trước nhất Nhạc Ỷ La. Giải thích một chút. Nhạc Ỷ La cảm nhận được chủ nhân ánh mắt, thân thể có chút cứng đờ, lập tức thấp giọng trả lời. "Hồi chủ nhân, đây đều là ta trước kia dùng để tu luyện dưỡng thi. Ta hấp thụ giữa thiên địa sát khí, lại đem sát khí độ nhập những này trong nội thân, để mà rèn luyện nguyên thần." Lời của nàng rất bình thản, nhưng ở đây các tu sĩ nghe, lại là từng cái dùng mình. Dùng ngươi sống luyện thi, hút thêm trong đó sát khí tu luyện. Đây là cỡ nào ác độc công pháp ma đạo. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Nhạc Ỷ La ánh mắt càng thêm chán ghét đứng lên. Nữ nhân này, quả nhiên là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Cũng chỉ có Trịnh Chân Nhân dạng này nhân vật thần tiên, mới có thể đem nó trấn áp thu phục. Trình Mục nhíu mày, khó trách nơi đây sát khí như vậy nồng đậm, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Đem Lộ Thanh đi ra. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, "Là, chủ nhân." Nhạc Ỷ La cung kính lên tiếng. Chỉ gặp nàng xoay người, đối mặt với cái kia mấy trăm bộ dưỡng thi, những này đã từng là nàng lực lượng nơi phát ra đồ vật, bây giờ lại thành nàng lấy lòng tân chủ nhân công cụ. Sao mà trầm trọng? Nàng chậm rãi giơ tay lên, mảnh khảnh giữa năm ngón tay, từng sợi hắc khí lượn lờ. "Tán!" Hét lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia mấy trăm bộ sinh động như thật cương thi. "Phanh! Phanh! Phanh!" Liên tiếp trầm muộn tiếng bạo liệt tại trong động đá vôi quanh quẩn. Những cái kia cứng như sắt thép cương thi nhục thân, tại Nhạc Ỷ La trước mặt, trong nháy mắt nổ thành từng mảnh phi hôi, tứ tán bay xuống. Bất quá thời gian mấy mắt, toàn bộ động đá vôi liền bị thanh lý đến sạch sẽ, chỉ để lại một đầu thông hướng chỗ sâu con đường. Thấy cảnh này các tu sĩ lần nữa bị rung động thật sâu. "Đi thôi." Trình Mục đối với đây hết thảy nhìn như không thấy, cất bước hướng động đá vôi chỗ sâu đi đến. Đám người vội vàng đuổi theo. Xuyên qua trống trải động đá vôi, phía trước xuất hiện một cái dùng đá xanh khổng lồ lũy thế mà thành đài cao. Đài cao ước chừng cao hơn 3 mét, phía trên trống rỗng, chỉ ở chính giữa vị trí, trưng bày to bằng một bàn tay tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ kia cũng không biết là dùng loại nào vật liệu gỗ chế thành, toàn thân đen nhánh. Phía trên điêu khắc phức tạp mà quỷ dị hoa văn, tản ra nhàn nhạt tú quang. "Có bà bối." Trương Nghiệp Pháp nhãn tình sáng lên, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Bận rộn lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy chính chủ. Nhưng mà, không đợi hắn có bất kỳ động tác, một bóng người đã tung bay đi lên. Chỉ gặp Nhạc Ỷ La thân hình lóe lên, liền rơi vào trên đài cao, vượt lên trước một bước đem hộp gỗ kia cầm trong tay. Nàng bưng lấy hộp gỗ, bước nhanh đi đến Trịnh Mục trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ lên cao cao. "Chủ nhân, xin mời xem qua." Cái kia tư thái, kính cẩn nghe theo tới cực điểm. Trịnh Mục nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nữ nhân này cũng là cơ linh, biết làm như thế nào biểu hiện mới có thể để cho chính mình hài lòng. Hắn đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, vào tay hơi trầm xuống, mang theo một chút hơi lạnh. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, hộp gỗ bị mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập ra. Chỉ gặp trong hộp phủ lên một tầng màu vàng tơ lụa phía trên lẳng lặng nằm hai dạng đồ vật, một đóa hoa cùng một quyển tấm da dê. Đóa hoa kia cực kỳ kỳ lạ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, màu sắc đen như mực, lại tại biên giới chỗ hiện ra một tia trắng bệnh bừng sáng, yêu dị mà mỹ lệ. Hủ cốt linh hoa. Trình Mục trong lòng hơi động một chút. Hắn tại Mao Sơn phái trong điện tịch gặp qua liên quan tới vật này ghi chép. Đây là một loại sinh trưởng tại cực âm cực sát chi địa kỳ hoa, trăm năm dài một lá, ngàn năm phương nở hoa. Ẩn chứa tinh thuần không gì sánh được linh hồn chi lực, là luyện chế cao giai đan dược và pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Không nghĩ tới, nơi này thế mà có thể đụng tới một đóa. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng một kiện khác vật phẩm. Đó là một quyển ố vàng quyển gia cửu, nhìn rất có năm tháng. Phía trên dùng không biết tên thuốc màu, vẽ lấy một bức không trọn vẹn địa đồ. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần mỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 212, huyết ma đại quân vây khốn Mao Sơn. Chương 212, huyết ma đại quân vây khốn Mao Sơn. Trịnh Mục đem hủ cốt linh hoa cùng quyển gia cựu địa đồ cầm lấy, tiện tay liền thu nhập chữa vật giới chỉ bên trong. Đối với hắn mà nói, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Về phần trong huyệt động này phải chăng còn có mặt khác vụn vặt bảo vật, hắn đã không có hứng thú gì. Chuyện chỗ này, Vân Đạo đi đầu một bước. Trịnh Mục quay người, đối với Trương Nghiệp Pháp cùng Không Minh đại sư bọn người từ tốn nói, còn lại liền làm phiền chư vị. Trịnh chân nhân khách khí. Trương Nghiệp Pháp đội vàng chắc tay, một mặt định nọt dáng tươi cười. Ngài xin cứ tự nhiên, ngài xin cứ tự nhiên. Nơi này giao cho chúng ta xử lý liền tốt. Nói đùa, đầu to đều bị ngươi cầm, chúng ta cũng chỉ có thể hút miếng canh, nào dám có ý kiến. Không Minh đại sư cũng chắp tay trước ngực. Trịnh chân nhân chuyến này công đức vô lượng, bần tăng bội phục. Trịnh Mục nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, một tiếng cao vút to do gà gáy tiếng vang triệt toàn bộ hang động. Ồ ồ ồ. Một cái hình thể thần tuấn gà trống lớn, trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là hắn tọa kỵ, Nộ Tình Kê. Nộ Tình Kê thân mật dùng đầu cọ sát Trịnh Mục. Trịnh Mục xoay người ngồi lên gà quõng, sau đó đối với Doãn Tân Nguyệt cùng Nhạc Ỷ La vẫy vẫy tay. "Đi." "Là, sư phụ." Doãn Tân Nguyệt hưng phấn mà lên tiếng, tay chân lênh lẹ bỏ lên, ngồi tại Trịnh Mục sau lưng. Nhạc Ỷ La yên lặng nhìn thoáng qua cái này thần dị gà trống lớn, cũng người nhẹ nhàng mà lên. Đứng ở đôi gà vị trí, cùng Trịnh Mục vẫn duy trì một khoảng cách. "Giá." Trịnh Mục khẽ quát một tiếng. Nộ Tình Kê hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra hang động, hướng về Mao Sơn phương hướng bay đi. Trong huyệt động, chỉ để lại một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nộ Tình Kê tầng trời thấp bay qua thanh nghiễn trấn trên không. Trong trấn những người may mắn còn sống sót, nghe được cái kia quen thuộc gà gáy âm thanh, nhao nhao từ chỗ ẩn thân chạy ra. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến cái kia ngồi ngay ngắn ở gà trên lưng, tựa như người trong chốn thần tiên Trịnh Mục lúc, tất cả mọi người kích động đến lệ nóng doanh trọng. Là Trịnh chân nhân, là Hoạt Thần Tiên, thần tiên hiển linh, thần tiên tới cứu chúng ta. Đa tạ Hoạt Thần Tiên ân cứu mạng. Sau một khắc, cảm động một màn xuất hiện. Toàn bộ thanh nghiễn trấn, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả may mắn còn sống sót mách tính, tất cả đều hướng phía bầu trời phương hướng, thành kính quỳ xuống, không chỗ ở dập đầu cầu nguyện. Trong lòng bọn họ, Trịnh Mục chính là cứu khổ cứu nạn Hoạt Thần Tiên. Gà trên lưng, Doãn Tân Nguyệt nhìn phía dưới vạn dân quỳ lạy chẳng cảnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Trong lòng đối với sư phụ sùng bái chi tình, như là nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Sư phụ của nàng là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, mà đứng tại đôi gà Nhạc Ỷ La, thần sắc thì phức tạp tới cực điểm. Nàng nhìn phía dưới những sâu kiến kia giống như nhân loại, trong mắt lần thứ nhất không có ngày xưa khi miệt. Nàng tu luyện ngàn năm, tàn sát sinh linh vô số, theo đuổi là tự thân vĩnh sinh. Có thể cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại có thể bởi vì cứu vớt những phàm nhân này mà thu được khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực. Đây chính là đạo môn chính đạo sao? Nàng không khỏi lần nữa nhìn về phía Trịnh Mục bóng lưng, thân ảnh kia rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cao xa mà không thể chạm đến. Cùng lúc đó, tại một chỗ không biết tên u ám trong huyệt động, mùi máu tanh trùng thiên, huyết trì quay cuồng, vô số oán hồn ở trong đó kêu rên. Ở giữa huyết trì trên đài sen, huyết ma lão tổ ngồi xếp bằng. Tại trước người hắn, lơ lửng bốn quả quan cầu, đúng là hắn hao tổn tâm cơ thu thập mà đến bốn cấu nguyên thần. Huyết ma lão tổ phát ra một trận đoán độc cùng thiếu. Nguyên thần hợp nhất, cho bản lão tổ. Dung. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đồng nhiên hợp lại. Cái kia bốn cấu nguyên thần quan cầu, trong nháy mắt run rẩy kịch liệt, sau đó tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, ầm vang đụng vào nhau. Toàn bộ hang động đều tại kịch liệt lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hồi lâu sau, quang mang tan đi. Một tôn hoàn toàn mới nguyên thần, lặng lặng lơ lửng tại huyết ma lão tổ trước mặt. Ha 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 ha. Thành. Rốt cuộc thành. Huyết ma lão tổ cảm thụ được cái kia cố mênh mông lực lượng, phát ra thoải mái lâm ly cười to. Hắn đông nhiên mở mắt ra, trong mắt huyết quang nổ bắn ra, bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, nụ cười của hắn trở nên càng dữ tợn. Cuối cùng đã tới lúc báo thủ. Huyền Vi tiểu nhi, ngươi muốn bước vào nguyên thần cảnh. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Hắn quay đầu, nhìn về phía dưới một tên không người đứng hầu, mùi rừng, diều hâu mắt âm tàn lão giả. Thương lá. Có thuộc hạ. Thương Diệp lão tổ cung kính đáp. Huyết ma lão tổ ra lệnh. Ngươi dẫn người, lập tức tiến về Mao Sơn, tại bản lão tổ xuất quan trước đó, đem cái kia gọi Trịnh Mục Mao Sơn đạo sĩ, cho ta ngay tại chỗ chém giết. Mao Sơn, tiên vụ lở lở, trung linh dục tú chi địa. Trước sân môn, hai cái mặc đạo bào màu xám tiểu đạo sĩ chính buồn bực ngán ngẩm trông coi. Một cái mập mạp, một cái gầy đến cùng khỉ giống như. Sư Minh, ngươi nói Trịnh sư thúc lần này xuống núi, lại sẽ mang vật gì tốt trở về? Mập mạp nói sĩ mặt mũi tràn đầy ước mơ. Xấu hầu đạo sĩ ngáp một cái, rủi rủi con mắt. Ai biết được, dù sao khẳng định so chúng ta thủ sơn môn có ý tứ. Vừa dứt lời, xấu hầu đạo sĩ đột nhiên tê một tiếng, vương kín mắt phải của chính mình. Thế nào? Mập mạp nói sĩ tò mò hỏi. Không biết, mí mắt phải nhảy rồn rập. Xấu hầu đạo sĩ trong lòng không hiểu hốt hoảng. Chuyện cũ kể, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy hai a mập mạp nói sĩ lơ đến khoát khoát tay. Nói mò gì đâu, chúng ta Mao Sơn thế nhưng là đạo môn chính tông. Cái nào không có mắt yêu ma quỷ quái dám đến chỗ này dương ai? Chớ tự mình dọa chính mình. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, hai người đồng thời cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương từ dưới núi truyền đến. Nguyên bản bầu trời trong xanh, nhanh chóng tối xuống. Mảng lớn mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, che khuất bầu trời. Có thể vậy căn bản không phải mây đen, mà là nồng đậm âm sát chi khí. Cái kia, đó là cái gì? Mập mạp nói sĩ thanh âm bắt đầu phát run, chỉ vào phương hướng dưới chân núi. Chỉ gặp dưới sơn đạo, đen nghịt một mảnh, vô số dữ tợn thân ảnh chính hướng phía Mao Sơn sơn môn mà tới. Hình thái khác nhau yêu vật, hàng ngàn hàng vạn, hội tụ thành một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ màu đen. Địch tập. Xấu hầu đạo sĩ dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào phóng tới một bên. Nhanh gõ cảnh báo. Mập mạp nói sĩ cũng kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch, dùng hết lực khí toàn thân đánh tới sơn môn bên cạnh treo lơ lửng to lớn trung đồng. Khi gấp rút mà to rõ tiếng chuông, trong nháy mắt phá vỡ Mao Sơn yên tĩnh, vang vọng cả tòa sơn mạch. Trong mây đen, cầm đầu là một tên mùi ưng, diều hâu mắt âm tàn lão giả. Hắn chính là dân huyết ma lão tổ chi mệnh, đến đây chém giết Trịnh Mục Thương Diệp lão tổ. Ở phía sau hắn là đến hàng vạn mà tính yêu ma quỷ quái, trong đó không thiếu khí tức cường đại quỷ vương, thậm chí còn có một tôn cảnh giới viễn siêu quỷ vương quỷ hoàng. Đây cơ hồ là dưới trướng hắn có thể điều động tất cả lực lượng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn không chỉ có muốn giết người, còn muốn diệt môn. Tất cả giao lộ đều phong tỏa sao? Thương Diệp lão tổ thanh âm khàn khàn hỏi. Hồi bẩm lão tổ, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều đã bố trí xuống thiên la địa võng, ngay cả một con rùa cũng bay không đi ra. Một tên quỷ vương định hót trả lời. Thương Diệp lão tổ thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia tại trong tiếng chuông rối loạn lên Mao Sơn. Chỉ là một cái xuống dốc đạo môn, cũng dám cùng lão tổ là địch, không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh hắn tôn kia khí tức kinh khủng quỷ hoàng, hơi không kiên nhẫn mở miệng. Lão tổ, không cần phiền phức như vậy. Đợi ta vọt thẳng đi vào, đem cái kia Huyền Vi tiểu nhi đầu lâu vặn xuống để dâng cho ngài. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 213, Mao Sơn đám người, liều chết một trận chiến. Chương 213, Mao Sơn đám người, liều chết một trận chiến. Quỷ này hoàng thực lực mạnh mẽ, xưa nay kiệt ngạo bất tuần, đối với Thương Diệp lão tổ cũng chỉ là mặt ngoài phục tùng. Thương Diệp lão tổ nghe vậy, chậm rãi quay đầu, trong mắt lóe lên một tia huyết sắc lệ mang. Ngươi đang dạy ta làm việc. Một cỗ âm lãnh uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống. Quỷ hoàng chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run sợ, cái kia cô đến từ thượng vị giả tuyệt đối áp chế, để hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Thuộc hạ không dám. Quỷ hoàng trong nháy mắt quỳ sát xuống, run lẩy bẩy. Thương Diệp lão tổ hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp. Huyết ma lão tổ mớn, là cái kia Huyền Vi mệnh. Ma ta mớn, là toàn bộ Mao Sơn vì ta những cái kia chết đi đổ tử đổ tôn chôn cùng. Ta muốn để bọn hắn tại trong tuyệt vọng, một chút xíu đất bị gặm ăn hầu như không còn. Cho ta xông. San bằng Mao Sơn, một tên cũng không để lại. Giống. Nhận được mệnh lệnh hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái, phát ra rung trời gào thét, điên cuồng phóng tới Mao Sơn sơn môn. Bọn chúng những nơi đi qua, trên đường núi cứng rắn tảng đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh. Bên đường mấy trăm năm cổ thụ trong nháy mắt khô héo, tràn đầy linh khí không khí bị ô trọc quỷ khí triệt để xâm nhiễm. Thần thánh đạo môn thanh tu chi địa, trong nháy mắt hóa thành yêu ma hoành hành luyện ngục. Mao Sơn, thượng thanh đại địa. Dồn dập tiếng báo động để tất cả Mao Sơn đệ tử đều lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảnh báo sẽ vang? Là môn phái nào đánh lên tới rồi sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, lòng người bàng hoàng thời khắc, một tiếng uy nghiêm hét to vang lên. Các đệ tử lập tức đến thượng thanh trước đại điện tập hợp, kết trận ngăn địch. Dâu tóc bạc trắng, người mặc bát quái bảo chấp pháp trưởng lão cầm trong tay phát trận, sát mặt ngưng trọng đứng tại cửa đại điện, thanh âm truyền khắp toàn bộ Mao Sơn. Rất nhanh, Mao Sơn mấy trăm tên đệ tử tại riêng phần mình sư trưởng dẫn đầu xuống, cấp tốc tập kết hoàn tất. Mặt khác bảy vị trưởng lão cũng tuần tự đổi tới, cùng chấp pháp trưởng lão đứng sóng vai, trên mặt của mỗi người đều viết đầy ngưng trọng. Là yêu ma, tốt khổng lồ yêu khí, chí ít có hơn vạn chi chúng, còn có quỷ vương cấp bậc tồn tại. Nhị trưởng lão nhìn xem dưới núi cái kia cỗ che khuất bầu trời hắc khí, hít sâu một hơi. Trưởng giáo chân nhân ra ngoài vân du chưa về, phải làm sao mới ở đây? Một vị trưởng lão lo lắng nói. Chấp pháp trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trưởng giáo không tại, chúng ta chính là Mao Sơn trụ cột. Hôm nay chính là liều lên cái mạng giả này, cũng tuyệt không thể để yêu ma bước vào thượng thanh điện nửa bước. Hắn cấp tốc từ trong ngực tay lấy ra giấy vàng, cắn nát đầu ngón tay, cấp tốc vẽ xuống một đạo phù lục. Đi. Phù lục hóa thành một cái trắng đoan hạt giấy, vỗ cánh bay cao, muốn xông ra mây đen bao phủ, hướng ngoại giới cầu cứu. Đây là Mao Sơn phi hạt truyền thư, tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi và dặm. Nhưng mà hạt giấy kia vừa mới bay vào giữa không trung, liền bị bay cuồng hắc vụ của lấy. Hắc vụ xúc tu, trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Chít chít, hạt giấy bị ma khí triệt để ô nhiễm, hóa thành đen xám, phiêu tán xuống tới. Cầu cứu hy vọng, bị chặt đứt. Tất cả trưởng lão tâm đều chìm đến đáy cốc. Đối phương đến có chuẩn bị, đã triệt để phong tỏa Mao Sơn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sơn môn phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, hộ sơn đại trận đạo tứ nhất phòng tuyến bị công phá. Các đệ tử lui giữ thượng thanh đại điện. Chấp pháp trưởng lão quyết định thật nhanh, quát lớn. Tình huống hiện tại, phân tán chống cự sẽ chỉ bị từng cái đánh tan, chỉ có ỷ vào đại điện trận pháp mới có thể có một chút hy vọng sống. Mấy trăm tên đệ tử tại các trưởng lão chỉ huy bên dưới, đều đâu vào đấy lui vào trong đại điện. Yêu ma tiếng gào thét càng ngày càng gần, phảng phất ngay tại bên hai. Đại điện nặng nề cửa điện bị oanh nhiên đóng lại, trong điện trận pháp bị thôi động đến cực hạn. Phù văn màu vàng tại vách tường cùng trên mặt đất lưu chuyển, tản mát giá hạo nhiên chính khí. Nhưng ngoài cửa, là đến hàng vạn mà tính yêu ma. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va chạm to lớn không ngừng truyền đến, cả tòa thượng thanh đại điện đều tại kịch liệt run rẩy, trên cửa không ngừng có mảnh gỗ vụn rơi ra. Trong điện tuổi trẻ các đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nắm thật chặt trong tay kiếm gỗ đào, thân thể không chỗ ở run rẩy. Rốt cục, phanh. Tại một tiếng trong tiếng vang kinh thiên động địa, bị Mao Sơn lịch đại tổ sư ra chỉ qua vô số lần cửa điện, bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Vô số diện mục dữ tợn yêu ma quỷ quái, gào thét từ phá toái chỗ cửa lớn tràn vào. Cầm đầu là vài tôn khí tức đặc biệt cường đại quỷ vương. Thương Diệp lao tổ cũng không xuất hiện ở đây, hắn thấy đối phó chỉ là một cái Mao Sơn, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Giết sạch những này lao đạo lô mũi châu, huyết nhục của bọn hắn nhất định rất mỹ vị. Các yêu ma cười quái dị, nào về phía cách gần nhất mấy tên đệ tử. Nghiệt trướng, chớ có cản rỡ. Chấp pháp trưởng lão trợn mắt tròn xoe, râu tóc đều dựng. Hắn bước ra một bước, trong tay phất trần đống nhiên hất lên. Trên phất trần mấy ngàn cây tơ bạc trong nháy mắt thẳng băng, vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Phốc phốc, một đạo bạch quang hiện lên, xông lên phía trước nhất một cái thanh diện quỷ trách. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trong nháy mắt cắt chém thành vô số khối vụn, hóa thành khói đen tiêu tán. Chiêu này, trấn trụ không ít đê giai yêu ma, nhưng cũng triệt để chọc giận cái kia vài tôn quỷ vương. Muốn chết. Một tôn mọc ra ba cái đầu quỷ vương phát ra một tiếng ngang ngược gầm thét. Sáu cánh tay đồng thời huy động, sáu cái sắc bén quỷ trảo từ khác nhau phương hướng chụp vào chấp pháp trưởng lão yếu hại. Một kích này vừa nhanh vừa độc, phong kín tất cả né tránh lộ tuyến. Chấp pháp trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương tại phía xa trên hắn. Đón đỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chấp pháp trưởng lão thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang chói mắt. Cả người trong nháy mắt trở nên mơ hồ, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Quỷ vương lợi trảo bắt hụt, trên mặt đất lưu lại sáu đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Một giây sau, chấp pháp trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Ở trong tay của hắn, một tấm đã đốt thành cho bụi lá bừa, đang theo gió phiêu tán. Là Trịnh Mục xuống núi trước, cố ý lưu cho mấy vị trưởng lão bảo mệnh dùng tiềm đột phủ. Quỷ kia vương một kích thất thủ, lập tức nổi giận. Ba cái đầu bên trên sáu con mắt đồng thời khóa chặt chấp pháp trưởng lão, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Đúng lúc này, nhị trưởng lão cầm trong tay kiếm vô đạo, đứng dậy. Hắn nhìn xem cả điện yêu ma, thanh sắc câu lệ chất vấn đạo. Ta Mao Sơn cùng các ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy, phạm ta sơn môn? Nhưng mà, trả lời hắn là một vị khác quỷ vương nhe răng cười. Quỷ kia vương căn bản khinh thường tại trả lời, trong mắt hắn, những đạo sĩ này cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, đống nhiên khẽ hấp. Hô. Quỷ vương khuôn mặt ở giữa không trung kịch liệt phóng đại, hướng phía nhị trưởng lao vào đầu chụp xuống, muốn đem hắn một ngụm thôn vệ. Miệng lớn kia bên trong, gió lạnh rít đảo, vô số oán hồn ở trong đó kêu rên, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta thần hồn muốn nức. Đối mặt một màn kinh khủng này, nhị trưởng lao trên khuôn mặt, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Ngược lại, lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn không chút hoang mang từ trong ngực móc ra phụ triện, là Trịnh Mục trước khi đi cố gắng nhét cho hắn. Một đám thư không biết chết sống. Nhị trưởng lão từ đó rút ra một tấm kim quang lóng lánh phụ triện. Hắn đem pháp lực rót vào trong đó, đột nhiên hướng về phía trước ném đi. Đi. Quỷ kia vương thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Chỉ là một tấm phụ triện, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Nó không tránh không né, thậm chí rỗi ra quỷ trảo, muốn đem phụ triện kia trực tiếp bóp nát. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 214, Trịnh Sư Minh, trên trời rơi xuống giải vây. Chương 214, Trịnh Sư Minh, trên trời rơi xuống giải vây. Nhưng mà, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Tấm kia màu vàng phụ triện, ở giữa không trung không lửa tự đốt, trong nháy mắt hóa thành một vòng chói mắt tiêu dương. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Lôi quang màu vàng cùng hỏa diễm xen lẫn, khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch tứ phương. Trung quanh mấy trăm con không kịp tránh né bị vật, tại nguồn lực lượng này dư ba bên dưới, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Đợi cho quang mang tán đi, giữa không trung nơi nào còn có cái quỷ dị vương bóng dáng. Nó, tính cả hồn phách của nó, đều bị tấm phủ này triệt để vành sắt đến cặn bã. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vẹn vẹn một tấm phủ triện, liền miểu sát một tôn quỷ vương. Mao Sơn chúng đệ tử đầu tiên là chấn kinh, lập tức buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Thắng, chúng ta thắng. Nhị trưởng lão uy vũ. Nhưng mà, tiếng hoan hô của bọn họ còn chưa rơi xuống, một cô âm lanh uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tất cả Mao Sơn đệ tử đều cảm giác giống có một tòa núi lớn đặt ở chính mình trong lòng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hai chân của bọn hắn không chỗ ở run lên, trong tay pháp kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Trong mắt vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt bị cỗ này tuyệt vọng hàn ý dội tắt. Chỉ gặp trong mây đen, một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một tên mùi ưng, diều hâu mắt âm tàn lão giả. Mà ở phía sau hắn, còn đi theo 10 tôn khí tức đồng dạng kinh khủng thân ảnh. Mỗi một cái đều không thua vừa rồi cái kia bị oanh sát quỷ vương. Thậm chí, trong đó có mấy vị khí tức còn muốn càng thêm sâu không lường được. Thập đại quỷ hoàng, là thập đại quỷ hoàng. Còn có Thương Diệp lão tổ. Có kiến thức rộng rãi trưởng lão nhận ra thân phận của người đến. Thập đại quỷ hoàng, đây chính là huyết ma dưới trướng đứng đầu nhất chiến lực. Mà Thương Diệp lão tổ, càng là huyết ma lão tổ tọa hạ đệ nhất chó săn. Loại đội hình này, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào nhị lưu tông môn. Mao Sơn các trưởng lão, nhìn đối phương cái kia kinh khủng đội hình, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Lần này, Mao Sơn hai kiếp khó thoát. Thương Diệp lão tổ từ trên cao nhìn xuống phía dưới run lẩy bẩy Mao Sơn đám người, trong mắt tràn đầy trêu tức. Phụng huyết ma lão tổ chi mệnh, đến đây Mao Sơn, chém giết đệ tử Huyền Vi. Bất quá, nếu đã tới, vậy các ngươi Mao Sơn cũng không có tồn tại cần thiết. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, giết một tên cũng không để lại. Nhận được mệnh lệnh, phía sau hắn thập đại quỷ hoàng trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong đó một tôn quỷ hoàng liếm môi một cái, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Mao Sơn đệ tử trong đám người. Hắn nâng lên giữ tận quỷ chảo, liền muốn hướng phía một tên sợ choáng váng nữ đệ tử chụp tới. Nữ đệ tử kia nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Tất cả trưởng lão muốn rách cả mí mắt, lại bị mặt khác quỷ hoàng khí tức khóa chặt, căn bản vô lực cứu viện. Nhưng lại tại lúc này, Agat, từng tiếng sáng cao vút gà gáy âm thanh phá vỡ chân trời. Thương Diệp lao tổ hơi nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp cái kia nặng nề mây đen lại bị một đạo kim quang chói mắt, ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ hổng. Thường vân đoá đoá, điềm lành rực rỡ. Một đầu thần tuấn phi phàm ngũ thải gà trống lớn, chân đạp tường vân, từ vết nước kia bên trong chậm rãi hạ xuống. Tại trên lưng của nó, thình lình đứng đấy ba đạo thân ảnh. Cầm đầu người kia, phong thần tuấn lãng, quanh thân có nhàn nhạt lôi quang vần quanh, giống như lôi thần giáng thế. Là Trịnh Mục sư minh. Trịnh chân nhân trở về. Chúng ta được cứu rồi. Thấy rõ người tới trong nháy mắt, tất cả Mao Sơn đệ tử đều kích động đến lệ nóng doanh trọng. Doãn Tân Nguyệt cùng Nhạc Ỷ La đứng tại Trịnh Mục sau lưng, nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi Mao Sơn, trên gương mặt cũng đầy là sát khí. Trịnh Mục ánh mắt rơi vào Thương Diệp lão tổ cùng cái kia thập đại quỷ hoàng trên thân. Một cỗ sát ý ngập trời, từ trên người hắn ầm vang một phát. Phạm ta Mao Sơn người giết. Không. Xá. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn đột nhiên giơ tay lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên lôi cuồn cuộn. Toàn bộ bầu trời đều bị một tấm do lôi đỉnh màu tím xen lẫn mà thành lưới điện nơi bao bọc. Sau một khắc, lôi đỉnh như mưa, phô thiên cái địa. A. Không. Vô số yêu ma quỷ quái, tại lôi đỉnh này chi vũ bên dưới, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành cho bụi. Cái kia lôi đỉnh, hoàn mỹ tránh đi tất cả Mao Sơn đệ tử. Thằng nhãi danh ngươi dám! Một tôn quỷ hoàng vừa sợ vừa giận, hai tay của hắn kết ấn, một mặt to lớn bạch cốt thuẫn bài xuất hiện lên đỉnh đầu, ý đồ ngăn cản cái này đẩy trời lôi phạt. Nhưng mà, một đạo thần lôi màu tím ầm vang đánh xuống. Giang giác. Cái kia bạch cốt thuẫn bài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thần lôi dư thế không giảm, hung hăng bổ vào quỷ kia hoàng trên cánh tay phải. A a a. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, quỷ kia hoàng toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị cuồng bạo lôi đình chi lực nổ thành cho bụi. Còn lại 9 đại quỷ hoàng thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, nhao nhao lui lại. Phế vật. Thương Diệp lao tổ sắc mặt tái xanh, hắn giận mắng một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng lên khẽ trống. Một cái âm sát chi khí tạo thành màn trời màu đen, trong nháy mắt mở ra, đem còn lại quỷ vật đều bao phủ đi vào. Khó khăn lắm ngăn trở cái kia vô cùng vô tận lôi đình. Lôi quang dần dần tan đi. Trình Mục thân ảnh vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Tại sau đầu của hắn, một vòng do công đức chi lực hội tụ mà thành quang luân màu vàng chậm rãi hiện hiện. Tất cả bị kim quang chiếu rọi đến yêu ma quỷ quái cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, phát ra thống khổ kêu rên. Thương Diệp lao tổ nhìn chằm chằm Trình Mục, cùng hắn sau đầu công đức kim luân, trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi. Trình Mục chính là hắn, hắn chính là lao tổ muốn chính mình chém giết cái kia Mao Sơn kỳ lân con. Giờ khắc này, Thương Diệp lao tổ lòng sinh phái ý thế, nhưng là hắn không dám chạy. Huyết ma lão tổ thủ đoạn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hôm nay nếu là chiến tử ở đây, bất quá là hồn phi phách tán, xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu là dám lâm trận bỏ chạy, vậy chờ đợi hắn chính là vĩnh viễn bị huyết chú tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thương Diệp lao tổ giữ tận quát, giết, đều lên cho ta, giết hắn. Ai có thể chém xuống hắn một sợi tóc, lao tổ ta thưởng hắn ngàn năm đạo hạnh, trợ hắn đột phá quỷ hoàng. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi còn lại những quỷ vật này vốn là Thương Diệp lao tổ dưới trướng tinh nhuệ nhất một nhóm. Giống, giết. Tại Thương Diệp lao tổ thôi động bên dưới, còn sót lại 9 đại quỷ hoàng, tính cả mấy trăm con yêu vương quỷ vương, trong mắt một lần nữa giấy lên hung quang. Bọn chúng gầm thét, từ bốn phương tám hướng, lần nữa hướng phía Trịnh Mục bọn tới. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ ra đầu tê dại bây công, Trịnh Mục biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ là nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Trên đầu ngón tay, thử mang lóe lên một cái rồi biến mất. xông lên phía trước nhất là ba tôn khí tức đặc biệt cường đại quỷ hoàng. Bọn chúng hiện lên xếp theo hình tam giác, quỷ khí ngập trời, trong tay pháp khí đã giơ lên cao cao. Nhưng mà, một giây sau, xuỵ, 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 ba đạo điện quang màu tím, vô thanh vô tức vạch phá bầu trời. Nhanh đến cái kia ba tôn quỷ hoàng ý thức cũng còn chưa kịp phản ứng, thân thể của bọn chúng cũng đã bị cái kia ba tia chớp trong nháy mắt xuyên thủng. Ách, ba tôn quỷ hoàng động tác im bặt mà dừng. Bọn chúng cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem bộ ngực mình chỗ còn tại phả ra khói xanh lỗ thủng. Sau đó, thân thể của bọn chúng từ lỗ thủng kia bắt đầu từng khúc giãn nước, hóa thành đầy trời cho bụi. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 215, tinh chuẩn điểm sát thương Diệp lao tổ. Chương 215, tinh chuẩn điểm sát thương Diệp lao tổ. Bà tôn có thể so với kim đan trung kỳ quỷ hoàng, cứ như vậy, không có. Tất cả công kích yêu ma quỷ quái đống nhiên dừng bước, bọn chúng mở to hai mắt nhìn, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem cái kia ba khu giống tuyết bầu trời. Nếu như nói vừa rồi cái kia đầy trời lôi phạt hiện ra chính là lực lượng hủy thiên diệt địa, như vậy hiện tại cái này hời hợt ba tia chớp hiện ra chính là thứ nguyên cấp bậc nghiền ép. Chạy a! Không biết là ai phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu thét lên, vừa mới còn miễn cưỡng duy trì ở trận hình, trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều điên rồi, bọn chúng rốt cuộc không để ý tới Thương Diệp lão tổ ra lệnh, chỉ muốn mau thoát đi ma quỷ này. Phế vật, một đám phế vật. Thương Diệp lão tổ thấy cảnh này tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, hắn trở tay một trường trực tiếp đem bên người một cái chạy nhanh nhất quỷ vương đập thành huyết vụ. Ai dám lui thêm bước nữa, giết không tha. Hắn nghiêm nghị gào thét, ý đồ ổn định quân tâm, nhưng mà không dùng. Tại tuyệt đối tử vong sợ hãi trước mặt, bất kỳ quân lệnh đều lộ ra tái nhợt vô lực. Những yêu ma quỷ quái kia chỉ là càng thêm điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng chạy trốn, hận không thể cha mẹ đà sinh hai cái chân. Nhìn xem cái này binh bại như núi đổ cảnh tượng, Thương Diệp lao tổ tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Ma Trình Mục chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến cuối cùng một con quỷ vật cũng trốn ra ngoài trăm dặm, hắn mới chậm rãi giơ lên hai tay, trong miệng của hắn phun ra mấy cái băng lãnh mà đạm mạc âm tiết. Chín ngày kinh lôi chú, oanh long long long, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm. Lấy Trịnh Mục làm trung tâm, từng đạo vạn trượng lôi đỉnh phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Vô cùng vô tận lôi đỉnh ở trong đó lao nhanh, uy áp kinh khủng kia để phía dưới Mao Sơn chủ phòng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Rơi, Trịnh Mục nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong chốc lát, mảnh kia sấm sét màu tím hải dương lật úp, vô số lôi đỉnh hướng phía bốn phương tám hướng không khác biệt quét sạch mà đi. A, không, lao tổ cứu ta, đây là cái gì lôi pháp? Những cái kia vừa mới chạy đi yêu ma quỷ quái trên mặt còn mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, có thể một giây sau lôi quăng những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành hư vô. Vô luận là đạo hạnh ngàn năm yêu hoàng hay là hung ý hiển hách quỷ hoàng, tại mảnh này lôi điện hải dương trước mặt vừa chạm vào tức nát, hàng ngàn con yêu ma quỷ quái tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Giữa thiên địa một mảnh thanh minh, chỉ còn lại có một cái kia lơ lửng giữa không trung sau đầu công đức kim luân lập lòe đạo sĩ tuổi trẻ cùng ngây người tại nguyên chỗ Thương Diệp lão tổ. A a a a, Thương Diệp lao tổ nhìn xem chính mình mang tới tinh nhuệ thủ hạ bị tàn sát hầu như không còn, cả người triệt để lâm vào điên cuồng. Trịnh Mục, ta muốn ngươi chết. Hắn cuồng hống một tiếng, từng luồng âm sát chi khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ở phía sau hắn, ngưng tụ thành một tôn cao tới trăm trượng dữ tợn ma thần hư ảnh. Ông, hắn bỗng nhiên khẽ vươn tay, một thanh to lớn vô cùng bái nham cự phủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên cự phủ kia tản ra hung sát chi khí, hiển nhiên là một kiện uy lực vô tận ma đạo pháp bảo. Cho ta. Thương Diệp lao tổ hai tay nắm ở cán búa, đem toàn thân pháp lực đều quán chú đến trôi này toái nham dịu bên trong. Cả người hắn, tính cả sau lưng ma thần hư ảnh, cùng cự phủ kia hợp hai là một. Hướng phía Trịnh Mục, chém bổ xuống đầu. Một búa này là hắn suốt đời tu vi ngưng tụ. Hắn tự tin, liền xem như nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, đối mặt một búa này cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một búa, Trịnh Mục hiện ra nhàn nhạt khinh thường. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia chém bổ xuống đầu giải lụa màu đen, nhẹ nhàng bạch một cái. Liệt ta chạm. Ông. Tại Trịnh Mục trước người, một thanh do lôi đỉnh màu vàng tạo thành pháp kiếm, chống rông hiện hiện. Pháp kiếm kia dài đến trăm trượng, trên thân kiếm, từ điện quấn quanh, kim quang lưu chuyển, tản ra bài trừ hết thể hư ảo sắc bén kiếm ý. Đi. Theo Trịnh Mục tâm niệm vừa động, lôi đỉnh màu vàng pháp kiếm phóng lên tận trời, nên hướng cái kia đạo giải lụa màu đen. Oanh. Màu vàng cùng hào quang màu đen ở giữa không trung, ầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, truyền khắp toàn bộ Mao Sơn. Cả tòa Mao Sơn chủ phòng, tại kịch này liệt va chạm bên dưới, điên cuồng lay động, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phía dưới mặt đất càng là không chịu nổi năng lượng kinh khủng này, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách to lớn. Mao Sơn phía trên, tất cả mọi người bị cái này tận thế giống như cảnh tượng, doa đến mặt không còn chút máu. Ba trạm trung tâm, quang mang chói mắt, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, ánh sáng chói mắt kia mới dần dần tan đi. Trên bầu trời, chuôi kia lôi đình màu vàng pháp kiếm vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, thần uy lẫm liệt. Mà đổi thành một bên, Thương Diệp lao tổ duy trì hai tay cầm bữa, ra sức bổ xuống tư thế, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trong tay hắn chuôi kia thoái nham cự phủ, từ lưỡi búa bắt đầu, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Răng rắc, vết rách cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ thân dịu. Phanh, cái này cường đại ma đạo pháp bảo, trực tiếp ở giữa không trung, nổ thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, Thương Diệp lao tổ trên thân cũng xuất hiện đồng dạng vết rạn. Từ mi tâm của hắn bắt đầu, hướng phía dưới lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, một chữ đều không thể nói ra. Phanh, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, hình thần câu diện. Trình Mục tiện tay vung lên, chôi kia lôi đình màu vàng pháp kiếm hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đem những cái kia tại vừa rồi sóng xung kích bên trong may mắn còn sống sót lẻ tẻ yêu ma quỷ quái toàn bộ tinh chuẩn điểm sát. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống tới. Toàn bộ Mao Sơn, tất cả Mao Sơn đệ tử đều ngửa đầu ngơ ngác nhìn cái kia đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh tuổi trẻ. Kết thúc, cái kia cơ hồ đem Mao Sơn đẩy vào tuyệt cảnh Thương Diệp lão tổ cứ như vậy chết. Hết thảy đều giống như nằm mơ, không biết là ai phản ứng đầu tiên đi qua. Thắng, chúng ta thắng. Thanh âm này trong nháy mắt nổ tỉnh tất cả mọi người. Thắng, đại sư Minh Vĩ Vũ, Mao Sơn và thuế. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem toàn bộ Mao Sơn đỉnh núi đều cho là tung. Vô số đệ tử vui đến phát khóc, ôm nhau mà khánh. Tại đầy trời trong tiếng hoan hô, Doãn Tân Nguyệt cùng Nhạc Tỷ La bước nhanh đi tới Trịnh Mục bên người. Các nàng hai người liếc nhau, sau đó sửa sang lại một chút dung nhan, đi tới may mắn còn sống sót tám vị trước mặt trưởng lão. Đệ tử Doãn Tân Nguyệt, Nhạc Tỷ La, bái kiến nhị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, bái kiến các vị trưởng lão. Hai người cúi đầu nhẹ nhàng, tư thái cung kính, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Nhị trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão, cùng với các trưởng lão, giờ phút này mới từ cái kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Mà lúc này, những cái kia gieo họ Mao Sơn các đệ tử cũng nao nao chú ý tới động tĩnh bên này. Bọn hắn không hẹn mà cùng đình chỉ gieo họ, ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Trịnh Mục trên thân. Sau một khắc, lấy mấy vị chân truyền đệ tử cầm đầu, tất cả Mao Sơn đệ tử cùng nhau không người xuống, đối với Trịnh Mục đi một cái 90 độ đại lễ. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 216, đột phá nguyên thần chi cảnh. Chương 216, đột phá nguyên thần chi cảnh. Các đệ tử trăm miệng một lời, thanh âm vang dội. Chúng ta, bái kiến đại sư Minh. Đại sư Minh. Cái này âm thanh đại sư Minh kêu là như thế chân tâm thật ý. Các trưởng lão nhìn xem một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng như chút được gánh nặng may mắn. Cuối cùng, lấy nhị trưởng lão cầm đầu, tại Mao Sơn địa vị tôn sùng không gì sánh được các trưởng lão, đối với Trình Mục cũng không người xuống. Trình Mục nhìn trước mắt mấy lao nhân, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng nâng đưa tay, trong nháy mắt nâng lên tám vị trưởng lão thân thể. Chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Mao Sơn bị đại kiếp này, đệ tử thân là đại sư Minh, xuất thủ là việc nằm trong phận sự. Nhị trưởng lão bọn người ngồi thẳng lên, nhìn trước mắt cái này thần tình lạnh nhạt người trẻ tuổi, há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Hôm nay nếu không có ngươi, Mao Sơn sớm đã máu chảy thành sông, đạo thống đoạn tuyệt. Trong lòng bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Trình Mục không tiếp tục để ý tới các trưởng lão phức tạp nội tâm hoạt động. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, Thương Diệp lao tổ tự bạo sau lưu lại hố sâu kia bên trong. Ở nơi đó, mấy cái quay tròn xoay tròn hạt châu đang lặng lặng lơ lửng. Đó là những quỷ kia vương, quỷ hoàng nội đan. Trong đó chói mắt nhất chính là Thương Diệp lão tổ nội đan. Lão ma đầu này tu hành mấy trăm năm, một thân tinh khí thần đều hội tụ ở này. Trình Mục thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên hố sâu. Hắn buông tay, lăng không một chảo. Những nội đan này lập tức bay vào lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Trình Mục há miệng ra. Hắn đúng là đem những nội đan này trực tiếp ném vào trong miệng. Hầu kết nhấp nô, nuốt xuống. Đại sư Minh, không thể. Nhị trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đồng thời hãi nhiên lên tiếng. Những cái kia nội đan ẩn chứa trong đó quỷ khí kinh khủng bực nào, liền xem như cùng cấp bậc tu sĩ cũng cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm, cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa. Như vậy trực tiếp nuốt, năng lượng cuồng bạo kia đủ để đem một cái trúc cơ tu sĩ kinh mạch trong nháy mắt no bạo. Doãn Tân Nguyệt cùng Nhạc Ỷ La cũng là một mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm Trịnh Mục, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngay tại nội đan vào bụng trong nháy mắt, từng luồng năng lượng ở vang trong cơ thể hắn nổ tung. Trịnh Mục thân thể chấn động mạnh một cái, cả người hắn làn da đều lộ ra một tầng quỷ dị màu đỏ như máu. Không tốt. Chấp pháp trưởng lao sắc mặt đại biến. Nhanh, bày trận, trợ đại sư Minh áp chế năng lượng. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp động, Trịnh Mục trên thân đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang. Giống một tiếng long âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Trong kim quang kia, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Những cái kia nguyên bản tại Trịnh Mục thể nội tàn phá bừa bãi quỷ khí tại đạo kim quang này trước mặt, trong nháy mắt bị tỉnh hóa, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Trình Mục chậm rãi nhắm mắt lại, đang hấp thu năng lượng khổng lồ kia trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được từng bức họa, thấy được Mao Sơn đệ tử tại yêu ma dưới vớt tuyệt vọng gào thét. Các trưởng lão vì thủ hộ sơn môn, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh quyết tuyệt. Còn có dưới núi thành trấn, vô số bách tính tại yêu ma uy hiếp bên dưới run lẩy bẩy. Nguyên lai, đây chính là bảo vệ ý nghĩa. Lực lượng không phải là vì giết chóc, mà là vì thủ hộ người sau lưng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cái nào đó gông cùm xiềng xích, ầm vang phá toái. Huyền diệu khó giải thích minh ngộ, xông lên đầu. Trong cơ thể hắn pháp lực, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ sôi trào. Đột phá nguyên thần thời cơ. Đến. Trình Mục không chút do dự, tâm niệm vừa động. Trong tay của hắn, trống rông xuất hiện một cái bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, từ đó đổ ra một viên đan dược. Vô đan độc xung thần đan. Tại mọi người trong ánh mắt rung động, Trình Mục đem xung thần đan ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm, tràn vào đan điền của hắn. Trình Mục nhắm hai mắt lại. Ý thức của hắn trong nháy mắt chìm vào trong cơ thể của mình. Ở trong hỗn độn, có vô số điểm sáng tại chỉ nổi. Mỗi một đạo điểm sáng đều đại biểu cho một loại đại đạo vật vị. Hắn cần từ đó lựa chọn một đạo, làm chính mình nguyên thần căn cơ. Đúng lúc này, một đạo kim quang chói mắt đạo vận chủ động hướng hắn bay tới. Đạo vận kia hóa thành một đạo ấm áp chất lỏng màu vàng nóng, trong nháy mắt dung nhập trong thần hồn của hắn. Sau một khắc, Trình Mục trong đan điền, viên kia nguyên bản liền khác hẳn với thường nhân bảy sắc kim đan, đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang. Ngay tại lúc đó, đỉnh đầu hắn trong hư không, một đạo màu vàng đạo vận đột nhiên xông vào hắn linh đài. Ầm ầm, Trình Mục thân thể phát ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Trong cơ thể hắn 365 cái khiếu huyệt, tại thời khắc này, cùng nhau tách ra chói mắt thần quang. Trời ạ, Nhạc ỉ la ngửa đầu, nhìn xem giờ phút này dị tượng kinh thiên Trình Mục, dùng vài không thể nghe thấy thanh âm tự lẩm bẩm. Kim đan của mình, đạo vận quán đỉnh, huyệt khiếu quanh người đều mở đây là muốn đột phá nguyên thần chi cảnh dấu hiệu. Nàng bên cạnh mấy vị trưởng lão, nghe được câu này, đầu óc ông một tiếng, trống rỗng. Bọn hắn tu luyện cả một đời, liên nguyên thần bậc cửa đều sợ không tới. Mà Trình Mục, mới bao nhiêu lớn, liền muốn làm lấy bọn hắn mặt, đột phá đến trong truyền thuyết kia cảnh giới. Bọn hắn thật sâu cảm giác được, cùng tên yêu nghiệt này sinh ở cùng một cái thời đại, thật sự là bọn hắn những này tiền tài lớn nhất bi ai. Mà những cái kia Mao Sơn đệ tử, giờ phút này càng là liền hô hấp đều quên. Bọn hắn dùng sùng bái nhất ánh mắt, ngước nhìn cái kia đạo bị thần quang bao phủ thân ảnh. Sư phụ Doan Tân Nguyệt che miệng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Sư phụ tốc độ tu luyện, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta ngay cả đuổi theo suy nghĩ đều không sinh ra đến. Nhưng vào lúc này, Trình Mục trong đầu vang lên một tiếng vang thật lớn. Hắn linh đài bên trong, mảnh kia hỗn độn chi hải triệt để lắng lại. Một tôn toàn thân hiện lên lưu ly màu vàng to lớn pháp thân, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái kia pháp thân khuôn mặt, cùng Trình Mục không khác nhau chút nào, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ trang nghiêm. Tại nguyên thần pháp thân thành hình trong nháy mắt, Trình Mục thần niệm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phương viên ngàn mét bên trong, hết thảy đều không chỗ che thân. Hắn có thể nhìn đến, một mảnh trên lá cây, mạch lạc rõ ràng đi hướng. Có thể nghe đến, một con kiến dưới đất bò sát rất nhỏ tiếng vang. Thậm chí có thể cảm thụ đến, Doãn Tân Nguyệt viên kia bởi vì kích động mà nhảy lên kịch liệt tâm. Đây chính là nguyên thần chi cảnh. Trình Mục chậm rãi mở mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cây toàn thân do lôi đình màu vàng tạo thành lôi xu phá mâu, chống rồng xuất hiện tại trong tay của hắn. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng đại đạo cộng minh tại mỗi người thần hồn chỗ sâu nổ tung. Ngay sau đó, trong bầu trời không có dấu hiệu nào, bay xuống hạ vô số óng ánh sáng long lanh, tản ra các loại vầng sáng kỳ hoa dị thảo. Những hoa cỏ này căn bản không phải thế gian đồ vật, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm linh khí. Bọn chúng lưu loát bao trùm toàn bộ Mao Sơn. Cái này, đây là cái gì? Trên trời rơi xuống linh hoa. Ông trời của ta cảm giác bình cảnh buông lỏng. Vô số đệ tử phát ra kinh hô, bọn hắn đưa tay tiếp được những cái kia bay xuống linh hoa. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thể nội, tu vi lại có nhỏ bé không thể nhận ra tăng trưởng. Cái này vẫn chưa xong. Trên mặt đất, đại địa run rẩy. Một đóa lại một đóa hoa sen màu vàng, từ bị máu tươi nhuộm dần trong mảnh đất khô cằn, phá đất mà lên, chậm rãi nở rộ. Kim liên chập chờn, Phật quang phổ chiếu, đem sát khí đều tỉnh hóa. Toàn bộ Mao Sơn, trong lúc nhất thời tựa như tiên cảnh. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 217, đại sư Minh muốn khai đàn giảng đạo. Chương 217, đại sư Minh muốn khai đàn giảng đạo. Mặt đất nở sen vàng. Chấp pháp trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, La Thất Thanh, Hoa Dâm Dâu Dịa đều đang run rẩy. Giống. Một tiếng cao vút long ngầm từ đông phương chân trời vang lên. Một đầu do vân khí hội tụ mà thành thanh long, nhô ra đầu lâu to lớn, đối với Mao Sơn phương hướng phát ra thần phục giống như gầm nhẹ. Ngao. Phương bắc, một đầu chân đạp huyền băng cự tê, ngửa mặt lên trời thét dài. Thu. Phương nam, một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực chu tước, vỗ cánh bay cao, hạ xuống đầy trời mưa lửa. Bò họ. Phương tây, một tôn do hậu thổ ngưng tụ huyền vũ, phát ra trầm muộn gào thét, đại địa tùy theo chấn động. Thanh long, bạch tê, chu tước, huyền vũ, tứ phương linh thú hư ảnh, vậy mà cùng nhau hiện thân, đối với Mao Sơn chi đỉnh chỉ ngục, cúi đầu kêu gào. Giờ khắc này, toàn bộ Mao Sơn tĩnh mịch một mảnh. Chấp pháp trưởng lão bờ môi run rẩy, tự lẩm bẩm: "Nguyên thần cảnh giới, lại dẫn tới thiên địa cùng chúc, tứ linh triều bái cái này. Đây quả thực là thần tiên giáng thế a." Hắn nhớ tới Trịnh Mục xuống núi trước tu vi, vừa mới qua đi bao lâu, đã đến nguyên thần chân quân. Cái kết luận này, để chấp pháp trưởng lão cảm giác mình thế giới quan bị triệt để phá vỡ. Trịnh Mục đối với chung quanh kinh thiên động địa dị tượng, phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua một mảnh hỗn độn chiến trường, cuối cùng như ngừng lại một chỗ tàn phá nơi hẻo lánh. Nơi đó, một đoàn yếu ớt hắc khí ngay tại run lẩy bẩy, ý đồ đem chính mình rút vào trong cái đất. Đó là toàn trường duy nhất may mắn còn sống sót quỷ vương. Trịnh Mục bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở đoàn hắc khí kia trước mặt. Quỷ kia vương cảm nhận được cái kia cố không cách nào kháng cự uy áp, liền chạy trốn, dũng khí đều đề lên không nổi, toàn bộ quỷ thể đều nhanh muốn bị nghiền nát. Nhiều. Tha mạng quỷ vương phát ra yếu ớt thần niệm ba động. Trịnh Mục từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt đạm mạc. Ai phái các ngươi tới? Quỷ vương thần hồn run rẩy kịch liệt một chút, không dám có chút giấu giếm. Là huyết ma lão tổ. Hắn để Thương Diệp lão tổ dẫn người đến đây. Nói sau đó liền có trọng thưởng huyết ma. Trịnh Mục trong mắt hiện lên hàn mang. Nguyên lai là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Rất tốt, ngươi có thể đi chết. Trịnh Mục thoại âm rơi xuống, con ngón đúng ra. Không. Quỷ vương phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Đoàn hắc khí kia ầm vang nổ tung, hóa thành âm khí, tiêu tán ở giữa thiên địa. Huyết ma Trịnh Mục đứng chắc tay, ngóng nhìn chân trời. Rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy ta. Rất nhanh, ta liền sẽ tự mình đến nhà, thiện ngươi lên đường. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người, về tới trước mặt mọi người. Lúc này, những cái kia thiên địa dị tượng đã chậm rãi tan đi, nhưng mang cho tất cả mọi người rung động, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Chúc mừng đại sư mình, chứng đạo nguyên thần, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Không biết là ai, phản ứng đầu tiên đi qua, dùng hết khí lực toàn thân, la lớn. Ngay sau đó, chúc mừng đại sư mình, chứng đạo nguyên thần, chúc mừng đại sư mình. Như núi kêu biển gầm tiếng chúc mừng, vang lên lần nữa, so trước đó gieo họ, càng thêm thành kính. Đây chính là nguyên thần chân quân a. Phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn Mao Sơn, liền có dạng này một tôn sống sờ sờ thần tiên. Trịnh Mục nhìn xem từng tấm kích động đến mặt đỏ lên, nhẹ nhàng vung tay lên, đem tất cả lễ bái đệ tử đều bình ổn nâng lên. Không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, nhìn xem những cái kia trở về từ có chết, lại phần lớn mang thương, tu vi phổ biến dừng lại tại luyện khí kỳ các đệ tử, Trịnh Mục hơi nhíu nhíu mày. Toàn bộ Mao Sơn, trừ Doãn Tân Nguyệt cùng chấp pháp trưởng lão số ít mấy người, nương tựa theo chính mình ban cho công pháp và đan dược, miễn cưỡng đạt đến trúc cơ cảnh giới. Còn lại, tuyệt đại bộ phận đều còn tại luyện khí kỳ đảo quanh. Thực lực như vậy, đừng nói đối mặt huyết ma loại kia lão quái vật, coi như lại đến một cái Thương Diệp lão tổ, đều đủ để đem Mao Sơn hủy diệt. Xem ra, tăng lên Mao Sơn thực lực tổng hợp, lửa xém lông mày. Tâm niệm vừa động, Trịnh Mục với tay, một vệt kim quang từ trong tay áo của hắn bay ra, rơi trên mặt đất, chính là kim tiệm. Cô ba, kim tiệm vừa xuất hiện, đầu tiên là mờ mịt kêu một tiếng, lập tức cảm nhận được chung quanh cái kia quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Khi nó ánh mắt rơi vào Trịnh Mục trên thân lúc, cặp kia như chuông đồng con mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Chủ nhân, ngài đây là kim tiệm đầu lưỡi đều có chút thắt nút, nó có thể cảm nhận được rõ ràng, Trịnh Mục trên thân cái kia cố mênh mông như vực sâu khí tức, là trong truyền thuyết nguyên thần chân quân mới có khí tức. Mà Mao Sơn các đệ tử cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện to lớn kim tiệm giật nảy mình. Tốt, thật mạnh yêu khí. Đây là yêu thú gì? Ta cảm giác nó so vừa rồi cái kia Thương Diệp lão tổ còn mạnh hơn. Đây tuyệt đối là trúc cơ viên mãn đại yêu. Chấp pháp trưởng lão bọn người càng là con ngươi đột nhiên co lại. Bọn hắn có thể cảm giác được cái này kim tiệm trên người tán phát ra khí tức hùng hồn mà thuật ý. So với bọn hắn những trưởng lão này cộng lại đều cường đại hơn nhiều. Trịnh Mục không để ý đến đám người chấn kinh, chỉ là nhàn nhạt đối với kim tiệm nói ra. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Mao Sơn Trấn Sơn thần thú, phụ trách thủ hộ sân môn, phù hộ đệ tử. Nếu có ngoại địch xâm phạm, giết không tha. Ngươi có bằng lòng hay không? Kim Thiềm nghe vậy, toàn thân một cái giật mình, liền tranh thủ đầu lâu to lớn thấp kém, cung kính đáp. Cô ba, tiểu nhân nhất định tận trung cương vị công tác, muôn lần chết không chối tử. Rất tốt. Trình Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn xoay người, ánh mắt lần nữa rơi vào tất cả Mao Sơn đệ tử trên thân. Mao Sơn suy yếu lâu ngày đã lâu, các ngươi cần siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Sau năm ngày, ta vào khoảng đỉnh núi này, khai đàn giảng đạo, truyền thụ vô thượng đại pháp. Phàm ta Mao Sơn đệ tử đều có thể đến đây nghe giảng. Thoại âm rơi xuống, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh. Lập tức bạo phát ra mãnh liệt reo hò. Đại sư mình muốn khai đàn giảng đạo. Trời ạ, nguyên thần chân quân tự mình giảng đạo, đây là cỡ nào cơ duyên? Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, Mao Sơn được cứu rồi. Các đệ tử đều kích động đến lệ nóng doanh trọng, nói năng lộn xộn. Trịnh Mục không tiếp tục nhiều lời, hắn đối với Doãn Tân Nguyệt cùng Nhạc Ỷ La nhẹ gật đầu, lập tức dưới chân dâng lên một đoàn tường vân, nâng thân thể của hắn chậm rãi hướng về Mao Sơn phía sau núi bay đi. Nơi đó là Kim Đan chân nhân bế quan phủ đệ, hắn cần một chút thời gian đến lúc chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Nộ tình kê hóa thành một vệt kim quang theo sát phía sau, mà Kim Thiểm thì là thả người nhảy lên, nhảy tới sơn môn chỗ cao nhất trên một tảng đá lớn, nhắm mắt lại bắt đầu thực hiện nó chấn sơn thần thú chức trách. Mà cùng lúc đó, Một cái kinh thiên động địa tin tức, lấy Mao Sơn làm trung tâm, thông qua đủ loại con đường, hướng về toàn bộ tu hành giới, khuyết tán ra đến. Phụ trương, phụ trương. Mao Sơn đại sư Minh Trịnh Mục, một kiếm chém giết Thương Diệp lão tổ, diệt hết hơn bạn yêu ma. Tin tức mới nhất, Trịnh Mục đã chứng đạo nguyên thần. Thiên địa cùng chúc, thứ linh triều bái. Sau năm ngày, nguyên thần chân quân Trịnh Mục vào khoảng Mao Sơn khai đàn giảng đạo. Toàn bộ tu hành giới triệt để nổ. Vô số bế quan nhiều năm lão quái vật đều bị tin tức này cả kinh mất hồn mất vía. Đông Hải, toàn nào đó tiên đảo trong động phủ, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trực tiếp đem trước người vách đá xuyên thủng hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời nghe đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Nốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 218, đoạt vị đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 218, đoạt vị đại chiến, hết sức căng thẳng. Nguyên thần. Thời đại này, lại còn có người có thể chứng đạo nguyên thần. Lão phu khổ tu 800 năm, đến nay vẫn ngay cả nguyên thần bậc cửa đều sợ không tới. Người này là ai? Mạo Sơn Trịnh Mục. Chưa từng nghe thấy. Không được, lão phu phải đi nhìn xem. Nguyên thần giảng đạo, đây là cơ duyên to lớn, có lẽ có thể làm cho lão phu tìm tới thời cơ đột phá. Lời còn chưa dứt, lão giả thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Mao Sơn phương hướng mà đi. Vô số cảnh tượng tương tự, tại tu hành giới các ngõ ngách trình diễn. Từng bị thành danh đã lâu, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Kim Đan lão tổ, nhao nhao phá quan mà ra. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, Mao Sơn. Những này sống mây trăm hơn ngàn năm lão gia hỏa, so với ai khác đều rõ ràng một tôn nguyên thần chân quân phất lượng. Vậy đại biểu giới này tu hành đỉnh điểm. Bây giờ, truyền thuyết giáng lâm hiện thực, đồng thời còn muốn khai đàn giảng đạo, truyền thụ vô thượng đại pháp. Bỏ qua cơ hội lần này, bọn hắn có thể sẽ thương tiếc trung thân. Thục Sơn, tòa yêu tháp chi đỉnh, mây mù lượn lờ, cương phong lạnh thấu xương. Sư tôn, ngài nghe nói không? Thục Sơn bảy đại phong chủ, giờ phút này chính một mực cung kính đứng tại một vị người mặc pháp tố ma y liễu, lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt. Lão giả này chính là Thục Sơn đời trước thất kiếm đứng đầu, được vinh dự tu hành giới ngàn năm dĩ hàng người thứ nhất cường giả tuyệt thế, Kiền Tôn. Một vị hàng thật giá thật nửa bước nguyên thần. Kiền Tôn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, khí tức mờ mịt. Nghe được đại đệ tử tra hỏi, hắn mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Nói: "Mao Sơn, ra một vị nguyên thần chân quân." Đồng thời, sau năm ngày, hắn sắp mở đàn giảng đạo. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa gió, tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. Kiền Tôn không có chút rung động nào khí tức, lần thứ nhất xuất hiện ba động. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để trước người bảy đại phong chủ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác nguyên thần đều tại run rẩy. "Nguyên thần, ha ha, ha 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 ha." Kiền Tôn đầu tiên là nói nhỏ, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười vang động núi sông, chấn động đến cả tòa Thục Sơn đều ông ông tác hưởng. "Tốt, tốt." Lão phu còn tưởng rằng, giới này con đường phía trước đã đức, không thành tiên thần, trung vi đất vàng. Không nghĩ tới, lại còn có người có thể đi ra một bước kia. Mạo Sơn Trịnh Mục. Lão phu nhớ kỹ cái tên này. Hắn đột nhiên đứng người lên. "Đi." Theo vi sư đi Mạo Sơn. Nguyên thần giảng đạo, làm sao có thể bỏ lỡ. "Nói đi." Hắn phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt cuốn lên bảy đại phong chủ. Sau một khắc, tám người trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Mao Sơn trưởng giáo Vân Khê đạo nhân cũng cuối cùng từ nơi khác vội vàng chạy về. Khi hắn nghe nói Trịnh Mục bước vào nguyên thần chi cảnh sau, cả người đều choáng váng. Đồ đệ của mình ra chuyến cửa, liền thành nguyên thần. Cái này, đây con mẹ nó chính là cái gì ngộ tính? Vân Khê đạo nhân hung hăng bóp chính mình một thanh, đau đớn kịch liệt để hắn xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Tổ sư gia ở trên a, ta Mao Sơn đây là muốn đại hưng. Toàn bộ tu hành giới, bởi vì Trịnh Mục một người, triệt để sôi trào. Vô số tu sĩ, vô luận môn phái lớn nhỏ, tu vi cao thấp, từ bốn phương tám hướng, tuần hướng Mao Sơn. Thậm chí, ngay cả rất nhiều nghe nói tiên sư truyền thuyết phàm nhân bất tính, cũng mang nhà mang người, không xa vạn dặm, trèo non lội suối mà đến. Chỉ vì có thể chiêm ngưỡng một chút nguyên thần chân quân phong thái, cầu một phần tiên duyên. Trong lúc nhất thời, Mao Sơn dưới chân, kín người hết chỗ, so phồn hoa nhất đô thành còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Mao Sơn trên dưới, tự nhiên cũng là bận tối mày tối mặt. Cũng may, có chấp pháp trưởng lão vị này kinh nghiệm phong phú lao nhân và chấn, chủ tính trung an bài. Tất cả nội môn đệ tử phụ trách duy trì trên núi trật tự, dẫn dắt đến đây bái sơn các phái đạo hữu. Ngoại môn đệ tử xuống núi hiệp trợ quan phủ, an trí bách tính, dựng liều cháo, không thể chậm trễ bất luận một vị nào đường xa mà đến khách nhân. Nhớ kỹ, chúng ta hiện tại đại biểu là nguyên thần chân quân bề ngoài, tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm. Là cần tuân trưởng lão pháp chỉ. Mao Sơn các đệ tử mặc dù loay hoay chân không chạm đất, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Từng có lúc bọn hắn Mao Sơn đệ tử xuống núi đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người xem thường. Nhưng bây giờ, vô luận là môn phái nào tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn đều khách khách khí khí, mở miệng một tiếng đạo hữu, thậm chí tôn xưng một tiếng tiên trưởng. Loại này mở mày mở mặt cảm giác thật sự là quá sung sướng. mà hết thảy này đều là đại sư huynh mang tới. Phía sau núi, bế quan trong phủ đệ, Trịnh Mục ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hòa hợp một thể, lại không nửa điểm vừa mới đột phá lúc phong mang tất lộ. Năm ngày này thời gian, hắn không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là lặng lặng cảm ngộ thể nội tăng vọt lực lượng. Đây là một loại cùng kim đan hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cấp độ. Nguyên thần của hắn cùng thiên địa giao cảm, có thể tùy thời tùy chỗ điều động bảng bạc thiên địa linh khí cho mình dùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao uy năng. Nhục thân tại nguyên thần chi lực rèn luyện bên dưới, cũng biến thành càng cường hành. Trịnh Mục chậm rãi giơ tay lên, đối với hư không phía trước, tùy ý vung ra một quyền. Ông, hắn phía trước không gian lại kịch liệt bắt đầu vặn mèo, đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng. Phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn ra. Đây là hắn thu lực kết quả. Nếu là một kích toàn lực, chỉ sợ thật có thể một quyền đánh nát hư không. Hô, Trịnh Mục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Năm ngày thời gian đã đến. Hắn đứng người lên, bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở trong độc phủ. Ngay giang đạo, Mao Sơn trên dưới, người đông nghìn nghìn. Từ chân núi đến đỉnh núi, nhưng phạm là có thể chạm nhân địa phương, đều đầy áp người. Đen nghịt một mảnh, người người nhốn náo, vô biên vô hạn. Đỉnh núi trên quảng trường khổng lồ, càng là hội tụ đến từ các đại môn phái cường giả. Giữa không trung, cũng lơ lửng từng đạo thân ảnh cường đại. Bọn hắn khống chế lấy nhiều loại pháp khí, khí tức thâm trầm, hiển nhiên đều là một phương cự phách. Chấp pháp trưởng lão chỉ huy các đệ tử, đem sớm đã chuẩn bị tốt bộ đoàn phân phát xuống dưới, dẫn dắt đến đám người. Vừa mới trở về Vân Khê đạo nhân, thì là đứng tại quảng trường phía trước nhất, thần sắc nghiêm túc, chờ đợi chính mình vị kia thần tiên đồ đệ xuất hiện. Sơn môn chỗ, đầu danh kia là tám ngân gấu to lớn gấu đen, chính nằm dạp trên mặt đất, cùng kim tiền một trái một phải, như là hai tôn môn thần, chấn nhiếp tất cả lòng mang ý đồ xấu hàng người. Khi một tiếng du dương trung minh từ Mao Sơn chi đỉnh vang lên, chuyển khắp cả tòa sơn mạch. Bắt đầu, chân quân giảng đạo muốn bắt đầu. Nhanh, đoạt tốt vị trí, xông lên a. Đây chính là nguyên thần chân quân giảng đạo, nghe hiểu một câu, đều đủ ta hưởng thụ trung thân. Đến hàng vạn mà tính người tu hành, hướng về đỉnh núi quảng trường khổng lồ dũng mãnh lao tới. Mao Sơn các đệ tử sớm đã đang duy trì trật tự, nhưng đối mặt như vậy cuồng nhiệt dòng người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ra một đầu đường cái. Vô số tu vi cao thâm tán tu, căn bản không đi đường thường. Bọn hắn các hiện thần thông, vượt qua đám người, thẳng đến quảng trường phía trước. Cùng ngay, hàng trước vị trí là ta. Một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một trưởng vô hướng bên cạnh đồng dạng tại phi nhanh một người khác. Nhưng mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Một đạo kiếm quang hiện lên, tán tu kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ giữa không trung hất bay ra ngoài, rơi vào quảng trường tối hậu phương. Thục Sơn phái ở đây, hàng phía trước ba hàng, chúng ta muốn. Thanh âm băng lãnh băng lên. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 219, đạo khả đạo, phi thường đạo. Chương 219, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp bảy đạo thân ảnh vững vàng rơi vào đạo tràng phía trước nhất trên bộ đoàn. Chính là Thục Sơn bảy đại phong chủ, mỗi một cái đều là chí ít trúc cơ hậu kỳ cường giả. Trung quanh những cái kia vốn là muốn đoạt vị trí tu sĩ, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nhao nhao nhượng bộ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ đến đây lắng nghe Trần Quân đại đạo. Một vị người mặc bát quái đạo bào lão giả mang theo mấy tên đệ tử không nhanh không chậm đi tới, một cách tự nhiên ngồi ở Thục Sơn phái bên cạnh. Đám người lần nữa hít sâu một hơi. Đó là Long Hổ Sơn đời trước Dương Thiên Sư, kim đan cảnh giới đại cao thủ. Trời ạ, ngay cả hắn cũng đích thân tới. Ngay sau đó, các đại môn phái, các đại thế gia cường giả nhao nhao hiện thân, chiếm cứ hàng trước vị trí. Toàn bộ quảng trường phía trước cơ hồ bị kim đan cùng trúc cơ viên mãn cường giả ôm đồn. Người phía sau mặc dù đỏ mắt, nhưng cũng không dám có chút lời oán giận. Đây chính là tu hành giới quy củ, thực lực vi tôn. Mọi người ở đây coi là trình diện đã là toàn bộ đại nhân vật lúc. Trong bầu trời, đột nhiên tường vân đoá đoá, điểm lành rực rỡ. Một bóng người từng bước một đạp không mà đến. Hắn rõ ràng đi rất chậm, nhưng trong nháy mắt liền vượt qua xa xôi khoảng cách, xuất hiện ở quảng trường trên không. Người tới mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lại như thanh niên, trên thân không có chút nào sóng pháp lực, lại cho người ta một loại cùng thiên địa hòa làm một thể mênh mông cảm giác. Toàn trường triệt để nổ. Thục Sơn đời trước thất kiếm đứng đầu, làm tôn, nửa bước nguyên thần cường giả tuyệt thế. Hắn vậy mà cũng tới. Ông trời của ta, một vị nguyên thần chân quân giảng đạo, vậy mà đưa tới một vị nửa bước nguyên thần. Bực này rầm rộ, ngàn năm không có a. Tất cả mọi người bị chấn động đến tê cả da đầu. Vân Khê đạo nhân đứng tại đạo tràng một bên, nhìn xem bọn này dậm chân một cái, toàn bộ tu hành giới đều muốn run ba run đại nhân vật. Khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Hắn cái này Mao Sơn trưởng giáo, giờ khắc này ở trước mặt những người này, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, khi tiếng thứ hai trung minh vang lên, ôn nào còn trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mao Sơn hậu sơn phương hướng. Dưới bạn chúng chú mục, một đóa cựu sắc tường vân từ phía sau núi chậm rãi dâng lên. Tường vân phía trên, một bóng người lỗi lạc mà đứng. Hắn người mặc một bộ đơn giản đạo bào, tóc dài tùy ý mà rối tung trên vai sau, khuôn mặt tuấn lãng, tựa như người trong chốn thần tiên. Quanh thân cũng không khí thế kinh thiên động địa, chỉ có từng tia từng sợi lôi điện màu tím tại trên áo bào du tẩu. Hắn cứ như vậy, chân đạp tường vân, chậm rãi bay tới, cuối cùng rơi vào đạo tràng trung ương nhất trên đài cao. Tại hắn rơi xuống một khắc này, một luồng khí tức chí thánh chí thần trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Nguyên bản coi như ưỡn thẳng sống lưng làm tôn, con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể không bị khống chế có chút cong xuống dưới. Mà phía sau hắn những cái kia kim đan, trúc cơ cường giả, càng là không chịu nổi. Phù phù, phù phù. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, hai chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ quảng trường, mấy vạn tu sĩ, trừ giải rác mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, đám người còn lại, tất cả đều lễ bái. Tất cả mọi người rung động mà nhìn xem trên đài cao đạo thân ảnh kia, trong lòng chỉ còn lại có vô tận kính sợ. Đây chính là nguyên thần sao? Vẹn vẹn trong lúc vô tình tản ra một tia khí tức, liền để vạn tu lễ bái. Vân Khê đạo nhân há to miệng, nhìn xem cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đệ tử. Khí thế kia, đơn giản so trong truyền thuyết tiên thần còn kinh khủng hơn. Trình Mục ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới đám người. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi quanh chân, ngồi tại trong hư không, cách mặt đất ba thước. Sau một khắc, một vòng sáng chói luân bàn màu vàng ở phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Công đức kim luân. Nhìn thấy đồ vật trong truyền thuyết này, tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Ta hôm nay khai đàn, không nói thần thông, không nói pháp thuật. Trình Mục thanh âm vang lên, bình thản mà ôn hòa. Chỉ nói, đại đạo căn nguyên. Các ngươi, lại nghe kỹ. Thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi mở miệng, phun ra chữ thứ nhất. Đạo âm ầm. Toàn bộ Mao Sơn cũng vì đó chấn động. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Theo Trịnh Mục giảng giải, từng cái huyền ảo không gì sánh được phù văn màu vàng, chống rông tại bên cạnh hắn vần quanh. Ở phía sau hắn, công đức kim luân phía trên, càng là hiện hóa ra từng tôn mơ hồ hư ảnh. Có cơi thanh lưu, tử khí đông lai lão giả, có cầm trong tay ngọc như ý, ngồi cao trên 9 tầng trời trung niên đạo nhân. Càng có đạo gia trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn. Trời ạ, dị tượng, là giảng đạo dị tượng. Vậy mà dẫn động đạo tổ hư ảnh giáng lâm. Đây là cỡ nào đạo pháp? Tất cả mọi người điên rồi. Nguyên lai, giảng đạo thật có thể dẫn tới thiên đạo của mình. Liền ngay cả làm tôn, vị này nửa bước nguyên thần, giờ phút này cũng là một mặt rung động. Hắn si ngốc nhìn xem Trịnh Mục sau lưng cái kia như ẩn như hiện đạo tổ hư ảnh, bờ môi run rẩy. Nghe đạo, hắn thật nghe đạo. Hắn giảng, là chân chính tiên địa chí lý a. Giờ khắc này, rốt cuộc không người dám có chút phân tâm. Tất cả mọi người liều mạng mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai. Đem Trịnh Mục giảng mỗi một chữ, đều khắc vào linh hồn của mình chỗ sâu. Đạo đức kinh. Bản này đạo gia vô thượng bảo điển, tại Trịnh Mục vị này nguyên thần chân quân trong miệng, bị trình bày đến phát huy vô cùng tinh tế. Từ tiên địa ban đầu, đến vạn vật diễn hóa. Những cái kia ngày bình thường tối nghĩa khó hiểu kinh văn, giờ phút này lại trở nên không gì sánh được rõ ràng. Vô số người nghe được như si như say, trên mặt khi thì lộ ra mê mang, khi thì lộ ra cuồng hỉ, khi thì lại lâm vào đốn ngộ bên trong. Cái này một giảng, chính là 7 ngày 7 đêm. Trong 7 ngày, mấy bạn người quảng trường, không một người đứng dậy, càng không một người rời đi. Tất cả mọi người đắm chìm tại đại đạo thanh âm bên trong, quên đi hết thảy. Vâng. Một cái ngồi ở hàng sau trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trên thân khí tức đống nhiên vừa tăng, đúng là tại chỗ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, trên quảng trường, đột phá khí tức liên tiếp. Ta hiểu. Nguyên lai đây mới là đạo của ta. Ha ha ha. Khốn nhiễu ta 30 năm bình cảnh, phá. Kim đan. Ta sở đến kim đan ngưỡng cửa. Vô số người vui đến phát khóc, đối với trên đài cao Trình Mục, liên tục dập đầu. Nhất là ngồi ở hàng phía trước những cường giả kia, càng là thu hoạch không ít. Long Hổ Sơn đời trước Dương Thiên Sư, quanh thân kim quang đại phóng, đỉnh đầu tam hoa ẩn ẩn có ngưng tụ chi thế, hiển nhiên là tu vi tiến nhanh. Mà Thục Sơn làm tôn, càng là hai mắt nhắm nghiền, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Khí tức tại nửa bước nguyên thần cùng chân chính nguyên thần ở giữa, vừa đi vừa về ba động, tựa như lúc nào cũng có khả năng bước ra một bước cuối cùng kia. Hàng sau vô số tu sĩ, thấy là lại hâm mộ lại hối hận. Bọn hắn chỉ hận thực lực mình không tốt, không thể cướp được hàng trước vị trí. Nếu không, hôm nay đột phá, có lẽ chính là bọn họ. Rốt cục, khi Trịnh Mục kể xong một chữ cuối cùng lúc, trên bầu trời dị tượng chậm rãi tán đi. Vần quanh ở bên cạnh hắn phủ văn màu vàng, cũng dung nhập trong cơ thể của hắn. Trịnh Mục mở to mắt, nhìn phía dưới từng tấm vẫn chưa thỏa mãn mặt, nhàn nhạt mở miệng. Giảng đạo đã xong. Các ngươi, có thể có gì nghi hoặc? Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người còn tại dư vị vừa rồi đại đạo thanh âm, trong lúc nhất thời lại không người dám mở miệng. Sau một lát, một thanh âm phá vỡ yên lặng. Chỉ gặp Long Hổ Sơn đợi trước Dương Tiên Sư, chậm rãi từ trên bổ đoàn đứng người lên, đối với Trịnh Mục, cung cung kính kính đi một cái đạo gia đại lễ. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 220, cỡ lớn đặt câu hỏi hiện trường. Chương 220, cỡ lớn đặt câu hỏi hiện trường. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Dương Thiên Sư trên thân. Dương Thiên Sư ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trình Ngục, hỏi: "Xin hỏi chân quân, đạo là gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Thiên Sư vậy mà lại hỏi ra dạng này một cái trung cực vấn đề. Ánh mắt của bọn hắn khóa chặt tại trên đài cao, trên đạo thân ảnh kia. Cái này không chỉ là Dương Thiên Sư một người vấn đề, cũng là khốn nhiều ở đây tất cả mọi người, thậm chí thiên hạ tất cả người tu hành, một đời một thế trung cực nghi vấn. Đạo, đến tột cùng là cái gì? Là thiên địa vận chuyển quy luật, có thể là vạn vật sinh trưởng pháp tắc, hay là cái kia hư vô mà mịt, không thể nói trí cao tồn tại. Mỗi người đều có chính mình lý giải, nhưng mỗi người lý giải, tựa hồ cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, có thể thấy được luống đuống. Bây giờ, một vị chân chính nguyên thần chân quân đang ở trước mắt. Đáp án của hắn có lẽ đem phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người. Kiền Tôn hô hấp trở nên thô trọng, hắn cái kia tại nguyên thần bậc cửa trước quanh quẩn một chỗ khí tức, giờ phút này lại bởi vì quá độ khẩn trương mà trở nên hỗn loạn. Long Hổ Sơn Dương Tiên Sư càng là mặt mũi tràn đầy thành kính, trong mắt tràn đầy khát vọng. Liền ngay cả Vân Khê đạo nhân cùng Doãn Tân Nguyệt cũng đều không tự giác nín thở, tim nhảy tới cổ rồi. Trình Mục nhìn xem Dương Tiên Sư cái kia sáng rực ánh mắt, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi há miệng ra. Đối mặt cái này trực chỉ đại đạo hạch tâm đặt câu hỏi, Trình Mục thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn nhìn xem Dương Tiên Sư, chậm rãi mở miệng. Ngươi chưa ổn định lại tâm thần, dứt bỏ trong đầu của ngươi tất cả liên quan tới đạo định nghĩa, dứt bỏ tất cả điện tịch, tất cả tiền nhân cảm ngộ. Chạy không suy nghĩ của ngươi, cái gì cũng không cần muốn. Dương Tiên Sư nghe vậy khẽ giật mình, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cố gắng bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mao Sơn chi đỉnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài thần tình lạnh nhạt Trình Mục, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Qua hồi lâu, Trình Mục thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi bây giờ cảm nhận được cái gì? Dương Tiên Sư nhíu mày, giống như tại cảm ngộ, một lát sau, hắn chậm rãi đáp. Vạn bối, cảm nhận được gió. Còn cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được núi đá nặng nề, cỏ cây sinh cơ, còn có trung quanh vô số đồng đạo hô hấp nhịp tim. Trình Mục mỉm cười. Cái này chính là đạo. Dương Thiên Sư bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt mê mang. Cái này chính là đạo. Đạo bất sinh bất diệt, vô hình vô tướng, ở khắp mọi nơi. Trình Mục thanh âm trở nên mờ mịt, phản phất từ trên 9 tầng trời chuyển đến. Ngươi cảm nhận được gió là đạo, dưới chân núi là đạo, bên người có cây cũng là đạo. Ngươi, ta, hắn, thế gian này vạn vật đều là tại đạo bên trong. Ngươi giờ phút này bỏ đi tạp niệm, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể trạng thái, chính là đạo của chính ngươi. Không cần hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Lời nói này tại Dương Tiên Sư trong đầu ầm vang nổ vang. Đúng vậy a, đạo ở trong lòng, không cần ngoại cầu. Hắn cuối cùng cả đời đọc qua vô số điển tịch, thỉnh giáo vô số tiền bối, muốn biết rõ ràng đạo bộ dáng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đạo căn bản không có bộ dáng, nó có thể là bên cạnh mình hết thảy. Khốn nhiều hắn mây trăm năm bình cảnh, tại thời khắc này sáng tỏ thông suốt. Ông, một cỗ cường đại khí thế từ Dương Tiên Sư thể nội đột nhiên bạo phát đi ra, phóng lên tận trời. Quanh người hắn linh quang đại phóng, nguyên bản trì trệ không tiến kim đan cảnh giới, lại ẩn ẩn có vương lòng dấu hiệu. Ta hiểu được, ta hiểu được. Dương Tiên Sư kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn lần nữa đối với Trình Mục thật sâu không người xuống, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Đa tạ chân quân chỉ điểm. Ân này, Long Hổ Sơn trên dưới, vinh thế không quên. Túi đầu này, vui lòng phục tùng. Trung quanh các tu sĩ nhìn xem khí tức tăng vọt Dương Tiên Sư, cả đám đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nguyên thần chân quân một lời, có thể để cho người ta tại chỗ đốn ngộ. Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía Trịnh Mục ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe từ trong đám người vang lên. Văn bối Bạch Nhu Nhu, có một chuyện không rõ, khẩn cầu chân quân giải hoặc. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc váy dài nữ tử đứng dậy. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là giờ phút này, trong đôi mắt mỹ lệ kia lại mang theo tan không ra vẻ u sầu. Là Bạch Hoa Cốc thánh nữ, Bạch Nhu Nhu. Vô số tu sĩ trẻ tuổi tâm cũng vì đó run lên. Trình Mục nhìn xem nàng, bình thản nói ra. Mời nói. Bạch Nhu Nhu hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trên gương mặt nổi lên đỏ ửng, nàng hít sâu một hơi, hỏi. Phật Tuyết nhân sinh có táng khổ, sinh, già, bệnh, chết, yêu biệt ly, oán tăng sẽ, cầu không được, vũ âm hừng hực. Văn bối muốn hỏi, như thế nào? Yêu. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt trở nên có chút trở nên tế nhị. Vô số đạo bắt vài ánh mắt, tại Trịnh Mục cùng Bạch Nhu Nhu ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Ai nấy đều thấy được, vị này Bạch Hoa Cốc thánh nữ, nhìn về phía Trịnh Mục ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào ái mộ. Nàng thế này sao lại là hỏi, rõ ràng là trước mặt mọi người thổ lộ a. Đối mặt bất thình lình tình cảm vấn đề Trịnh Mục trên khuôn mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Bạch Nhu Nhu, chậm rãi mở miệng. Yêu hận tình kỷ, đều là kiếp trước nhân quả, kiếp này người báo. Cái gọi là yêu, bất quá là nhân duyên mà hợp, nguyên nhân thì tụ, duyên tận thì tán. Không cưỡng cầu được, đây là tự nhiên chi pháp. Bạch Nhu Nhu nghe xong, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt vẻ u sầu càng đậm. Nàng truy vấn, cái kia, tự nhiên là gì chi pháp? Trình Mục nhìn xem nàng, nói ra, thuận theo tự nhiên. Nếu là dòng nước, liền xuôi dòng xuống, tụ hợp vào giang hà, chạy về phía biển cả, mà không phải vọng tưởng đi ngược dòng nước. Nếu là có cây, liền thuận theo bốn giờ, xuân sinh hạ giải, thu thu đông tảng, mà không phải yêu cầu xa vời bốn mùa thường thành. Duyên vật tới, thản nhiên tiếp nhận. Duyên vật đi, thản nhiên buông tay. Không bắt buộc, không chấp nhất, không buồn không vui, mới có thể đến đại tự tại, đại tiêu giao. Lời nói này xé ra Bạch Nhu Nhu nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm. Nàng vẫn cho là chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, đầy đủ ưu tú, liền có thể cầu được phần kia xa không thể chạm yêu say đắm. nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, có nhiều thứ không phải cố gắng liền có thể lấy được. Cưỡng cầu sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng sâu thống khổ. Hai hàng thanh lệ thuận nàng gương mặt trắng đoán, im lặng trở xuống. Nhưng thời gian dần qua, trong mắt nàng sầu bi bắt đầu từ từ tiêu tán. Đúng vậy a, làm gì chấp nhất? Có thể xa xa nhìn xem hắn, nhìn xem hắn quang mang vạn trượng, không phải cũng thật tốt sao? Ông. Ngay tại nàng nghĩ thông suốt sát na, một cỗ cường hoành sóng pháp lực từ trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Bạch Nhu Nhu cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, nước mắt chảy đến càng hùng, nhưng trên mặt cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nàng đối với Trình Mục doanh doanh hạ bái, dập đầu một cái khấu đầu. Đa tạ chân quân chỉ điểm sai lầm, Bạch Nhu Nhu, hiểu. Một màn này lần nữa chấn kinh toàn trường. Nếu như nói chỉ điểm Dương Tiên Sư, dựa vào là đối với đại đạo lý giải, như vậy chỉ điểm Bạch Nhu Nhu, dựa vào là chính là đối với lòng người nhìn rõ. Vị này Trịnh chân quân không chỉ có đạo pháp thông huyền, ngay cả lòng người đều có thể thấy như vậy thấu triệt. Chúng ta khấu tạ chân quân giảng đạo tri ân. Không biết là ai trước mang đầu, sau một khắc, như núi kêu biển gầm thanh âm vang lên. Trên quảng trường, tất cả tu sĩ, tất cả đều hướng phía đỉnh núi phương hướng, đen nghịt quỳ xuống một mảnh, đối với Trịnh Mục dập đầu khấu tạ. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại có người đứng dậy đặt câu hỏi. Đề cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đường trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 221, huyết ma lão tổ đến quấy chàng tử. Chương 221, huyết ma lão tổ đến quấy chàng tử. Có cuốn tại bình cảnh nhiều năm lão tu sĩ, có tu hành xuất hiện đường rẽ người trẻ tuổi, cũng có đối với công pháp không hiểu đệ tử. Vấn đề đủ loại, bao hàm toàn diện. Nhưng vô luận là vấn đề gì, Trình Mục đều kiên nhẫn giải đáp, mỗi một câu nói đều trực chỉ hệ tâm, để cho người ta hiểu ra. Trận này vấn đáp kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm. Trong vòng 5 ngày này, Mao Sơn chi đỉnh tường vân bao phủ, linh khí hóa mưa, vô số người tại chỗ đột phá, tu vi tiến nhanh. Tất cả đến đây lắng nghe người, đều cảm giác chuyến đi này không tệ, đối với Trịnh Mục kính ngưỡng, đặt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Ngày thứ 5 hoàng hôn, đến lúc cuối cùng một tên đặt câu hỏi người hài lòng sau khi ngồi xuống, rốt cuộc không người đứng dậy. Trịnh Mục đang chuẩn bị tuyên bố lần này giảng đạo kết thúc. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí từ chân trời truyền đến, vang vọng cả tòa Mao Sơn. Ha ha ha. Chính đạo kể xong, vậy không bằng nói lại nói cái gì mới là ma đạo. Một cỗ băng lãnh thấu xương âm sát chi khí, không biết từ chỗ nào vào tới, tràn ngập toàn bộ đỉnh núi quảng trường. Trên bầu trời Thái Dương, trong nháy mắt bị quần quần hắc vụ chỗ che đậy, thiên địa một mảnh lờ mờ. Trong hắc vụ, vô số dữ tợn kinh khủng bóng dáng như ẩn như hiện, phát ra trận trận thê lương quỷ khóc sói gào, phảng phất bách quỷ giả hành. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận run rẩy. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái khuôn mặt tà dị nam tử trung niên, mi tâm một đạo huyết sắc ấn ký yêu dị không gì sánh được. Hắn chắp tay đứng ở giữa không trung, trên người tán phát ra ngập trời yêu khí, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Hắn từ trên cao nhìn xuống giảng đạo trên đài Trịnh Mục, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Phía dưới nguyên bản tường hòa đám người, trong nháy mắt lâm vào to lớn khủng hoảng. Trịnh Mục chậm rãi đứng người lên. Hắn nhìn chằm chằm nam tử trung niên kia, thanh âm băng lãnh như lao. Yêu nghiệt to gan, dám đến ta Mao Sơn đại hội giảng đạo quấy rối. Nam tử trung niên kia chính là huyết ma lão tổ. Hắn lần này đến đây, chính là vì bị Trịnh Mục chém giết Thương Diệp lão tổ báo thù. Làm sao? Trịnh chân quân đạo pháp thông huyền, ngay cả lòng người đều có thể nhìn thấu, chẳng lẽ lại không biết như thế nào ma đạo? Huyết ma lão tổ chính là muốn ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt dùng vấn đề này đến chu tâm. Ngươi chính đạo không phải ưa thích giảng đại đạo lý sao? Vậy ta liền hỏi ngươi căn bản nhất đạo lý. Ngươi như đáp không ra, đạo tâm liền sẽ xuất hiện vết rách. Ngươi như đáp được, ta liền có thể từ đáp án của ngươi bên trong tìm ra ngàn vạn cái lỗ thủng đến phản bác, để ngươi làm chúng xấu mặt, để cho ngươi tạo dựng lên vô thượng uy nghiêm ở bang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Vấn đề này quá ác độc. Chính cùng ma, từ xưa đối lập, nhưng lại như quan cùng ảnh, tương sinh làm bạn. Như thế nào chính, như thế nào ma? Đây là khốn nhiễu tu hành giới vạn cổ nan đề, ai có thể nói tóm lại? Liền ngay cả Long Hồ Sơn Dương Tiên Sư, Mao Sơn Vân Khê đạo nhân, giờ phút này cũng là cao mày, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Bọn hắn tự hỏi, nếu là mình đối mặt vấn đề này, cũng tuyệt khó cho ra một cái câu trả lời hoàn mỹ. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, đối mặt cái này chu tâm chỉ vấn, Trịnh Mục trên khuôn mặt, không có chút nào chần chờ. Hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có, cơ hội là thoát ra. Ma đạo. Trong mắt của ta, ma đạo chính là yêu đạo, là quỷ đạo. Đi thương thiên hại lý sự tình, đồ thán sinh linh, lấy bán hồn làm thức ăn, lấy tinh huyết làm dẫn, đây là ma. Đạo này, thiên địa bất dung, không tồn tại ở thế gian ở giữa. Phàm đi đạo này người, đáng chém. Khi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời nói này, không có thao thao bất tuyệt, lại bá đạo không gì sánh được. Cái này, chính là đạo của hắn. Trên quảng trường, tất cả tu sĩ nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết trực kích tâm linh. Nói hay lắm. Đây mới là trong lòng bọn họ chính đạo nên có dáng vẻ. Chứ ma vệ đạo vốn là thiên kinh địa nghĩa, không cần nhiều như vậy còn con quấn. Trong nháy mắt, nguyên bản bị huyết ma lão tổ khí thế chỗ áp chế khủng hoảng, lại bị lời nói này hòa tan không ít. Ha ha, ha ha ha, giữa không trung, huyết ma lão tổ phát ra một trận chói tai cười lạnh. Tốt một cái vĩnh thế không được siêu sinh. Hoàng khẩu tiểu nhi, khẩu khí cũng không nhỏ. Huyết ma lão tổ ánh mắt mãnh liệt, quanh thân hắc vụ quẩn quẩn đến càng thêm kịch liệt. Bản tọa tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi Mao Sơn còn không biết ở trong cái xó nào. Ngươi lại có gì tư cách tại trước mặt bản tọa đàm luận ma đạo? Trình Ngục ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng. Huyết ma lão tổ, ngươi tới vừa vặn, tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Một chút đệ tử trẻ tuổi có lẽ còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng như Dương Tiên sư, Vân Khê đạo nhân, cùng những cái kia thành danh đã lâu lão tu sĩ, đang nghe cái tên này trong nháy mắt đều sắc mặt trắng bệch. Huyết ma lão tổ, lại là hắn. Cái kia lấy sức một mình đổ diệt chính đạo môn phái cả nhà ma đầu kia. Nghe đồn hắn không phải tại vây quét bên trong, bị Côn Lôn Sơn tiền bối trọng thương, mai danh nhận tích sao? Làm sao lại khủng hoảng, lan tràn ra? Đây chính là huyết ma lão tổ a. Một cái hai tay dính đầy chính đạo tiền bối máu tươi tồn tại. Huyết ma lão tổ có chút hăng hái nhíu mày, tựa hồ rất hưởng thụ đám người ánh mắt sợ hãi. Xem ra, qua nhiều năm như vậy, thế gian còn có không ít người nhớ kỹ bản tọa danh hiệu. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm một cái mi tâm của mình, cái kia đạo huyết sắc ấn ký yêu dị ngọ ngậy. 300 năm trước xác thực có cái Côn Lôn Sơn tiểu tử bị thương ta. Bất quá đáng tiếc, nguyên thần của hắn cuối cùng vẫn là thành bản tọa món ăn trong mâm, hương vị thôi, coi như không tệ. Còn có cái kia tự xưng là kiếm đạo đệ nhất trưởng môn, hắn bản mệnh phi kiếm, bây giờ còn đang động phủ của ta bên trong xỉa răng sử dụng đây. Hắn huyền diệu chiến tích của chính mình, ngập trời ma uy không chút kiên kỵ nghiền ép xuống tới. Tựa hồ muốn đem tất cả mọi người ý chí chống cự triệt để phá hủy. Ngươi phái tới chịu chết Thương Diệp lão tổ, ta đã giết. Đúng lúc này, Trình Ngục thanh âm đạm mạc vang lên, đánh gậy huyết ma lão tổ khoe khoang. Thù mới thù cũ, hôm nay liền cùng nhau thanh toán đi. Lời này vừa nói ra, huyết ma lão tổ giận quá thành cười. Một cái không biết trời cao đất rộng hoàng khẩu tiểu nhi, giết thủ hạ của bản tọa một con chó, liền dám ở trước mặt bản tọa sủa ấy ngòi. Bản tọa hôm nay liền muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hắn đột nhiên vung tay lên, nghiêm nghị quát: Thập đại quỷ đế, thập đại quỷ tướng, ở đâu? Giống. Vừa dứt lời, phía sau hắn quần cuộn trong hắc vụ, đột nhiên vang lên 20 âm thanh gào thét. 20 đạo khí tức cường hành thân ảnh từ trong hắc vụ đột nhiên thoát ra. Giang giác, giang giác. Mao Sơn chi đỉnh, do cứng rắn nham thạch cùng trận pháp gia cố quảng trường mặt đất, tại dưới cô uy áp này từng khúc giãn nứt. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử cùng mất tính, càng là tại chỗ miệng phun máu tươi, ngất đi. Thiên địa triệt để bị nhuộm thành tuyệt vọng màu đen. Cho bản tọa xé nát hắn. Huyết ma lão tổ phát ra tàn nhẫn mệnh lệnh. Tuân mệnh. Đám đại yêu ma cùng kêu lên lĩnh mệnh, từ bốn phương tám hướng ngang nhiên phóng tới giảng đạo trên đài Trình Ngục. Vân Khê đạo nhân cùng chấp pháp trưởng lão bọn người muốn rách cả mí mắt, cơ hội liền muốn liều lĩnh sông đi lên. Nhưng bọn hắn biết vô dụng. Đừng nói thập đại quỷ đế, chỉ là cái kia thập đại quỷ tướng cũng đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa vây công, Trình Ngục vẫn đứng tại chỗ, thậm chí liền góc áo cũng không có động một chút. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Trong hư không, một tiếng kêu khẽ, lôi xu phá mâu, chống rồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đề cử chuyển hoạt, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 222, một đời nguyên thần cảnh, hình thần câu diệt. Chương 222, một đời nguyên thần cảnh, hình thần câu diệt. Trên trường mâu, điện quang vần quanh, màu tím lôi hồ điện cuồng loạn động, phát ra lốt bốt bạo hưởng. Cái kia cố thuần túy lực lượng hủy diệt, để xông lên phía trước nhất mấy tên quỷ tướng, đều bản năng cảm nhận được sợ hãi, tốc độ vì đó trì trệ. Trình Ngục cầm trong tay lôi mâu, cánh tay cơ bắp có chút nâng lên, đối với cái kia 20 đạo đánh tới thân ảnh, chỉ là làm một cái quét ngang. Một đạo lôi quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, thời gian phảng phất dừng lại. Cái kia 20 cái khí diễm ngập trời quỷ đế quỷ tướng, thân hình cùng nhau cứng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, thân thể của bọn hắn từ giữa đó bắt đầu, lặng yên không một tiếng động hóa thành phi hôi. Liên hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền hồn phi phách tán. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Doan Tân Nguyệt mới rộng ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Sư tôn lôi pháp, giống như lại mạnh lên. Thật là khủng khiếp lôi pháp. Tiền tôn hầu kết nhấp đô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều đang phát run. Dương Thiên Sư càng là toàn thân run mạnh, hắn thân là Long Hổ Sơn Thiên Sư, tự hỏi đối với lôi pháp lý giải đã đăng phong tạo cực. Có thể cùng Trịnh Mục chiêu này so sánh, đơn giản chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Giữa không trung, huyết ma lão tổ nụ cười trên mặt rốt cục cứng đờ. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Trịnh Mục. Ngươi dám giết bản tọa quỷ đế quỷ tướng? Tốt, rất tốt. Huyết ma lão tổ giận quá thành cười, sát ý ngập trời từ trong cơ thể hắn bộc phát. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể đón lấy bao nhiêu. Hai tay của hắn bỗng nhiên mở ra, sau lưng cái kia che khuất bầu trời hắc vụ điên cuồng quần quật đứng lên. Giống, ngao, kiệt kiệt kiệt. Đến hàng vạn mà tính yêu ma quỷ quái từ trong hắc vụ chen trúc mà ra, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Bọn chúng hình thái khác nhau, dữ tợn khủng bố, gầm thét, hướng phía cả tòa Mao Sơn của tới. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh đáng người, lần nữa lâm vào khủng hoảng lớn hơn nữa bên trong. Đối mặt cái này vô cùng vô tận yêu ma đại quân, lực lượng cá nhân lộ ra là nhỏ bé như vậy. Xong, lần này thật xong, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên đồng dạng tuyệt vọng suy nghĩ. Trình Mục nhìn xem cái kia vọt tới yêu ma, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Thật nhiều. Thanh Ly đứng lên, có hơi phiền toái. Hắn lần nữa giơ tay lên, lần này, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay chỉ lên trời. 9 ngày kinh lôi chú. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Lấy Mao Sơn chi đỉnh làm trung tâm, phương viên trăm dặm bầu trời, trong nháy mắt bị lôi vân bao phủ. Trong lôi vân, ước vạn lôi xả toán loạn, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Một giây sau, vành, vô cùng vô tận lôi điện, hóa thành một trận sấm chớp mưa bão, từ trên trời giáng xuống. Cái kia màu đen yêu ma dòng lũ, tại mảnh này lôi điện hải dương trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Liên miên yêu ma, ở trong ánh chớp bị vành thành than cốc, hóa thành phi hôi. Lôi bạo kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ. Đến lúc cuối cùng một tia chớp rơi xuống, trên bầu trời lôi vân chậm rãi tan đi. Cái kia che khuất bầu trời hắc vụ đã sớm bị tịnh hóa đến không còn một mảnh. Đến hàng vạn mà tính yêu ma đại quân cũng đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Ánh nắng một lần nữa vẩy xuống, ấm áp hào quang chiếu sáng cảnh hoang tàn khắp nơi đỉnh núi. Phản phất vừa rồi cái kia tận thế giống như cảnh tượng, chỉ là một trận ác mộng. Giữa thiên địa, một mảnh thanh minh. Chỉ có giữa không trung, huyết ma lão tổ đạo thân ảnh kia lộ ra đặc biệt cô linh. Hắn hao phí mấy trăm năm tâm huyết mới góp nhặt lên yêu ma đại quân, cứ như vậy, không có. Trịnh Mục. Huyết ma lão tổ đoán độc hô lên Trịnh Mục danh tự. Bản tọa muốn đem ngươi cái này Mao Sơn hóa thành một vùng huyết hải. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết. Hai tay trước người phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng tà ác chú văn. Cựu Ngục huyết giản. Theo hắn cuối cùng gầm lên giận dữ, thiên địa lần nữa dị biến. Bầu trời bị nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu đỏ tươi. Một đầu nhìn không thấy cuối màu đỏ tươi huyết hạ, trống rông xuất hiện trên bầu trời. Trong sông huyết thủy cuồn cuộn, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Không tốt, mau lui lại. Vân Khê đạo nhân quá sợ hãi, vội vàng thôi động pháp lực, cuốn lên Mao Sơn đệ tử hướng về sau nhanh chóng tối lui. Kiền Tôn cùng Dương Thiên Sư mấy người cũng là sắc mặt kỳ biến, điên cuồng nhanh lùi lại. Bọn hắn có thể cảm giác được, huyết hà kia bên trong ẩn chứa là đủ để ăn mòn vạn vật chí âm chí tà chi lực. Dầm dầm, huyết hà chạy ngược xuống, hướng phía cả tòa Mao Sơn ầm vang đập xuống. Trịnh Mục bên ngoài thân, một tầng màu vàng nhạt hộ thể chân khí tự động hiện hiện, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Vâng, thác nước màu máu đập vào hộ thể chân khí phía trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Huyết thủy kia không chỉ có được vạn quân cự lực, càng mang theo kinh khủng tính ăn mòn. Ầm ầm, màu vàng nhạt hộ thể chân khí tại huyết thủy trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Mặt ngoài kim quang cuồn tiệm, tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, huyết thủy tràn qua đỉnh núi, hướng phía dưới núi trào lên mà đi. Ngày xưa tiên khí lượn lờ Mao Sơn, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh huyết thủy hải dương. Tất cả mọi người bị buộc đến đỉnh núi biên giới, hoảng sợ nhìn xem cái này tận thế giống như cảnh tượng, một trái tim chìm đến đáy cốc. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, trong lòng mọi người băng lên. Đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp cái kia bao khỏa lấy Trịnh Mục màu vàng nhạt trên hộ thể chân khí, vậy mà xuất hiện một vết nứt, vết rách phi tốc lan tràn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả Trịnh Chân Quân cái kia không thể phá vỡ hộ thể chân khí cũng phải nát. Huyết Ma lão tổ đứng ở trên huyết hải, nhìn xem cái kia sắp phá toái lồng ánh sáng, phát ra thoải mái lâm ly cười to. Ha 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 ha. Trịnh Ngục, mặc cho ngươi lôi pháp thông huyền, tại bản tọa Cửu Ngục huyết dạng trước mặt, cuối cùng cũng là phí công. Hôm nay, bản tọa liền muốn để cho ngươi thần hồn câu diệt, để cho ngươi cái này Mao Sơn vĩnh viễn đọa lạc vào máu ngục. Nhưng mà, ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, cái kia sắp phá toái lồng ánh sáng màu vàng bên trong, lần nữa truyền ra Trịnh Mục cái kia đạm mạc như lúc ban đầu thanh âm. 9 ngày kinh lôi chú, lại là một chiêu này. Huyết Ma lão tổ nụ cười trên mặt chỉ trệ, lập tức hóa thành khinh thường cười lạnh. Vô dụng. Chiêu thức giống nhau hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, một bàn tay từ cái kia che kín vết rách lồng ánh sáng màu vàng bên trong, chậm rãi đưa ra ngoài. Lần này, từ trong lòng bàn tay kia tuôn ra, không còn là lôi điện màu vàng, mà là vũ thải ban lan ánh sáng. Từng đạo nhan sắc khác nhau lôi điện xen lẫn quấn quanh. Ầm ầm. Vũ thải thần lôi phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem đẩy trời huyết thủy bốc hơi không còn. Cái này, đây là vũ hành thần lôi? Không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại loại truyền thuyết này bên trong vô thượng thần lôi? Huyết Ma lão tổ phát ra cuồng loạn thét lên, không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn xé rách không gian bỏ chạy. Nhưng, đã chậm. Cái kia ngũ thải ban lan lôi quang, hóa thành một tấm thiên la địa võng, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Không. Tại sinh mệnh cuối cùng một tiếng không cam lòng trong gào thét, Huyết Ma lão tổ thân thể bị cái kia ngũ thải thần lôi từng khúc phân giải, nổ thành một chùm huyết vụ. Sau đó, huyết vụ cũng ở trong ánh chớp, không còn sót lại chút gì. Một đời nguyên thần cảnh Huyết Ma lão tổ tại chỗ hình thần câu diện. Theo tử vong của hắn, cái kia bao phủ cả tòa Mao Sơn huyết thủy cấp tốc tối lui, biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời khôi phục xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu rọi đại địa. Trình Mục chậm rãi thu về bàn tay, cái kia che kín vết rách hộ thể chân khí cũng theo đó tiêu tán. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm. Bị nạo tiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 223, các đại môn phái đến tặng lễ. Chương 223, các đại môn phái đến tặng lễ. Đốt. Chém giết nguyên thần cảnh yêu ma huyết ma lão tổ thu hoạch được công đức trị 80.000 điểm. Đốt. Thu hoạch được huyết ma trong nguyên thần đan một viên. Nghe trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Trình Mục trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Trên đỉnh núi, tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia thần thích giống như một màn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, khi một tiếng du dương phong cách cổ xưa tiếng chuông từ Mao Sơn đại điện phương hướng truyền đến, vang vọng dãy núi. Thanh biệt tiếng chuông đem tất cả mọi người tinh thần đều kéo trở về. Trình Mục quay người, mặt hướng đám người, thanh âm bình thản. Mao Sơn tiếng chuông vang lên, khai đàn giảng đạo, kết thúc mỹ mãn. Cái này, kết thúc. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt còn lưu lại chưa từng biến mất của nhiệt. Từ Trịnh Chân Quân lên này, đến huyết ma lão tổ giáng lâm, lại đến cái kia giống như hủy thiên diệt địa thần lôi. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại phảng phất đã trải qua một trận luân hồi. Chúng ta cùng tiễn Trịnh Chân Quân. Trong đám người, không biết là ai phản ứng đầu tiên, dùng hết lực khí toàn thân, không người cúi đầu. Cùng tiễn Trịnh Chân Quân. Trịnh Chân Quân thần uy cái thế, chúng ta bái phục. Tạ ơn chân quân giảng đạo tri ân. Tạ ơn chân quân ân cứu mạng. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, vang tận mây xanh. Tất cả tu sĩ giờ phút này đều xuất phát từ nội tâm không mình hành lễ. Lập tức, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Các tu sĩ khống chế lấy riêng phần mình pháp khí, lần lượt rời đi Mao Sơn. Bọn hắn muốn đem hôm nay chứng kiến hết thảy, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển khắp toàn bộ tu hành giới. Có thể đoán được, từ hôm nay trở đi, Trịnh Chân Quân tên sẽ thành một cái chân chính truyền kỳ. Rất nhanh, nguyên bản người người nhốn nháo đỉnh núi trở nên trống trải ra, chỉ còn lại có giải rác mấy người còn chưa rời đi. Thục Sơn Kiền Tôn, Long Hổ Sơn Dương Thiên Sư, cùng với khác mấy cái tông môn đỉnh cấp kim đan chân nhân, bọn hắn đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Trịnh Mục, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, hay là Thục Sơn Kiền Tôn hít sâu một hơi, dẫn đầu đi ra. Hắn đi vào Trịnh Mục trước mặt, thần sắc nghiêm túc, hai tay dâng một viên ngọc phù, trịnh trọng đưa tới. Trịnh Chân Quân, đây là ta Thục Sơn ngọc phù. Hôm nay gặp mặt, mới biết chân quân phong thái, làm nào đó bội phục cực kỳ. Phù này, đại biểu ta Thục Sơn cao nhất thành ý nguyện cùng Mao Sơn, cùng chân quân vĩnh kết đồng hảo. Trịnh Mục ánh mắt rơi vào trên viên ngọc phù kia, hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó một cỗ không gian đặc thù ba độ. Thứ này không đơn giản. Hắn không có lập tức đi đón, mà là nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh sư phụ Vân Khê đạo nhân. Vân Khê đạo nhân giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng, hắn cưỡng chế kích động, đối với Trịnh Mục vài không thể xem xét gật gật đầu. Đạt được sư phụ ra hiệu, Trịnh Mục lúc này mới buông tay, đem viên kia Thục Sơn ngọc phù nhận lấy. Đa tạ. Tiền Tôn gặp hắn nhận lấy ngọc phù, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chân quân khách khí. Cáo tử. Nói xong, hắn lần nữa đối với Trịnh Mục cùng Vân Khê đạo nhân chắp tay, liên hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, biến mất ở chân trời. Tiền Tôn vừa đi, những người còn lại cũng lập tức xông tới. Trịnh Chân Quân, lão đạo Long Hổ Sơn Dương Thiên Sư. Long Hổ Sơn Dương Thiên Sư cười rạng rỡ, từ trong tay áo lấy ra một cái màu tử kim hộp gấm. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng chân quân không cần ghét bỏ. Trịnh Mục mở ra hộp gấm, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hộp gấm bên trong lặng lặng nằm một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Đây là một đầu linh mạch mini linh nhãn. Một bên Vân Khê đạo nhân la thất thành, trợn cả mắt lên. Đây chính là tông môn tu hành căn cơ chỗ. Long Hổ Sơn vậy mà bỏ được xuất ra một đầu linh mạch mini linh nhãn làm lễ vật. Thủ đoạn này không khỏi cũng quá lớn. Dương Thiên Sư cười ha hả khoát tay áo. Vân Khê đạo trưởng chê cười, cùng chân quân hôm nay giảng đạo cùng ân cứu mạng so sánh, vật này không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lời tuy như vậy, trong mắt của hắn đau lòng chi sắc lại là chợt lóe lên. Trịnh Mục nhìn thoáng qua, liền đem hộp gấm đắp lên, thu nhập trong tay áo. Có lòng. Gặp Trịnh Mục nhận lấy, Dương Thiên Sư lập tức mặt mày hớn hở, nói liên tục. Chân quân ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Có Thục Sơn cùng Long Hổ Sơn mở đầu, còn lại mấy cái đại tông môn kim đan chân nhân cũng nhao nhao tiến lên. Trịnh Chân Quân, đây là ta phái Côn Luân ngàn năm tuyết liên, có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Chân Quân, đây là ta các tạo sơn chấn hồn một có thể hộ nguyên thần không mất. Còn có ta phái trong lúc nhất thời, các loại ngày bình thường khó gặp kỳ chân dị bảo, bị như nước chảy đưa đến Trịnh Mục trước mặt. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực cự phách. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại giống sợ lễ vật đưa đến không đủ nặng văn bối. Trịnh Mục ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái nhận lấy. Đối với hắn mà nói, những vật này có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối với bây giờ Mao Sơn tới nói, lại là cần thiết nội tình. Đưa xong lễ, đám người cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi liền chỉ còn lại có Trịnh Mục cùng Vân Khê đạo nhân sư đồ hai người. Vân Khê đạo nhân nhìn xem những cái kia rời đi lưu quang, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cả người phảng phất đều dễ dàng không ít. Kết thúc, cuối cùng là kết thúc, hắn quay đầu nhìn xem chính mình cái này đã hoàn toàn nhìn không thấu đệ tử, trên mặt là không che giấu được kiêu ngạo. Mục Nhi, ngươi đúng là lớn rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào Trịnh Mục trong tay viên kia Thục Sơn trên ngọc phù, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng trịnh trọng. Ngươi biết tấm ngọc phù này đại biểu cho cái gì sao? Trịnh Mục luốt luốt ngọc phù, cảm thụ được trong đó lưu chuyển kiếm ý, lắc đầu. Vân Khê đạo nhân hít sâu một hơi, nói ra: thấy vậy phù, như gặp Thục Sơn trưởng giáo. Cầm phù này người, có thể không điều kiện điều hành Thục Sơn trên dưới, bất kỳ đệ tử nào, bao quát Kim Đan chân nhân ở bên trong, đều phải nghe lệnh. Đây cũng không phải là kết minh, đây là phó thác. Trình Mục nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Thục Sơn vậy mà cho lớn như vậy một phần nhân tình. Xem ra, chính mình vừa rồi triển lộ cái kia một tay, đem bọn hắn cho triệt để trấn trụ. Cùng lúc đó, trên không trung, Long Hổ Sơn phi thuyền bên trong, một tên đệ tử trẻ tuổi đi theo Dương Thiên Sư sau lưng, rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Sư phụ, đệ tử không hiểu. Đầu linh mạch kia linh nhãn, là ta Long Hổ Sơn trọng yếu nhất nội tình một trong, vì sao muốn đưa cho cái kia Trịnh Chân Quân? Coi như hắn thực lực cường đại, nhưng ta Long Hổ Sơn có giả thiên sư tọa trấn, cũng không cần như vậy. Như vậy cũng đúng đi. Dương Thiên Sư dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi cho rằng lễ vật này là ta muốn tặng? Đệ tử trẻ tuổi sững sờ. Đó là Dương Thiên Sư thở dài, xa xa nhìn về phía Mao Sơn phương hướng, trong thanh âm mang theo một tia phức tạp. Đây là lão tổ tông ý tứ. Trước khi đi, lão tổ tông đem vật này giao cho ta, cũng nói, vô luận hôm nay phát sinh cái gì, đều muốn ta tự tay đưa nó giao cho Trịnh Chân Quân. Đệ tử trẻ tuổi càng hồ đồ rồi. Già Thiên Sư hắn, vì sao muốn làm như vậy? Dương Thiên Sư trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra. Bởi vì lão tổ tông nói, hắn cùng vị này Trịnh Chân Quân, tất có một trận chiến. Cái gì? Đệ tử trẻ tuổi hãi nhiên thất sắc. Chiến đấu? Vì cái gì? Chúng ta chính đạo không phải hẳn là đồng khí liên chi, cùng chống chọi với yêu ma sao? Đồng khí liên chi? Dương Thiên Sư tự giễu cười một tiếng. Đệ cử chuyên hót, bắt đầu cao võ người ở rể, mục trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm lợi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 224, địa tiên giới cửa lớn. Chương 224, địa tiên giới cửa lớn. Đứng đốc, thế gian này đạo nhiều lắm. Khi một con đường đi đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước lúc, liền sẽ phát hiện con đường phía trước phía trên sớm đã đứng đầy người. Muốn qua, cũng chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ dẫm tại dưới chân. Lao tổ tông đạo, cùng vị này Trịnh Chân Quân đạo, có lẽ xung đột. Nói xong, Dương Thiên Sư liền không còn giải thích. Mao Sơn, Trình Mục phủ đệ, trở lại thanh tĩnh động phủ. Trình Mục phất tay bố trí xuống một đạo cấm chế, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Hắn ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thể nội. Khoảng cách trong truyền thuyết địa tiên chi cảnh chỉ kém lâm môn một ước, nhưng một ước này lại không biết khốn trụ bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Muốn đột phá, nhất định phải có đại cơ duyên. Trình Mục tâm thần đống nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới mình tại thanh nghiễn chân lúc lấy được tấm kia thần bí quyển gia cửu. Cái kia quyển gia cửu là một phần địa đồ. Lúc đó hắn không cách nào dòm nó đến tận cùng, liền một mực gác lại lấy. Bây giờ hắn đã là nguyên thần chân quân, có lẽ có thể tìm tòi hư thử. Tâm niệm vừa động, tấm kia phong cách cổ xưa quyển gia cửu liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trình Mục đem pháp lực chậm rãi rót vào trong đó. Trên quyển gia cửu, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đường cong bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang càng ngày càng thịnh, đường cong phi tốc lưu chuyển, gây dựng lại. Nhưng mà trong dự đoán địa đồ cũng không xuất hiện. Cả tấm quyển gia cửu tại trong quang mang chậm rãi trôi nổi mà lên, ở giữa không trung không ngừng kéo dài tới. Cuối cùng, tại Trình Mục trong ánh mắt kinh ngạc, tấm kia nho nhỏ quyển gia cửu đúng là hóa thành một cánh cao tới 3 trượng, phong cách cổ xưa mà tang thương bằng đá cửa lớn. Trên đại môn, giống bay phượng múa khắc dấu lấy 3 chữ to: địa tiên giới. Địa đồ này không phải chỉ hướng địa tiên giới lối vào, bản thân nó chính là địa tiên giới lối vào. Trình Mục hô hấp hơi chậm lại, hắn đứng người lên, đi đến cái này phiến trống rông xuất hiện trước đại môn. Hắn có thể cảm giác được phía sau cửa là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Hắn buông tay, dùng sức đẩy cửa lớn, không nhúc nhích tí nào. Trình Mục lông mày nhíu lại, gia tăng lực đạo, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn thu tay lại, điều động thể nội pháp lực, một trường vỗ tới. Phanh! Một tiếng vang trầm, trên đại môn ngay cả một tia cho bụi cũng không từng rơi xuống. Trình Mục ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một sợi lôi quang màu vàng tại lòng bàn tay nhảy vọt. Buôn lôi chú, lôi điện màu vàng hung hăng bổ vào trên đại môn, nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trình Mục lắc lắc run lên cánh tay, trong ánh mắt chiến ý lại càng dâng trào. Cánh cửa này quả nhiên có gì đó quái lạ, bình thường vật lý công kích không cách nào thương nó mảy may. Như vậy thuần túy đạo pháp đâu? Trình Mục hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: cửu thiên huyền sát hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi. Ầm ầm, mật thất trên không từng đạo thần lôi màu vàng chống rông chợt hiện. 9 ngày kinh lôi chú rơi. Trình Mục chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa đá đột nhiên một chỉ. Trong chốc lát, vạn lôi tề phát, vô số đạo thần lôi hội tụ thành một tia chớp của sáng, đánh vào trên cửa đá. Nhưng mà cái kia đủ để đem một tòa sơn mạch san thành bình địa lôi quang rơi vào trên cửa đá, vẫn như cũ ngay cả một tia tiếng vang cũng không từng phát ra, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trình Mục con ngươi có chút co rụt lại, ngay cả 9 ngày kinh lôi chú đều không dùng. Ngay tại hắn suy tư đối sách thời khắc, trước mắt cửa đá bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Quang mang trong khi lấp lóe, cái kia cao tới 3 trượng bằng đá cửa lớn lại bắt đầu cấp tốc co vào, một lần nữa hóa thành tấm kia phong cách cổ xưa quyển gia cựu địa đồ, nhẹ nhàng trở xuống đến lòng bàn tay của hắn. Trình Mục nắm địa đồ, rơi vào trầm tư. Xem ra cưỡng ép phá cửa là không thể thực hiện được. Cánh cửa này tồn tại, có có lẽ cũng không phải là vì để cho người ta dùng man lực đánh bỡ. Nó càng giống một loại tư cách khảo nghiệm. Chỉ có thỏa mãn một loại nào đó đặc biệt điều kiện, nó mới có thể vì chính mình rộng mở. Sẽ là điều kiện gì? Trình Mục tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem chính mình từ đạt được hệ thống đến nay kinh lịch, nhanh chóng phục bản một lần. Thực lực. Chính mình bây giờ đã là nguyên thần chân quân, phóng nhãn thiên hạ, cũng là đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người, thực lực cũng đủ rồi. Công đức. Hệ thống hậu trường điểm công đức đã tích lũy đến một cái con số trên trời, hẳn là cũng không là vấn đề. Vậy rốt cuộc là cái gì? Không nghĩ ra được, dứt khoát cũng liền không nghĩ, tiếp tục tu luyện đi. Trình Mục không còn xoắn xuýt ở trước mắt quyển gia cửu, mà là đem nó cẩn thận cất kỹ, lần nữa ngồi xếp bằng. Việc cấp bách là trước đem chính mình vừa mới đột phá cảnh giới, triệt để vững chắc xuống. Trình Mục hai mắt hơi khép, tâm thần chìm vào thức hải, cả người trong nháy mắt tiến nhập vật ngã lương vong tầng sâu định cảnh bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau 5 ngày, Mao Sơn trên chủ phòng, Trình Mục phủ đệ chỗ khu vực dị biến nảy sinh. Một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng, đột nhiên từ phủ đệ chỗ sâu phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, đem phương viên trăm dặm tầng mây đều nhuộm thành màu vàng. Ngay sau đó, một tiếng cao vút to rõ long ngầm vang vọng đất trời, chỉ gặp một đầu dài đến ngàn trượng cự long màu vàng hư ảnh tại trong cột sáng kia xoay quanh bốc lên, thần thánh phi phạm. Trời ạ, đây là cái gì? Tốt, áp lực thật là đáng sợ, ta nhanh không thở nổi. Vô số đang tu luyện Mao Sơn đệ tử tại cố khí tức này áp bách dưới, chỉ cảm thấy nguyên thần rung động. Tu vi hơi yếu người càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ giảm xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cái kia thông thiên quang trụ màu vàng. Là Trịnh sư thúc tổ phủ đệ. Sư thúc tổ hắn lại đột phá. Trong núi các ngóc ngách, từng vị Mao Sơn trưởng lão nhao nhao lướt đi đập phủ, lơ lửng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua đầu kia chiếm cứ chân trời cự long màu vàng. Không đối, không phải đột phá. Một vị trưởng lão tóc trắng cảm thụ được cố khí tức kia, là thất thanh. Cố khí tức này là Trịnh chân quân đem nguyên thần cảnh giới triệt để vững chắc, đồng thời tiến thêm một bước. Pháp lực của hắn so 5 ngày trước hùng hồn mấy lần không chỉ. Lời vừa nói ra, chung quanh các trưởng lão đều hít sâu một hơi. Lúc này mới thời gian vài ngày, vị này Trịnh chân quân thực lực vậy mà lại có khủng bố như thế tinh tiến. Cái này còn có để cho người sống hay không? Phủ đệ bên ngoài, Nhạc Ỷ La, Doãn Tân Nguyệt từ lâu bị cái này kinh người cảnh tượng hấp dẫn, thanh tú động lòng người đứng ở ngoài viện, ngước nhìn bầu trời bên trong dị tượng. Sư phụ hắn, thật là lợi hại. Doãn Tân Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiêu ngạo. Nhạc Ỷ La thì là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cách đó không xa, Vân Khê đạo nhân đứng chắc tay, lão hải rất an ủi đuốt đuốt sợi râu. Tốt, tốt, tốt. Ta Mao Sơn rốt cục ra một đầu chân long. Mà tại phủ đệ trong sân, đã sớm bị kinh động nộ tình kê cùng kim điểm. Giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất, đối với Trịnh Mục bế quan phương hướng, dồn lấy cao quý nhất quỳ lạy. Ngay tại dưới vạn chúng chú mục, mật thất cửa lớn chậm rãi mở ra. Một đạo thân ảnh thon dài từ trong môn đi ra, chính là Trịnh Mục. Hắn giờ phút này, một thân đạo bào, tóc đen áo choàng, trên thân không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, nhìn qua giống như một cái bình thường thanh niên anh tuấn. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, theo sự xuất hiện của hắn, cái kia đầy trời kim quang hư ảnh đều phảng phất tìm được kết cục, đều cuốn ngược mà quay về, chui vào trong cơ thể của hắn. Giữa thiên địa uy áp kinh khủng kia cũng theo đó tan thành mây khói. Đây chính là nguyên thần cảnh giới triệt để vững chắc, đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới nhập vi cảnh giới tiêu chí. Sư phụ, sư thúc tổ, chân quân, Vân Khê đạo nhân, Doãn Tân Nguyệt bọn người vội vàng nên đón tiếp lấy. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 225, chiến tại đỉnh Côn Lôn. Chương 225, chiến tại đỉnh Côn Lôn. Trịnh Mục đối với đám người khẽ bước cằm, ánh mắt cuối cùng rơi vào sư phụ của mình Vân Khê đạo nhân trên thân. Sư phụ, ta chuẩn bị xong. Cùng gia thiên sư một trận chiến, là trước kia thu đến Long Hổ Sơn lễ vật, coi như đến tiên cơ, Trịnh Mục lúc đó liền nói cho Vân Khê đạo nhân. Vân Khê đạo nhân trước sững sờ, lập tức kịp phản ứng hắn trong lời nói ý tứ, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Ngươi coi thật quyết định. Ân. Trịnh Mục nhẹ gật đầu. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, cao giọng tuyên bố. Sau 7 ngày, đỉnh Côn Lôn, ta sẽ cùng Long Hổ Sơn giả thiên sư phân cao thấp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị cái này thạch phá thiên kinh hãi tin tức chấn động đến trong nao trống rỗng. Cùng giả thiên sư phân cao thấp, đây chính là trấn áp hoa hạ tu hành giới mấy trăm năm hoạt thần tiên a. Sư phụ, không thể. Doãn Tân Nguyệt phản ứng đầu tiên, gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Giả thiên sư hắn không sao. Trình Mục đưa tay đánh gãy nàng. Trận chiến này không phải là tranh cường hào thắng, mà là vì cầu đạo, là phi thăng. Trận chiến này bắt buộc phải làm. Cảm nhận được hắn trong lời nói cái kia cỗ thẳng tiến không lùi quyết tâm, đám người tất cả đều nghẹn ngào. Trình Mục không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hạ lệnh. Doãn Tân Nguyệt, ngươi lưu lại, đem việc này thông báo thiên hạ, cáo chi hoa hạ tất cả tu hành đồng đạo. Là, sư phụ. Doãn Tân Nguyệt cắn môi, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhạc Ỷ La, Bạch Nhu Nhu. Trình Mục vừa nhìn về phía hai người khác. Hai người các ngươi, theo ta lập tức xuất phát, tiến về Long Hồ Sơn. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, Long Hồ Sơn, thiên sư phụ chỗ sâu. Cái kia trùng tiên quang trụ màu vàng, cho dù cách xa nhau vạn dặm, tại gia thiên sư tồn tại bực này trong mắt, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Lão đạo sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, lục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia khen ngợi. căn cơ đã cố, đạo tâm đã minh, không sai. Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, trước người nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay lấy. Một lát sau, một vòng hiểu rõ ý cười hiện lên ở khóe miệng của hắn. Cũng tốt, là thời điểm để thiên hạ này gặp một lần tiên nhân chân chính chi chiến. Linh Ngọc, đệ tử tại. Sau một khắc, Trương Linh Ngọc thân ảnh liền xuất hiện ở tính thất bên ngoài, cung kính quỳ rạp trên đất. Sư tổ, Mao Sơn phương hướng dị tượng không cần kinh hoàng. Giá tiên sư thanh âm ung dung truyền đến. Truyền ta pháp chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Sau 7 ngày, lão phu sẽ cùng Mao Sơn Trịnh Chân Quân luận đạo tại đỉnh Côn Lôn. Phàm ta hoa hạ người tu hành đều có thể tiến về quan chiến. Trương Linh Ngọc toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trận kia kinh thiên động địa tiên đoán đại chiến, thật muốn tới. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trùng điệp giật đầu. Đệ tử, tuân pháp chỉ. Cùng ngày, hai thị tin tức tại toàn bộ hoa hạ tu hành giới ở bang nổ tung. Mao Sơn Tân Tấn Chân Quân Trịnh Mục cùng Long Hổ Sơn Giả Thiên Sư ước chiến tại đỉnh Côn Lôn. Mời thiên hạ đồng đạo xem lễ. Toàn bộ hoa hạ triệt để sôi trào. Ngoa tào, ta không nhìn lầm đi. Trịnh Chân Quân muốn khiêu chiến Giả Thiên Sư. Điên rồi. Đây tuyệt đối là điên rồi. Đây chính là Giả Thiên Sư a. 300 năm trước liền vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Trịnh Chân Quân mặc dù hành không xuất thế, chiến lược ngập trời, nhưng dù sao còn quá trẻ, cử động lần này phải chăng quá mức lỗ mãng. Lỗ mãng? Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi vô địch chi thế. Trịnh Chân Quân từ xuất đạo đến nay chưa từng bại qua. Chẳng quỷ đế, diễn huyết ma, hắn đi vốn là một đầu quét ngang thiên hạ vô địch lộ. Không sai. Trận chiến này không chỉ có là hai vị chân quân quyết đấu, càng là thời đại mới cùng thời đại trước va chạm. Trận chiến này nếu có thể quan sát một hai, tháng qua 100 năm khổ tu. Nhanh, chúng ta đi Côn Lôn. Trong lúc nhất thời, vô luận là tại trong núi sâu bế quan lão quái vật, hay là tại trong đô thị tiềm tu dị nhân, hoặc là tất cả đại tông môn thế gia, tất cả người tu hành đều buông xuống ở trong tay hết thảy. Vô số đạo đột quang, thứ hoa hạ bốn phương tám hướng dâng lên. Thậm chí ngay cả một chút thông qua mạng lưới diễn đàn, đối với thế giới trong có biết một hai phổ thông phú hảo, cũng ngửi được cỗ này khí tức không giống bình thường, vận dụng đủ loại con đường, nghị trăm phương ngàn kế hướng lấy trong truyền thuyết kia thần sơn tiến đến. Trên đường núi, trên vai thích cánh. Đồng nhiên, một trận thanh phong phất qua. Trong đám người, một cái tuổi trẻ tiểu họa tử rủi rủi con mắt. Hắn cho là mình nhìn bỏ ra, vừa mới, có phải hay không có đồ vật gì chợt lóe lên. Ngươi nhìn, đó là cái gì? Hắn chỉ về đằng trước, thanh âm có chút run rẩy. Bên cạnh, một cái hoa si cô nương ngơ ngác nhìn phía trước, ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị một bóng người một mực hấp dẫn. Đó là một cái phong thần tuấn lãng, khí chất siêu nhiên nam tử. Hắn thân mang một bộ đạo bào, không nhiễm trần thế, mực phát như thác nước, theo gió dương nhẹ. Hai đầu lông mày mang theo một tia nụ cười như có như không. Phản phất thế gian này hết thảy đều không thể để tâm hắn sinh sóng lan. Sự xuất hiện của hắn thật giống như trong bức họa đi ra tiên nhân. Bên người còn đi theo hai vị nữ tử tuyệt sắc, một cái quyến rũ động lòng người, một cái khác thanh lãnh như trăng. Hai người đều là dung mạo khuynh thành, khí chất tuyệt hảo. Các nàng đứng tại nam tử bên người, nhưng lại phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Loại kia tự nhiên hài hòa, để cho người ta ghen ghét. Trời ạ, hoa si cô nương che miệng lại, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Rất đẹp a. Bên người nàng nam tử tuổi trẻ, sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Không phải liền là dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Có gì ghê gớm đâu? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ngữ khí chua xót. Nhưng hắn ánh mắt cũng không nhịn được bị ba người kia hấp dẫn. Bọn hắn liền như thế đứng ở nơi đó, không có tận lực làm cái gì, lại một cách tự nhiên trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tất cả mọi người vô ý thức vì bọn họ nhường ra một con đường. Trình Mục khỏe miệng hơi nết, cảm thụ được chung quanh quăng tới ánh mắt. Đối với cái này hắn sớm đã thành thói quen. Đây chính là cường giả đãi ngộ. Hắn mang theo Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu, bước chân điểm nhẹ. Vẹn vẹn giữa một hơi, ba người liền đã vượt ngang Thiên Sơn Vạn Thủy, trực tiếp xuất hiện tại Long Hổ Sơn đỉnh chủ phong. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chân núi, những cái kia còn tại gian nan buôn ba các du khách, chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại tập trung nhìn vào, ba đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Vừa mới, đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô. Ta giống như nhìn thấy tiên nhân rồi. Hoa si cô nương chỉ vào bầu trời, kích động đến nói năng lộn xộn. Tiên nhân, ngươi sợ là nhìn quỷ. Bên người nàng nam tử tuổi trẻ, như cũ mạnh miệng. Long Hổ Sơn chủ phong, Thiên Sứ phủ, một tòa phong cách cổ xưa trong lương đình, một vị lao đạo sĩ tiên phong đạo cốt chính đoan ngồi trong đó. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, chính là Long Hổ Sơn Giả Thiên Sư. Tại bên cạnh hắn, Trương Linh Ngọc cung kính mà đứng, hắn trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Sư tổ nói, vị Tiêu Mao Sơn chân quân hôm nay sẽ tới thăm. Hắn rất muốn biết, vị kia có thể cùng sư tổ luận đạo Côn Lôn cường giả, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Trương Linh Ngọc chấn động trong lòng, hắn thậm chí không có phát giác được đối phương là như thế nào đến gần, loại tu vi này đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy rõ người tới lúc, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Trịnh chân quân, hắn vô ý thức tốt ra, trước mắt nam tử này còn quá trẻ, tuổi trẻ đến để cho người ta không thể tin được. Trịnh Mục khẽ bước cằm, xem như đáp lại Trương Linh Ngọc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía trong lương đỉnh Giả Thiên Sư. Mao Sơn Trịnh Mục gặp qua Giả Thiên Sư, đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền, nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a.